Chương 852, Lang Trung 3, chương 852, Lang Trung 3, ngay sau đó từ dưới mặt đất bay ra 42 điểm kim sắc đá tròn, những thứ này lóng lánh kim sắc quang mang đá tròn tất cả là địa mạch tiết điểm linh khí hội tụ mà thành. Sau đó chỉ thấy những thứ này đá tròn vô căn cứ bay lên, huyền lập tại chu tức pho tượng các vị trí cơ thể. Mấy tức đi qua, tại mặt đất rung động bên trong lại có 512 đạo hòn đá tròn màu vàng nhạt bay ra đồng thời quay trung quanh ở đó 12 mai hòn đá tròn màu vàng trung quanh. Cái này 512 mai hòn đá tròn màu vàng nhạt cùng 42 mai hòn đá tròn màu vàng lẫn nhau khí thế dẫn dắt, bố thành tỉnh một ngạ, ủy kim dương, liêu thổ trường, tinh mày mã, trương nguyệt lộc, cánh hòa xà, trần thủy dẫn phương nam thất tốt hình dạng. Tứ tượng danh sách pháp trận, chu tước trận này một thành, mấy trăm đá tròn lần theo một loại nào đó tinh thần quỹ tích tự động vận chuyển lại, nhất thời liền dẫn động tinh không tứ tượng phương nam thất tốc chi lực, một chút xíu hỏa nguyên chi lực chậm rãi dung nhập chu tước trong pho tượng. Trương Khắc hài lòng gật gật đầu, bây giờ đã không thể dùng điều khiển như cánh tay để hình dung hắn đối với thiên địa nguyên khí nắm trong tay. Tâm ý nghĩ lại ở giữa, nguyên khí tùy tâm mà động. Nắm trong tay nguyên khí chuyển hóa huyền bí chính hắn, giống như là một cái tinh thông đủ loại toán học công thức nhà số học có thể tùy ý ra để mục giải đề. Cái này hơn 100 năm chuyên tâm tu luyện, mang cho hắn tuyệt không chỉ là nắm giữ tử tiêu thần lôi hoặc là nhục thân chuyển hóa cùng tinh luyện thần hồn. Càng lớn càng nhiều chỗ tốt hơn là hắn phá vỡ rào, đi ra con đường của mình. Phía trước hắn tu hành tiên thiên hỗn nguyên một khí pháp mặc dù kinh vô số lần hoàn thiện, nhưng nền tảng trung quy là nguồn gốc từ thượng thanh nhất mạch. Người khác đi ra đường cho dù tốt đi, cái kia cũng cuối cùng chỉ thuộc về người khác. Giống như là giày, người khác xuyên qua giày cho dù tốt, cũng không bằng chính mình dẫm đi ra ngoài thoải mái. Bây giờ Trương Khắc lấy tiên thiên hỗn nguyên một khí pháp dung hội ba mạch thất luân quan tượng pháp thôi diễn ra ba chiều hỗn nguyên mạch luân pháp mới cuối cùng là chân chính thuộc về mình đường. Nếu như muốn trong tương lai đi càng xa, một bước này hắn nhất thiết phải đi ra ngoài. Nói như vậy, chỉ có tới rồi đạo tôn cảnh giới, người tu hành mới sẽ cân nhắc điểm này, mà Trương Khắc tắc thì dưới cơ duyên xảo hợp tại nguyên thần cảnh giới thì hoàn thành một bước này. Tạm thời đem vạn tượng chuyện nơi đây xử lý thỏa đáng, Trương Khắc nhấc chân bước ra một bước, đi tới Sơn Sĩ bọn người trước người. Sơn Sĩ, nói một chút cái này hơn 100 năm qua bộ lạc gần, vương quốc biến hóa đi. Vâng. Sơn Sĩ kính cẩn đáp lại, hơi sắp xếp ý nghĩ một chút, mở miệng đem Chu Tức Vương quốc cái này hơn 100 năm biến hóa từng việc nói ra. Một bên Lâm Song Hà mấy người cũng thỉnh thoảng làm ra bổ sung. Trong hai nghe Sơn Sĩ đám người kể rõ, Trương Khắc hơi cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho là không có mình chỉ dẫn, Hạ Loan bộ lạc phát triển sẽ trở nên chậm chạp, thậm chí có thể xuất hiện phương hướng phát triển chệch hướng vấn đề. Sao liệu cái này tên học sinh mới Chu Tức Vương quốc vậy mà phát triển so chính mình tưởng tượng còn tốt hơn. Tại lúc này, Trương Khắc đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Vĩnh viễn không nên đem chính mình tưởng tượng trọng yếu bực nào. Phát triển văn minh giống như lên dây tiểu máy móc, trước mắt đưa điều kiện đạt tới về sau, không có thứ gì có thể ngăn cản hắn chuyển động. Tại Chu Tước Vương quốc, toàn dân dạy bảo chính là văn minh phát triển bộ phận thúc đẩy, cái này quy công cho trước đây Trương Khắc cái kia 30 năm dạy bảo phổ cập. Ngoại trừ bình thường quốc lực phát triển, Chu Tước Vương trong nước cũng phát triển ra Trương Khắc ngoài dự liệu đồ vật. Lang Trung, nghe xong Sơn Sĩ tự thuật, Trương Khắc nhắm mắt suy tư phút chốc, đem nghe được những vật này tại trong đầu sửa sang lại một phen. Sơn Sĩ, ngươi đem liên quan tới Lang Trung sự tình nói một chút. Sơn Sĩ sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó nói, "Vâng." Hơi chút dừng lại, Sơn Sĩ mở miệng nói, "Lang Trung cái từ này vốn là xuất phát từ bản triều một cái chức vụ. Buồn quốc hành chính hệ thống mặt khác Tam Công, Cửu Khanh, 27 đại phu, 8 thập nhất nguyên sĩ tới phụ tá quốc quân ngụ ý. Trong đó Tam Công vì thái sư, thái phó, thái bảo, Cửu Khanh vì phụ thượng, Lang Trung lệnh, vệ úy, thái buộc, đình úy, điện khách, tông chính, thiếu phủ." Vừa nói đến đây, Trương Khắc quát tay ngắt lời nói, "Những thứ này không cần nói tỉ mỉ, bộ này hệ thống là ta lúc đầu cáo chi Diễm Hồng tầm đám người, ngươi lại nói một chút." Lang Trung Sơn Sĩ trong lòng run lên, đội vàng lên tiếng, "Vâng." Bản triều Cửu Khanh một trong Lang Trung làm cho hắn chấp trưởng bốn là cung thất cấm vệ. Ước chừng tại 120 mấy năm trước, những thứ này cung thất cấm vệ bên trong có một cái Lang Trung yêu thích thi tử, am hiểu lấy tất cả loại dược vật tên cùng dược hiệu làm thi. Về sau hắn những thứ này thi tử truyền ra về sau, bách tính gặp phải tương ứng chứng bệnh phía sau liền sẽ dựa theo hắn làm thi tử đi cầu thuốc chữa bệnh. Ngay lúc đó quốc quân chính là Tam Tổ, hắn nghe nói chuyện này về sau, lúc này hiệu triệu trong nước am hiểu y thuật bách tính tề tụ quốc đô, biên soạn ra một bốn tên là Bách Thảo Phương Điển Tịch. Vì chuyện này là từ tên kia yêu thích thi tử Lang Trung chủ trì hoàn thành. Về sau phàm là am hiểu trị liệu các loại ốm đau bách tính đều được xưng Lang Trung. Trương Khắc nghe đến đó không khỏi nhẹ gật đầu. Sơ thiếu cử động lần này có thể nói công đức vô lượng, phía trước hắn ngược lại là sơ sót đối với ý sĩ bồi dưỡng. Sơ thiếu cử động lần này rất tốt, tại sắp bắt đầu trận này dài thời gian trong chiến tranh, Lang Trung cái nghề nghiệp này nhất định sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hiện nay Lang Trung phát triển như thế nào? Sơn Sĩ khâm phục mà liếc nhìn Trương Khắc một cái, hắn chỉ biết là Lang Trung có thể chăm sóc người bị thương, ngược lại là không nghĩ tới như thế nào đem hắn vận dụng đến trong chiến tranh. Bẩm cư sĩ, từ tăng tổ thời điểm lên, trong nước liền cực kỳ xem trọng Lang Trung bồi dưỡng, bây giờ có chừng các cấp Lang Trung khoảng 400.000 người. Đại thể chia làm 6 cái phương hướng: thảo dược, châm cứu, trúc tử, biêm thạch, dẫn đường, mổ thuật trở. Đối với Lang Trung Sơn Sĩ biết được không nhiều, vì vậy chỉ có thể nói ra đại khái. Trương Khắc nhắm mắt suy tư một hồi, sau đó mở hai mắt ra nói, lại có mấy năm, giới này liền sẽ có đại chiến bộc phát, Lang Trung trong cuộc chiến tranh này có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Ta có một chút liên quan tới trị liệu thuật pháp cùng quy định, đợi ta thôi diễn sửa sang lại phía sau giao cho ngươi mang cho đương triều quốc quân. Trương Khắc không có giải thích cặn kẽ, nhưng nghĩ đến có thể trở thành một nước quốc quân, hẳn là minh bạch Lang Trung đối với chiến tranh ý nghĩa. Chỉ là mình sở trường trị liệu thuật pháp phần lớn cần dẫn động nguyên khí chi lực, cùng ba mạch thất luân quan tượng pháp tu hành hệ thống không quá phù hợp. Nhìn đến còn cần đem hắn chuyển hóa làm giới này nhân tộc có thể thi triển thuật pháp. Sơn Sĩ liếc mắt nhìn Trương Khắc, do dự phút chốc, đột nhiên nói, "Cư sĩ." Trương Khắc lên tiếng, nhìn về phía Sơn Sĩ. Sơn Sĩ nhắm mắt nói, "Cư sĩ, tất nhiên ngài đã tỉnh lại có thể hay không xin di giá quốc đô, từ quốc quân chủ chỉ triệu thần tiến hành bài kiến. Ngoài ra, đối với cái này chàng chiến tranh sắp đến, không biết cư sĩ chuẩn bị ứng đối ra sao?" Trương Khắc khinh âm thanh nở nụ cười, ý vị khó hiểu mà nói, "Tuy Chu Tức Vương nước phát triển có trợ giúp của ta, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào tự thân các ngươi cố gắng mới trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này. Bầu trời không có hai mặt trời, quốc vô nhị chủ. Quốc quân chính là một nước chi chủ, ta nếu như đi quốc đô, cái kia đưa quốc quân tại Hà Điện. Quen thuộc quân lâm thiên hạ, như thế nào lại ưa thích đỉnh đầu còn có người đè lên? Giống như một cái người thọn, chân không thể động lúc, quải trượng rất trọng yếu, có thể chỉ cần chất tốt, hắn làm chuyện thứ nhất chính là ném đi quải trượng. Đến nỗi nói trận chiến tranh này, đầu tiên các ngươi phải hiểu trận chiến tranh này đối với các ngươi tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Đây chính là một hồi kẻ thắng làm đua sinh tử chiến tranh. Người thắng nắm giữ hết thảy, thất bại người đem không có gì cả." Sơn Sĩ cùng Lâm Song Hà bọn người tất cả đều giật mình trong lòng. Trương Khắc nói tiếp, "Các ngươi phải hiểu một sự kiện. Phương này giới vực là của các ngươi, chờ chiến tranh tới thời điểm, ta tự sẽ theo quân xuất phát, bất quá bởi vì ta không cách nào trực tiếp tham chiến, cũng chỉ có thể đưa ra chút đề nghị mà thôi. Sau đó mặc kệ cuộc chiến tranh này thắng bại như thế nào, cuối cùng chúng ta đều sắp rời đi phương này giới vực. Do đó, các ngươi cũng không chỉ là vì ta chiến đấu, càng nhiều hơn chính là vì chính mình, vì người nhà, vì sinh tồn mà chiến." Sơn Sĩ bọn người tề tề hít vào một hơi, từ Trương Khắc lược có chút bình thản lời nói ở bên trong, bọn hắn nghe được một tia kinh khủng. Sinh tồn. Nguyên lai cái này mới là chủ yếu nhất. Tấu chương xong, chương 853, 12 doanh chương 853, 12 doanh một tháng sau. Sơn Sĩ bọn người mang theo Trương Khắc tân thôi diễn ra ba bộ cuốn ghi chép cùng quyển 6 thiên kim sa mã quyển rời đi. Thần vẫn chi địa cái tên này rất điểm xấu, đã bị Sơn Sĩ phế trừ, đổi thành tổ địa ngũ ý tổ thần chú lưu chi địa. Hắn chỗ mang đi ba bộ cuốn ghi chép ở bên trong, một quyển tên là Cam Lâm Bảy Pháp, trong đó bao quát hồi xuân cam lộ định thần trừ tà phá ghét cây tục đoạn cam lâm hồi xuân trận mấy người trị liệu, giải độc, khu trừ nguyền rủa mấy người pháp thuật. Ngoại trừ bảy loại thuật pháp, trong đó còn bao gồm cao hoàn đan tán các loại phương pháp chế luyện cùng tương ứng cấp cứu, hộ lý quy định. Một quyển tên là Công trình yếu thuật, nội dung đa số công sự cấu tạo, phong thủy, mở đường, bắc cầu, nguy trang, khí giới công thành làm ra, chứng ngại bài trừ mấy người hậu cần tiếp tế chi thuật. Đạo ma chi tranh ngắt sẽ dẫn phát sơn hải giới các tộc đại chiến, Trương Khắc cũng không biết khác người tu hành cùng thiên ma cũng có cái nào thủ đoạn. Sơn hải giới đồng dạng là thần thông hiển hóa giới vực, thiên thời, địa lợi, nhân hòa từ trước đến nay là ảnh hưởng thắng bại chiến tranh mấu chốt. Bởi vậy, một chi cường đại công trình bộ đội ắt không thể thiếu. Cuối cùng một quyển tên là binh pháp luận, nội dung đa số Trương Khắc mộng cảnh bên trong một chút binh thư. Như lý quân tử thần cơ chế địch thái bạch đâm kinh thái công lục thao ti mã pháp tôn tử binh pháp trở. Đương nhiên, từ với thế giới bản chất khác biệt, tại nguyên khí thế giới không thể dập khuôn trong đó án lệ, nhưng một chút chiến tranh tư duy cùng quân sự quy định vẫn có nhất định chỗ thích hợp. Cái này ba quyển sách chính là Trương Khắc đưa cho Chu Tức Vương quốc dụng tại ứng đối với chiến tranh một cái khác lợi khí. Đến nỗi nói những vật này đến tột cùng có thể hay không đưa đến hiệu quả, Trương Khắc cũng không rõ ràng. Dù sao loại này thấp vĩ độ đại quy mô chiến tranh tại Úy Lam giới đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi. Lấy Trương Khắc trước đây căn cơ được đặt nền móng, đồng thời không lo lắng Chu Tức Vương quốc hội tại ngắn thời gian bên trong bị đánh bại. Chu Tức Vương quốc không có đại quy mô chiến tranh kinh nghiệm, bộ lạc khác hoặc là vương quốc đồng dạng không có. Chiến tranh là văn minh tốt nhất chất xúc tác, Trương Khắc tin tưởng chỉ cần gắng gượng qua cuộc chiến tranh này, sơn hải giới tất nhiên sẽ sinh ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Hơn nữa Trương Khắc cũng chính xác cần loại này đại quy mô chiến tranh kinh nghiệm. Hắn sẽ không quên tại Úy Lam giới còn có tu tiên giả tại nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể trở về. Nguyên bản Trương Khắc không vẹn vẹn chỉ là đưa ra ba quyển sách, hắn muốn còn muốn đem không hành chu phương pháp luyện chế công bố ra. Phi hành pháp khí thế nhưng là trong chiến tranh đại sát khí, nhất định có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Có thể tư tác liên tục, Trương Khắc hay là đem cái này mê người ý nghĩ xua tan. Hắn không biết khác người tu hành có không có năng lực luyện chế phi hành pháp khí, nhưng chỉ cần mình hôm nay đem không hành chu bạo lộ ra, có lẽ sau này liền sẽ tại những khác giới vực tỏa ra. Một phần bạn bị tu tiên giả nhận được loại này tri thức, tương lai tất nhiên sẽ đối với Úy Lam giới tạo thành tổn thương to lớn. Mặc dù loại này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng Trương Khắc vẫn như cũ không muốn mạo hiểm. Trừ cái đó ra, Trương Khắc bắt đầu còn nghĩ đem câu hồn đưa tới, để cho nàng tới người chỉ huy Chu Tức Vương quốc tiến hành chiến đấu. Trong mấy trăm năm này, câu hồn chỉ huy thanh không giới bốn phía đánh trận, nếu bàn về cỡ lớn chiến tranh kinh nghiệm, Trương Khắc thuốc ngựa cũng không sánh được câu hồn. Bất quá tại một phen tư tác về sau, Trương Khắc đồng dạng bỏ đi tâm tư này. Không có người biết, nguyện ý đem việc quan hệ sinh tử chiến sự quyền chỉ huy giao cấp, coi như mình là Chu Tức Vương nước tổ thần cũng giống như vậy. Mặc dù nói mình có thể cưỡng ép cướp đoạt quyền chỉ huy, nhưng dạng này chắc chắn làm cho mình cùng Chu Tức Vương quốc chi ở giữa sinh ra ngăn cách, có lẽ chỉ có chờ chiến sự bất lợi mới là triệu hoán câu hồn thời cơ. Mà Trương Khắc tình nguyện một lần này trong chiến tranh không cần triệu hoán câu hồn. Mấy người Sơn Sĩ sau khi đi, Trương Khắc đột nhiên phát hiện mình trong lúc nhất thời bậy mà biến không có việc gì đứng lên. Lại có 7 năm chiến tranh mới sẽ mở ra, nên làm chuẩn bị chắc hẳn Chu Tức Vương quốc sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, đón lấy tới có khả năng làm cũng chỉ có chờ đợi. Vừa là như thế, Trương Khắc dứt khoát tiếp tục bế quan tu hành, củng cố căn cơ. 3 triệu hôn nguyên mạch luân pháp tu hành thời gian quá ngắn, còn có rất nhiều quan khiếu cần phải tiến hành tìm đòi. Cùng lúc đó, theo khế phiên chiến tranh khế thư 200 năm lẫn nhau không trình chiến hiệp nghị tức làm mất đi hiệu dụng. vô số nhân tộc, yêu tộc cùng tinh quái liều mạng chữ hàng tài nguyên, lệ mã mặt binh, làm xong chiến tranh chuẩn bị. Sơn hải giới giống như sắp đốt lên thủy, mỗi một cái xó xỉnh đều biến táo động. Âm lịch 1 năm 94 xuân, Chu Tước Vương quốc quốc quân Sơn mang theo Tam Công Cựu Khanh tiến vào tổ địa, đang cùng Trương Khắc tiến hành 3 ngày 3 đêm trò chuyện về sau, núi bái biệt rời đi. Âm lịch tháng 1 năm 95 tháng 7, Chu Tước Vương quốc chiêu mộ trong nước 21 tuổi đến 40 tuổi nam nữ 6 triệu người, tổ kiến dũng tướng phi hùng kỵ binh dũng mãnh huyền giáp lực sĩ Vũ Lâm Thiên cùng đã phá sông vào trận địa duệ sĩ vịnh nước phục giao 12 đại doanh. 12 đại doanh mỗi doanh 500.000 người, cao nhất quân sự trưởng quan là nguyên soái, bên dưới lại chia nhỏ làm tướng, trường học, úy, đồn, cái, ngũ. Chương 853, 12 doanh 2, chương 853, 12 doanh 2, tức 5 người một ngũ, 10 người nhất thợ, 50 người một đồn, 100 người nhất úy, ngàn người nhất giáo, vạn người một tướng. Tại ở trong đó dũng tướng phi hùng kỵ binh dũng manh tam doanh vị kỵ quân. Huyền giáp lực sĩ Vũ Lâm Thiên cùng đã phá sông vào trận địa duệ sĩ 7 doanh vị bộ quân. Vịnh nước phục giao 2 doanh là thủy quân. Cái này 12 đại doanh chính là tân doanh, từ doanh trại quân đội tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ cốt cán tổ kiến mà thành. Sau đó mấy năm, 12 đại doanh bắt đầu dạ dĩ kế nhật gian khổ huấn luyện. Âm lịch tháng 1 năm 96 xuân, Chu Tước Vương quốc đem đủ loại thuế má tăng lên một thành, một hạng này pháp lệnh ban bố về sau, tại trong nước đưa tới sóng to gió lớn, vô số quốc dân thỉnh nguyện yêu cầu bãi bỏ. Nhưng cũng có một chút tâm tư nhanh nhẹn người từ vương quốc tổ kiến quân đội cử động bên trong đoán ra tất có đại loạn muốn phát sinh, nhao nhao bốn phía tìm hiểu tin tức, mà lấy được tin tức khiến cho mọi người huyết dịch như bị đông kết. Thế chiến sẽ tại mấy năm sau bộc phát. Âm lịch 197 năm xuân, Chu Tước Vương quốc ban bố pháp lệnh, đề cao trồng trọt, lấy quặng, gia luyện, sợi gai mấy người 9 loại ngành nghề dân chúng đánh ngộ. Âm lịch tháng 1 năm 98 xuân, Chu Tước Vương quốc chính thức ban bố sinh con pháp lệnh. Phàm tuổi tròn 18 tuổi chi nam nữ nhất thiết phải tổ kiến gia đình, mỗi sinh con 2 thai, có thể giảm miễn trước kia một thành thuế má. Âm lịch tháng 1 năm 99 năm thu, Chu Tước Vương quốc hướng chung quanh tất cả bộ tộc phát ra thông cáo, ngàn người bộ tộc xuất binh 200, vạn người bộ tộc xuất binh 2000, tiếp nhận Chu Tước Vương quốc điều khiển, như có kẻ trái lệnh, diệt tộc. Nay thông cáo vừa ra, Chu Tước Vương quốc phụ cận mấy trăm bộ tộc lúc này xôn xao, thực lực không đủ người lúc này phái người vào thành tiếp nhận huấn luyện. Mà trong đó có 2 đại vạn người bộ tộc đối với cái này thông cáo bỏ mặc, thậm chí 4 phía móc nối chung quanh bộ tộc, ý muốn kết thành đồng minh thêm mà đối kháng. Chu Tước Vương quốc lúc đó cũng không có phản đối ngăn cản. Âm lịch 200 năm ngày đầu tháng riêng giờ tí, che đậy giới này không trung 200 năm dài khế phiên tránh ra vạn đạo kim quang. Lúc đó chính vào nửa đêm, này kim quang bộc phát ra quang mang đem bầu trời đêm nhuộm thành kim sắc. Khế phiên 3 đại chiến tranh khế thư một trong những quy tắc, phía trước trong 200 năm song phương không phải chủ động khởi xướng chiến tranh, 200 năm sau sẽ không nhận được khế thư quy tắc bảo hộ chính thức mất đi hiệu dụng. Cũng chính vào hôm ấy, Chu Tước Vương quốc từ dũng tướng kỵ quân trung điểm ra 1 vạn quân sĩ, buôn tập 7 cái ngày đêm, đem cự tuyệt tiếp nhận điều khiển 2 cái vạn người bộ tộc hủy diệt. Khi ấy, vạn người phơi thây, máu chảy phiêu sử, nước sông 2 tháng sau đó vẫn có huyết sắc. Trải qua trận này về sau, Chu Tước Vương quốc chung quanh số thiên lý bên trong lại không cái gì bộ tộc có can đảm phản kháng. Mấy trăm bộ tộc nhao nhao đem bộ lạc tộc nhân điều động đến Chu Tước quốc đô, tổ kiến ra 1 chi 2 vạn người giành chức doanh đi ra. Từ đó, ba lan tráng khoát thế chiến liền triển khai như vậy mở màn. Âm lịch 200 năm tháng riêng sơ cửu, Chu Tước Vương quốc quốc quân Sơn mang theo văn võ bá quan tại tổ địa trấn quốc thần thú phía trước tế đảo thiên địa. Bổ nhiệm Thạch Hùng hậu nhân Thạch Cảm Đương vì Chu Tước Vương quốc binh mã đại nguyên soái, quản hạt tam quân đối ngoại chinh chiến, Trương Khắc xem như quốc chi sư trưởng theo quân xuất trình. Một lần này chiến tranh bởi vì thời gian khoảng cách sẽ dài vô cùng, Trương Khắc cùng trong nước cao tầng đi qua sau khi thương nghị, quyết định thi hành thận trọng từng bước chiến lược. Tức dĩ Đông thành, Túc Nam thành, Lụa Tây thành, Gốm Bắc thành, Cung Tứ Đại Phụ thành làm trung tâm, từ đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng đồng thời hướng ra phía ngoài quyết trương. Cách mỗi bách lý liền xây 1 tòa thành, phàm gặp phải bộ tộc đều thu phục giúp cho đồng hóa, đi qua huấn luyện phía sau chọn người ưu tú đặt vào trong quân đội hiệu lực. Đã như thế, tuy hướng ra phía ngoài đẩy tới tốc độ sẽ không quá nhanh, nhưng lại có thể cam đoan chỗ đi qua tuyệt đối thống trị. Kỳ thực một bộ này chiến thuật nguồn gốc từ trong ngộng cảnh cái nào đó người xâm lược lô cốt chiến thuật. Thông qua tại thống trị mà 4 phía bố trí thành trì thiết điểm, từng chút cậy vào cường đại quốc lực trèo chống hướng ra phía ngoài tiến lên. Đây là một loại tiến công tính chất hơi có vẻ không đủ, nhưng phòng ngự tính cực mạnh chiến pháp. Chu Tước Vương quốc tại Trương Khắc trước kia ảnh hưởng dưới, tương đối chú trọng tổng hợp quốc lực phát triển. Chỉ cần không thể ngắn thời gian bên trong đem Chu Tước Vương quốc phá tan, theo không ngừng hướng ra phía ngoài tiến lên, thu hẹp đầy đủ nhân tộc bộ lạc, Chu Tước Vương nước quốc lực sẽ càng đánh càng mạnh. Đến nỗi một bộ này chiến thuật phải chăng thật sự hữu hiệu, tự nhiên muốn từ trận chiến tranh này tới kiểm duyệt. Âm lịch 200 năm mùng 1 tháng 3, làm tiên phong tứ doanh binh mã phân biệt từ tứ đại phụ thành xuất phát. Ngày đó, xe lộc cộc, mã tiêu tiêu, quân kỳ pháp phối, thiết giáp lũ, vô số binh mã trùng trùng điệp điệp rời đi phụ thành. Nói như vậy, cỡ lớn giao chiến làm tại ngày mùa thu hoạch chi sau tiến hành, lúc này vừa mới thu hoạch lương thảo, tài nguyên đầy đủ, lại không có hoa màu cần muốn quản lý. Mùa xuân vạn vật nảy mầm, là truyền bá trồng lương thực mùa, việc quan hệ quốc chi sinh tử. Mà mùa hạ nóng bức nhiều mưa, mùa đông giá lạnh nhiều tuyết, đều không phải là thích hợp tác chiến thời tiết. Nhưng lần này chiến tranh kéo dài dài dằng dặc, tất nhiên không cách nào tại ngắn thời gian bên trong kết thúc chiến tranh, cái kia lựa chọn cái gì mùa khai chiến cũng liền không phải trọng yếu như thế rồi. Chương 853, 12 doanh 3, chương 853, 12 doanh 3, khai cương thác thổ, kiến công lập nghiệp, lưu danh thiên cổ tốt đẹp kỳ ngộ đang ở trước mắt. Chu Tước Vương trong nước vô số con em quý tộc trong lồng ngực tình cảm bị kích phát, từng cái tụ lại tay sai, tự chuẩn bị binh giới chiến mã, theo quân mà ra. Quốc Quân Sơn cùng rất nhiều văn võ đại thần tề tụ quốc đô thành lâu, nhìn xem những cái kia tiên y nộ mã, chiều khí phồn thịnh thanh niên quý tộc, tất cả đều âm thầm thở dài. Những này tử đệ ở bên trong, không thiếu tại châu đông đảo hướng quan tử tôn, nhưng bọn hắn cũng không tiến hành ngăn cản. Quốc gia nguy nan thời điểm, nếu là quý tộc, liền càng phải làm ra làm gương mẫu. Bây giờ những quý tộc này tử đệ có thể còn không biết bọn hắn tức sắp đối mặt là cái gì. Có lẽ chỉ có chờ bọn hắn cảm nhận được chiến tranh tàn khốc sau đó, mới có thể chân chính trưởng thành. Âm lịch 200 năm mùng 7 tháng 4, Hồng Cầu Sơn đạo. Lúc này vừa qua khỏi thanh minh, nhiệt độ không khí dần dần biến đoán, một chi thân mang thiết giáp quân sĩ hành tẩu tại gập ghềnh trên sơn đạo. Mà tại tiền phương của bọn hắn, nhưng là gần ngàn chỉ có vũ khí mà không có khôi giáp bộ lạc tay sai. Mười mấy tên du kỵ như con chó săn tự do tại đại đội tả hữu số ngoài trăm trượng, trên bầu trời dừng lại nước cờ đầu kim nhắn khắc, thỉnh thoảng phát ra nhọn kêu to. Khoa trương cứ việc đường núi gập ghềnh, có thể mọi người quân sĩ đi lại vẫn như cũ chỉnh tề như một, rõ ràng đây là một chi tinh nhuệ chi sư. Trong đội ngũ có mười mấy mặt cờ sĩ từ cao lớn người tiên phong vác lên ngựa mã chạy chậm chậm. Trong đó một mặt hình vuông kỳ bắt mắt nhất, so cái khác cờ sĩ lớn hơn gấp đôi, màu đen tuyển trên mặt cờ thêu lên một chi mở ra hai cánh hỏa diễm chu tước, đây là chu tước vương nước quốc kỳ. Ngoài ra còn có một mặt màu lót đen cờ sĩ bên trên thêu lên một bộ dương cung lắp tên kim sắc cung tiễn đồ án, 12 đại doanh chi thiên cung doanh tiêu chí chính là như thế. Đến nội những thứ khác cờ sĩ bên trong có một mặt đặc thù kim sắc tam giác kỳ, bên trên kỳ màu đen dây núi, đây là chu tước vương phòng tiêu chí. Phần lần đó kỳ xuất hiện thừa ải, đại bày tỏ lấy trong đó tất có chu tước vương quốc vương trong phòng người đang liệt. Trừ cái này ba mặt ý nghĩa trọng đại cờ sĩ, còn lại cờ sĩ liền chỉ là tượng trưng quân hàm cùng nhân số chỉ thị kỳ rồi. Trong đội ngũ hậu phương, trên trăm mặc giáp kỵ binh chậm chạp tiến lên, người cầm đầu khôi ngô cao lớn, mặc dù mặt mũi tràn đầy ngây thơ, lại tự có một phen khí độ, chính là chu tước vương phòng tử đệ Sơn Sĩ. Sơn Sĩ vốn là có thể theo chủ soái đại doanh tiến lên, nhưng hắn cảm thấy mình thân vị vương thất tử đệ, lâm chiến tự nhiên anh dũng đi đầu. Vì vậy hướng quốc quân xin về sau, tự mình dẫn trăm tên cận vệ nhập vào thiên cung doanh tử lĩnh nhất giáo nhân mã làm tiên phong quan, từ Bạch Thành xuất phát một đường hướng nam. Chu tước vương quốc diện tích lãnh thổ bao la, mùng 1 tháng 3 xuất phát, 7 ngày phía trước mới miễn cưỡng rời đi vương quốc biên cảnh. Nhưng chỉ cái này 7 ngày thời gian, Sơn Sĩ đã liên tiếp đánh tan 6 cái ngàn người bộ lạc, thu biên gần ngàn bộ lạc tay sai. Y theo trong quân lệ cũ, những bộ lạc này tay sai đều bị sắp xếp tiên đăng doanh. Tiên đăng doanh chỉ là quân tay sai gọi chung là, tác dụng của bọn họ chỉ có một. Đó chính là tại gặp phải khó gặp mục tiêu lúc đi đầu phát động công kích, phàm 3 trận chiến không chết, hoặc giết chết 5 tên mục tiêu người, liền có thể sắp xếp chính thức tàu quân sự. Sơn Sĩ cưỡi tại cao lớn độc giác mặc giáp trên chiến mã, nhìn hai bên một chút phương vị, tay lấy ra già dề phong thủy địa đồ. Bốn phía so sánh một phen, đối với bên cạnh Lâm Song Hà nói, "Song Hà, phía trước 10 dặm chỗ có sông, có thể làm ngắn ngủi tu chỉnh, nhường bọn đề cao tốc độ tiến lên." Lâm Song Hà hai tay ôm quyền đáp, "Tuân lệnh." Sau đó trở tay từ sau lưng gỡ xuống một cây màu vàng bảo hộ công tam giác kỳ, nâng quá đỉnh đầu huy động mấy cái. "Truyền lệnh, đi vội." "Truyền lệnh, đi vội." Lính liên lạc nhìn thấy lệnh kỳ chỉ lệnh, lúc này khoái mã bội sông, một bên hướng một bên truyền đạt chỉ lệnh. Trong nháy mắt, cả chi bộ đội tốc độ tiến lên liền thêm nhanh hơn không ít. Nếu như ở trong giấc mộng, nhường quân sĩ đi vội 10 dặm, cái kia mang tới chỉ có bất ngờ làm phản. Mà ở Sơn Hải giới nhân tộc cao tới 3 mét chiều cao tăng thêm tu luyện công pháp, đi vội 10 dặm liền làm nóng người cũng không bằng. Bước nhanh tiến lên mang theo bụi mù khiến cho cả chi bộ đội giống như một điều thổ lòng trên mặt đất nhanh chóng du tẩu. Vài dặm bên ngoài, một mảnh trong rừng cây rậm rạp, lúc này đang có mấy ngàn người ẩn táng trong đó, lặng lẽ nhìn chăm chú lên nơi xà tạo nên bụi mù. Ở nơi này mấy ngàn người phía trước nhất, mấy tên thân hình phá lệ đại hán khôi ngô vây đang ngồi cùng một chỗ đồ ăn sống một con heo rừng. Máu me đầm địa vết đục bị mấy người lôi xé tiễn đưa trong cửa vào nhấm ướt, rát băng thanh âm từ trong miệng vài người truyền ra. Đối với nơi xa đồng bệnh bụi mù mấy người không thèm để ý chút nào, chỉ là chuyên chú cắn xé trong miệng vết đục. Đúng lúc này, mấy người trước người mười ngoài mấy trượng trên mặt đất xông ra một cỗ khói đen, một lát sau khói đen hóa thành một người. Người này khô cạn nhỏ gầy, thân không cao được 7 thước, khoác lên một kiện có thể mang bên mình bên cạnh cảnh vật màu sắc biến ảo áo ra. Bước nhanh đi tới mấy người trước mặt, phục ngã xuống đất thấp giọng nói, "Bẩm báo trưởng tộc, cái kia Chu Tức Vương nước quan tiên phong đã đến hồi miệng, lại có một hồi thời gian liền có thể đến đó." Được xưng tộc trưởng đại hán tóc hai bù xù, thân trên trần trụi, bắp thịt quần quật như câu, bên hông vây quanh một bộ màu trắng váy da hổ, bên cạnh cắm ngược lấy một thanh trượng hứa trưởng tím óng ánh tự nhiên thạch chùy. Văn Thính trong tộc nghe gió người chi ngôn, lúc này đem dính đầy máu tươi hai tay tại bên hông xoa xoa, đứng dậy đứng lên, trở tay đem cắm vào mặt đất hai thước thạch chùy rút lên. "Các con, có thượng hạng mua bán tới rồi, đem ba nấu sôi, chuẩn bị mở cơm." Trong rừng đông đảo tộc nhân lúc này lớn tiếng hô quát. "Ô ô ô ô." Đối với phát ra âm thanh có thể hay không quấy nhiều đến xa xa địch nhân, bọn hắn không thèm để ý chút nào. Xem như phương viên số trong trăm dặm cường đại nhất bộ lạc, bọn hắn từ tới chưa bao giờ gặp đối thủ. Dù là nghe nói cái này Chu Tức Vương quốc phi thường cường đại, còn bị diệt hai cái cỡ lớn bộ lạc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thiếu khuyết cùng đối chiến dũng khí. Dầm dầm theo mấy ngàn người lớn tiếng la lên, trong rừng vô số chim bay bị kinh động, tề tề chấn sĩ phi lên. Tấu chương xong, chương 854, nghiền ép chương 854, nghiền ép đang tại trong đội ngũ nhanh chóng tiến lên Sơn Sĩ mãnh liệt phát hiện phía trước bên ngoài mấy dặm trong rừng rậm đột nhiên phi lên vô số chim tước, ẩn ẩn còn nghe được có tiếng gì đó truyền ra, trong lòng hơi hơi căng thẳng. Trong rừng điệu kinh sợ, tất có phục binh. Sơn Sĩ trong đầu thoáng qua nhất niệm, mấy năm này binh pháp cũng không phải học quân công. Lâm Song Hà đồng dạng thấy được kinh sợ chim bay ra, không đợi Sơn Sĩ phân phó, đưa tay đem bộ ngực sắt chạm canh gác ngậm vào trong miệng, thổi ra một tiếng ngắn âm. Suy bất đồng tiếng còi đại biểu cho bất đồng ý tứ, mà loại ngắn âm nhằm vào chính là điều tra. Nghe được chạm canh gác vang dội, hơn 10 người dò đường trinh sát hai chân một đập độc giác má bụng, như hơn 10 đạo mũi tên hướng rừng rậm mau chóng đuổi theo. Đồng thời từng tiếng hô lên âm thanh từ mọi người tham mã trong miệng phát ra, trên không dừng lại kim nhãn khắc lúc này hai cánh bày ra cũng hướng rừng rậm chỗ bay đi. Lâm Song Hà lần nữa từ trên lưng gỡ xuống màu vàng tam giác bảo hộ con kỳ có tiết tấu mà diêu động mấy lần. Đông đảo lính liên lạc lúc này riêng phần mình dục ngựa ven đường truyền đạt chỉ lệnh. Truyền lệnh, chạy chậm chậm. Cảnh giới. Nghe được hiệu lệnh, Thiên Cung doanh giáp tự trường học hơn 2000 quân sĩ lập tức tăng cường đề phòng. Lúc này bọn hắn đã cách khai sơn đạo, địa thế biến bằng phẳng, đủ để cho hơn 1000 người bày ra đội hình. Phía trước cách đó không xa, bên trái là một cái trông không đến bên kia rừng rậm, ở giữa là một đầu bị dã thú lội đi ra ngoài rộng bình thú đạo, phía bên phải lại có một đầu rộng vài trượng dòng sông không nhanh không chậm chảy xuôi. Mà con sông này chính là giáp chữ trường học đích đến của chuyến này. Phía trước nhất 1000 dành trước bộ lạc tay sai bị xua đuổi qua một bên, 300 khoác trên người trọng giáp lực sĩ cầm trong tay ngang đại thuẫn chậm rãi đi tới đội ngũ phía trước nhất dừng lại. 500 người mặc da châu giáp nhẹ cung thủ đi nhanh đến trọng giáp lực sĩ sau lưng, từng trương dài 8 thước cung từ bộ binh trên vai gỡ xuống, không người nói chuyện, riêng phần mình vận động dây cung tiến hành điều chỉnh. Cung tiễn là Chu Tước Vương quốc cường đại nhất đơn binh vũ khí, vì bồi dưỡng ưu tú xạ thủ, Chu Tước Vương quốc từ thôn xóm đến quốc đô, thường xuyên chủ trì xạ thuật đại tái. Bia ngắm chính là các loại tiền, từ 1 tiền đến 100 tiền không giống nhau, chỉ cần tiễn thuật thật tốt, cái nào sợ không hề làm gì đều có thể sống cực kỳ thoải mái. Cái này cũng dẫn đến Chu Tước Vương quốc vô luận nam nữ lao hấu, cơ hồ người người tự ý xạ. Từ đó có thể biết, có thể lấy Thiên Cung làm tên cái này trong đại doanh quân sĩ tiễn thuật đem là bực nào xuất chúng. Ngoại trừ cung tiễn, mỗi tên bộ binh còn trang bị trường mâu cùng 6 thước hành đao, có biết những bộ binh này cũng không phải là chỉ có viễn trình năng lực tác chiến. 100 trọng kỵ ngự mã hướng về sau phương di động, vai cao 1 trượng 4 thước vảy rồng độc giác chiến mã toàn thân có 7 cá hình dáng vào ngoài. Đây là độc giác chiến mã bên trong dị chủng, thường thường 100 thất độc giác chiến mã bên trong mới có thể xuất hiện một thất vảy rồng độc giác chiến mã. Vảy rồng ra lực phòng ngự có thể so với thiết giáp, đồng thời lực lớn vô cùng, tốc độ chạy cực nhanh, là tốt nhất tọa kỵ, không có cái thứ hai. Cái này 100 trọng kỵ không tại Thiên Cung doanh danh sách bên trong, là Sơn Sĩ xem như Chu Tức Vương phòng người thừa kế theo quân phúc lợi. Bọn hắn chỉ nghe từ Sơn Sĩ điều khiển, nếu như Sơn Sĩ rời đi giáp chữa trường học, những thứ này trọng kỵ cũng sẽ tùy theo rời đi. Còn lại 200 quân sĩ ở bên trong, có hơn 100 tên quân sĩ không tham dự chiến đấu, bọn hắn thuộc về công binh, là điển hình binh chủng kỹ thuật. Ngoài ra còn có 50 tên không mặc áo giáp bạch bảo quân sĩ, tại tàu quân sự bên trong có vẻ hơi dị loại. Nhưng cơ hồ tất cả tới gần quân sĩ của bọn hắn, đều sẽ hữu ý vô ý dùng cơ thể ngăn tại phía trước, làm bảo hộ động tác. Lang trung trong quân được hoan nghênh nhất, được tôn kính nhất nhân viên. Trừ những người này ra, còn có 10 tên quân sĩ rất đặc thủ, 10 người này người khoác treo lên chu tức pháp bảo màu đỏ, sau lưng còn từng người đeo một cái giỏ trúc, trong đó cắm hoặc nhiều hoặc ít đồ đăng trụ. Mỗi người dưới chân cũng có một vòng các loại vầng sáng theo hô hấp căng rụt dạo dựng. Đồ đăng sư một loại đã thức tỉnh đặc thù huyết mạch lực lượng người tu hành, bọn hắn không tham dự chiến đấu ra bất cứ chuyện gì, nhưng trong quân đội địa vị gần với sân sĩ. Mỗi một tên đồ đăng sư bên cạnh cũng có 2 tên võ trang đầy đủ cầm thuẫn lực sĩ bảo hộ. Trải qua huấn luyện quân sĩ hành động cực nhanh, mấy hơi thở toàn quân liền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hơn 10 người trinh sát tựa như một trận gió nhanh chóng tiếp cận rừng rậm, bọn hắn không có tùy tiện tiến vào, mà là thi triển thủ đoạn tiến hành dò xét. Có 2 mắt chớp động tất cả sắc quan mang, hoặc trực tiếp dò xét trong rừng cảnh tượng, hoặc thi triển bí pháp mượn nhờ trên không phi cầm chi nhãn tiến hành quan sát. Có 2 lỗ tai vô nghe âm thanh, có con rún cái mũi tiến hành đánh hơi. Càng có một chút trinh sát trong miệng phát ra chim tức kêu to, dẫn động trong rừng tàn phế dư phi chim hót gọi, có tiết tấu tiếng chim hót bên trong tựa hồ tại lẫn nhau truyền lại cái gì. Đang tiến hành dò xét thời điểm, bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào khoái mã lao vụt trạng thái. Sau một lát, những thám báo này liền khu động chiến mã trở về báo dò xét. Mắt thấy như thế, trong rừng ẩn nút mấy ngàn người ngồi không yên, từng cái châu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận. Cái kia thân thể vĩ đại bộ lạc thủ lĩnh hơi không kiên nhẫn rồi, hắn ưa thích chính diện xé nát đối thủ, mà không phải lén lén lút lút tiến hành phục kích. Chương 854, nghiền ép 2, chương 854, nghiền ép 2, nếu không phải cái chủ ý này là đệ đệ của hắn nói ra, hắn sớm đem cổ bật gãy. Bây giờ nhìn thấy con mồi muốn chạy trốn, liều mạng bên cạnh người ngăn cản, bỗng nhiên vung vẩy trong tay thạch chùy, phát ra hô to một tiếng. Lao ra, giết bọn hắn. Nói đi, thứ nhất cất bước xông ra rừng rậm, nhìn xem đã trốn xa hơn 10 cưỡi, tay trái mở ra, cổ động huyết mạch lực lượng, trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Thung thung một vòng kim sắc quang mang từ nơi trái tim trung tâm bắn ra, như thiểm điện bắn ra đến trong tay trái. Thiên địa nguyên khí bị hắn dẫn động, trong tay trái nguyên khí nhanh chóng xoay tròn, trong chớp mắt một cái màu vàng nhạt quả cầu đã là ngưng tụ ra. A bài trong cổ áo phát ra một tiếng hô. Tay trái vung mạnh lái về phía bên ngoài hất lên, cái kia màu vàng nhạt quả cầu đá hô hô treo phong nhìn về phía một cái chính xác. Thám báo kia cảm giác sau lưng ác phong bất thiện, không quay đầu lại, thân thể co rụt lại, liền đã co lại thành 4 thước lớn nhỏ, từ yên ngựa chỗ tiêu thất, giấu tại tọa kỵ dưới bụng. Phanh! Nhất đồng huyết nhục nổ tung, cao 1 trượng độc giác chiến mã thịt nát xương tan. Mà thám báo kia tại tọa kỵ tử vong trong nháy mắt, cả người đã là từ dưới bụng ngựa lăn dưới đất. Chờ bên cạnh một cái đồng bạn tọa kỵ đi ngang qua lúc, thân thể mở ra, một tay khoác lên đồng bạn đưa ra trên tay xoay người cưỡi trên tọa kỵ, hai người hợp thừa một ngựa phi nhanh mà đi. Cái này mấy lần động tác mau lẹ, trôi chạy tự nhiên, cho thấy thám báo cao siêu phản ứng cùng giữa lẫn nhau tuyệt diệu phối hợp. Hả? Cái kia vốn cho rằng có thể một kích đánh giết mục tiêu bộ lạc thủ lĩnh trong lòng hơi hơi run lên.
Thám báo kia minh lộ ra chỉ là đối phương trong hàng ngũ tiểu binh, vậy mà liền có thể khiến công kích của mình thất thủ, vậy những người này hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hai ngoài ngàn mét cái kia đội ngũ chỉnh tề. Muốn không phải ly khai, hắn là ưa thích chém giết, nhưng không có nghĩa là cái kẻ ngu, dù sao cũng là trưởng quản mấy ngàn người bộ lạc thủ lĩnh. Từ người tiểu binh kia ứng đối ở bên trong, trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm ứng. Có thể không đợi hắn làm ra quyết định, sau lưng bộ lạc tộc nhân liền đã nhất tòa phong mà bỏ ra. Từng cái phát ra cổ quái tiếng kêu, càng qua thân ảnh của hắn hướng xa xa quân trận phóng đi. Này bộ lạc tên là Phi Thạch Đam hiểu ném đá công kích, trong quá khứ mấy trăm năm bên trong, bằng vào chiêu này ném đá tuyệt kỹ, xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ. Mỗi một tên bộ lạc tộc nhân bên hông hai bên riêng phần mình cột một cái từ đằng điệu bệnh cái túi, một khỏa khỏa lớn chừng miệng chén đá tròn theo mọi người di động phát ra rầm rầm âm thanh. Ngoại trừ thạch túi, mỗi người trên lưng còn gánh vác lấy bất đồng xương thú vũ khí, nhưng lúc này bọn hắn đồng thời không định rút vũ khí ra chiến đấu. Chỉ có khi bọn hắn phát ra phi thạch đánh tan đối thủ về sau, mới có thể lấy vũ khí tới thu hoạch sinh mệnh. Loại phương pháp chiến đấu này bọn hắn đã sử dụng mấy trăm năm, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng ném đá khoảng cách cao nhất tại 600 mét, bọn hắn bây giờ còn cần lại xông về trước bên trên một đoạn lộ trình. Bộ lạc thủ lĩnh miệng đã mở ra, lại chỉ có thể đem rút lui khẩu lệnh nuốt trở vào. 2000 mét khoảng cách đối với cái này chút chiều cao vượt qua 3 mét, lại sức mạnh thân thể cường đại nhân tộc tới nói, cũng bất quá là mấy trăm bước sự tình. Như là đã khởi xướng xung kích, lại nghĩ rút lui là không thể nào. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể xen lẫn tại trong tộc nhân nhanh chóng hướng trận địa địch phóng đi, bất quá hắn đường nghịch tưởng tượng, mỗi một bước di động đều sẽ chậm lại không thiếu, vì vậy rất nhanh liền lạc hậu rất nhiều. Nhìn phía xa phát ra quái khiếu cũng không ngừng đến gần man nhân bộ lạc nhân mã, giáp chữ trường học quân sĩ như núi đứng thẳng, không lúc đích. Lâm Song Hà quay đầu mắt nhìn sân sỉ, thấy hắn đối với cái này tình trạng không chút nào để ý, lúc này từ sau lưng gỡ xuống một mặt màu đỏ tam giác kỳ, đột nhiên diêu động mấy cái. Lần này lính liên lạc không có ở dục ngựa truyền lệnh, mà là riêng phần mình đem trước ngực treo kèn lệnh thổi lên. Điếu 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 theo trầm mượn tiếng kèn vang lên, 500 cung thủ tề tề đem mũi tên khoác lên trường cung phía trên, kéo căng, tuột tay. Đùng. Một tiếng như sấm dây cung âm thanh vang lên, năm bách đạo bạch vũ vạch phá không khí, thế như châu chấu xuyên hướng cái kia lũ lượn tới man nhân. Một tiếng tuột tay về sau, 500 cung thủ cũng không ngừng, lần nữa dương cung lắp tên, nhanh chóng tiến hành xạ kích. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, đầy trời bạch vũ xuyên không bay vụt, đông đúc như mưa mũi tên đem vọt tới trước phi thạch bộ lạc đám người đều bao trùm. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. A a a a, vô số mũi tên thấu thể mà vào thanh âm bên trong hỗn tạp vô số người kêu thảm. Phi thạch bộ lạc thủ lĩnh nhìn xem bên cạnh tộc nhân liên miên ngã xuống, không khỏi tức giận đến cắn nát cương nha. Vừa mới tại tiễn vũ tới phía trước, hắn đội vàng giật hai tên tộc nhân chắn trước người, không có bị tiễn vũ gây thương tích. Sau đó hắn mấy lần muốn đối với phía trước công kích, nhưng đập vào mắt thấy nhiều mũi tên như mưa rơi khiến cho hắn căn bản là không có cách ngẩng đầu. Tiễn vũ chỉ kéo dài mấy hơi thở thời gian, có thể đông đảo còn sót lại phi thạch bộ lạc tộc nhân lại cảm thấy cái này mấy hơi thời gian là rất dài như vậy. Theo nơi xa truyền đến một tiếng chiên vang, bay lượn đầy trời tiễn vũ vì đó ngừng. Phi thạch bộ lạc thủ lĩnh hai mắt thẳng tắp nhìn cách đó không xa một cỗ thi thể. Chương 854, nghiền ép 3, chương 854, nghiền ép 3, hắn nhận ra cái này là mới vừa cùng hắn chia ăn heo rừng huynh đệ, hắn thể lực cực mạnh, có thể đổ túm châu điên, còn đã thức tỉnh số loại thần thông, tại bộ lạc bên trong, thực lực gần với chính mình. Có thể bây giờ, đầy người đầy mũi tên hắn giống như là một con nhím. Đây là cái gì vũ khí, như thế nào đáng sợ như vậy? Bộ lạc thủ lĩnh trong lòng run rẩy, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sợ hãi. Khắp nơi đều có tử vong tộc người thi thể, một chút may mắn còn sống bị thương tộc nhân đang rên rỉ ai hảo, còn có một số người sống sót co do càng không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra ô yết thanh âm, đã là bị dọa cho bể mật gần chết. Còn thừa hơn 3000 còn không có hoàn toàn xông ra rừng rậm phi thạch bộ lạc tộc nhân tại rừng cây dưới sự che chở, thiệt hại không tính quá lớn. Nhưng tại nhìn thấy trước mắt thảm cảnh về sau, tê tê quay người hô hào lấy đào tẩu. Khoa trương khoa trương khoa trương khoa trương nằm sấp bộ lạc thủ lĩnh ẩn ẩn cảm nhận được mặt đất tại rung động, định rồi định thần, hắn đỡ hai tên tộc thi thể của người hướng ra phía ngoài lặng lẽ nhìn quanh. Liền thấy nơi xa cái kia chỉnh tề quân trận đang chậm rãi hướng lấy chỗ ở mình phương hướng đẩy tới. Áo giáp kim loại tại dương sự phản xạ ánh sáng phía dưới long lánh quang mang chói mắt, bộ lạc thủ lĩnh một trái tim chìm vào đáy vực. Hắn biết mình bây giờ đã gặp phải tuyệt cảnh, muốn chạy thoát, nhất định phải làm cho những người này kiến thức đến lực lượng của mình mà không dám đuổi theo, bằng không mình là chạy không khỏi cái kia độc giác chiến mã truy đuổi. Các con, theo sát ta mang các ngươi ly khai nơi này. Bộ lạc thủ lĩnh lớn tiếng la lên, hắn cần phải có người đến chỉ trệ những thứ này đến từ Chu Tức Vương nước địch nhân cấp bộ, lúc này mở miệng lừa gạt. Nghe được bộ lạc lời của thủ lĩnh, những thứ này đã bị sợ mất mật còn sót lại phi thạch bộ lạc tộc nhân từng cái cẩn thận từng ly từng tí bò lên, cẩn thận đi tới bộ lạc thủ lĩnh trước người. Bộ lạc thủ lĩnh không chút do dự, 1000 mét bên ngoài liền là địch nhân, lúc này không cho phép nửa điểm chần chờ. Bộ lạc thủ lĩnh thôi động huyết mạch chi lực, trong tay phải dài đến một trượng 6 thước tự nhiên cán dài thạch chủy bộc phát ra hào quang màu tím. Mấy tức đi qua, cán dài thạch chủy tiêu thất, trong tay chỉ còn lại một cái tròn vo lớn hơn một xích màu tím quả cầu đá. Hít một hơi thật sâu, bộ lạc thủ lĩnh đem toàn thân tất cả lực lượng ngưng kết ở trong tay phải, sau đó đùi phải triệt thoái phía sau một bước, vặn eo, khuất thân, cánh tay phải bỗng nhiên hất về phía trước một cái. Hô, một đạo tử quang từ trong tay bay ra, mang theo một vòng tử sắc quang choáng phi tốc nhìn về phía xa xa quân trận. Hô hô, một kích toàn lực này xuất thủ tiêu hao hết bộ lạc thủ lĩnh sức mạnh, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, liền trong đầu đều hơi có chút choáng váng. Cố nén khó chịu, hắn quay đầu nhìn về nơi xa. Có thể hay không làm cho những thứ này Chu Tức Vương nước địch nhân sinh ra lòng kiêng kỵ, thì nhìn một cái này. Phía trước, khi thấy có tử quang ngưng kết lúc, một cái đứng ở cầm tuẫn lực sĩ sau lưng áo bào đỏ đồ đằng sư nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng đến. Một lát sau, hắn đột nhiên từ sau lưng rút ra một cây đồ đằng trụ cắm trên mặt đất. Ông, theo trên đồ đằng trụ vô số phù văn tách ra tỏa hào quang, một đạo hào quang màu vàng đất từ trên đồ đằng trụ phương sông thẳng như mặt đất. Ngay sau đó liền có một vòng hào quang màu vàng đất như một loại nước gợn xuôi theo mặt đất lan tràn ra phía ngoài. Những thứ này hào quang màu vàng đất chia ra số bách đạo phù văn tuyến, tại 300 cầm thuẫn lực sĩ dưới chân ngưng tụ ra một mặt hư ảo hình tròn tròn phát trận. Thuẫn. Đồ đằng sư há miệng phát ra một tiếng hiệu lệnh. Tiếng này vừa ra, 300 cầm thuẫn lực sĩ giao thoa cước bộ, 5 người thành trận, từng trận bén. Tề Tề cầm trong tay ngang đại thuẫn phanh một chút lập trước người, đồng thời Tề Tề phát ra hét lớn một tiếng. Thuẫn. Trên mặt đất từng đạo tiết điểm bị cầm thuẫn lực sĩ từ đại thuẫn rót vào sức mạnh, hình tròn tròn pháp trận nhất thời liền bị kích hoạt. Sau đó một đạo hình tròn tròn hư ảnh từ 300 cầm thuẫn lực sĩ trước người bị ngưng tụ ra. Hợp binh tụ thế, thuẫn lúc này, một đạo tử quang mang theo lấy một vòng tử sắc quang choáng nhanh chóng từ phía trước bay ra, hắn trên không trung xuyên qua lúc, trong không khí nhất thời xuất hiện sóng nước một dạng vỡ sóng, một cỗ mùi cháy khét tùy theo mà sống. Cái này là do ở tử quang ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ quá đáng đưa đến. Không đợi tử sắc quang truy chống đỡ gần, một cỗ cường đại phong áp đã xem mặt đất bụi đất nhấc lên, cuốn lên nguyên khí tạo thành một đoàn hình mũi khoan phong bạo hướng về giáp chữa trường học quân trận đánh tới. Tử sắc quang truy nặng nề mà xung kích đến tuấn trận phía trên. Vâng. Theo một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, một vòng sóng trùng kích cực lớn tại hai người va chạm chỗ bắn ra. 300 cầm thuẫn lực sĩ hai chân ép xuống, như đại thụ đồng dạng cắm rễ xuống đất, nhập bằng sóng xung kích liên miên chấn đãng, vẫn sừng sững đứng sừng sững. Sau lưng 500 cung thủ cơ hồ không có chịu đến ảnh hưởng gì. Phong áp từ 300 cầm thuẫn lực sĩ sở tại chi địa hướng ra phía ngoài bắn ra, cuốn ngược mà quay về, xông thẳng ra vài chục trượng mới tán đi. Trên thuẫn trận trống không hình tròn tròn hư ảnh lắc lư mấy lần, liền lại không một tia động tĩnh. Đùng. Thử quang ánh ánh thạch truy thế năng tận đán, lập tức rơi xuống đất. Không thể nào. Nơi xa nhìn chăm chú nơi này, phi thạch bộ lạc thủ lĩnh không khỏi là thất thanh. Đã biết một cái tuyệt chiêu thế, nhưng là liền tiểu sơn cũng tựa như yêu vật đều đánh chết qua đấy, như thế nào có thể có dạng dễ dàng bị ngăn trở. Chương 854, nghiền ép 4, chương 854, nghiền ép 4, hắn không biết là hợp binh tụ thế cái môn này trận pháp vẫn là trường khắc trước kia tại trung đột đuổi bắt đồ sơn lúc học được. Lúc đó Lam Quốc trấn ma vệ chỉ huy sứ thân đồ tượng chi người chỉ huy binh ra con cháu trăm người tụ lại hợp binh tụ thế chi thuật cho trường khắc lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mấy người khi biết tương lai có thể sẽ có tu tiên giả trở về sau, Trương Khắc cảm thấy cái môn này có thể ngưng kết cấp thấp tu sĩ lực lượng trận pháp có lẽ có thể trong tương lai cùng tu tiên giả đối kháng bắt đầu đến tác dụng nhất định. Trừ cái này một bộ trận pháp, Trương Khắc trước kia tại khe nước lớn từng trợ giúp Bích Tiêu cung đối kháng hình thú người. Hình thú người tế tư hiến tế 300 tín đồ thi triển hiến tế cụ hóa chi thuật lúc cụ hóa ra bạch lưu hư ảnh, nó mạnh mẽ lực phòng ngự làm hắn ký ức sâu hơn. Trương Khắc tu hành căn cơ bắt nguồn từ Như Ý Kim Phủ đạo phù này pháp mang đến cho hắn vô số chỗ tốt. Bằng vào đạo này kim phù, Trương Khắc chẳng những thôi diễn ra cụ hóa chi thuật cùng hợp binh tụ thế chi pháp, càng đem hai loại pháp môn hợp hai làm một, sáng chế ra mới trận pháp. Bây giờ cầm thuẫn lực sĩ tại đồ đằng sư dưới sự dẫn đường, thi triển ra hợp binh tụ thế trận pháp về sau, lập tức liền cho thấy nó mạnh mẽ tác dụng. Nhìn thấy rớt xuống đất màu tím thạch trùy, Sơn Sĩ đôi lông mày nhíu lại, đưa tay chỉ một cái phía trước. Giết. Tụ tập ở bên người trên trăm trọng kỵ đồng thời trầm giọng trả lời. Ê. Cầm đầu một cái khôi ngô trọng kỵ đưa tay đem trượng hứa trường cự hình hành đao nâng quá đỉnh đầu, lưỡi đao chỉ về phía trước. Hướng. Ra lệnh một tiếng, đội ngũ phía trước cung thủ cùng cầm thuẫn lực sĩ tề tề đứng sang bên cạnh lập để chống con đường. Trên trăm trọng kỵ trùng trùng điệp điệp đội sông mà ra, ở nơi này trên trăm trọng kỵ bên trong cũng có một cái thân mặc áo bào đỏ đồ đằng sư theo đội tiến công. Oanh long long, oanh long long. Đột tiến ở bên trong, chen trúc trọng kỵ nhanh chóng biến ảo đội hình, trong khoảnh khắc liền đã tạo thành chỉnh tề hai hàng. Trong đội ngũ đồ đằng sư tay phải lấy ra một cây đồ đằng trụ nâng quá đỉnh đầu, mãnh liệt mà mở miệng phát sinh quát khẽ một tiếng. Phong. Đồ đằng trụ thoáng qua một vòng thanh sắc quang mang, trên trăm trọng kỵ buôn chỉ trên chân ngươi nhất thời bị từng đạo thanh khí bao phủ. Trong chốc lát, trọng kỵ vội xông tốc độ để cao bá thành. Xoát. Từng chuôi trượng hứa trường đao bị trọng kỵ hai tay bảo vệ nằm ngang ở vảy rồng độc giác chiến mã phía bên phải. Bụt, 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 độc giác chiến mã thẳng tắp xông về trước phòng, từng chuôi hàng ngang trường đao nhanh chóng lướt qua. Chờ hai hàng trọng kỵ đảo qua về sau, từng cái còn sót lại phi thạch bộ lạc tộc nhân bị nằm ngang chém ra. Một chút lót đáy phi thạch bộ lạc tộc nhân nhìn xem ngày xưa thân như minh đệ tộc nhân bị tàn nhẫn mà chém làm hai đoạn về sau, từng cái trong mắt đều đỏ. Một cái phi thạch tộc nhân trong bộ lạc bỗng nhiên đem cắm vào mắt trái mũi tên rút ra, nhập bằng tiên huyết ở trên mặt phun tung tóe. Còn sót lại mắt phải nhìn thấy trên mũi tên đỏ bừng con mắt, há miệng liền đem trong mắt ngậm ở miệng, ngay mấy lần nuốt vào bụng, ngẩng đầu nhìn đến hơn 10 trượng bên ngoài vội sông tới cao lớn trọng kỵ, trên gương mặt giữ tợn tràn ngập hận ý toàn lực phồng lên huyết mạch chi lực, hét lớn một tiếng, chân phải hướng trên mặt đất dùng sức giẫm một cái. Một đạo kim mang từ nơi trái tim trung tâm bắn ra truyền lại đến chân phải, sau đó này sức mạnh lại bị đạo vào trong lòng đất. Oanh long long. Phía trước mấy trượng chỗ mặt đất nhất thời sụp đổ, tạo thành một cái 2 mét sâu, rộng 2 trượng, hơn 10 trượng dáng dấp chiến hào. Độc nhãn tộc người ánh mắt lộ ra một tia ngất lệ, nhìn ngươi mấy người còn không xuống ngựa. Cùng lúc đó, còn có mấy tên phi thạch tộc nhân trong bộ lạc thi triển ra hỏa diễm, lôi điện, băng tuyết mấy người thần thông tấn công về phía trọng kỵ. Trọng kỵ bên trong cái kia đồ đằng sư thấy thế không có một chút do dự, cầm trong tay đồ đằng trụ tiện tay ném ra ngoài, cấp tốc lại rút ra một cây đồ đằng trụ. hai tay cầm trụ hướng đỉnh đầu hư không một xuyên, miệng quát, chấn. Một vòng ngũ sắc quang mang từ trên đồ đằng trụ bộc phát, một đạo ngũ sắc vầng sáng đem lên trăm tầng cõi đều bao phủ. Mà ở này ngũ sắc quang mang chiếu rọi xuống, thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị chấn áp, tất cả bởi vì sức mạnh siêu phàm sinh ra dị trạng đều trở lại yên tĩnh. Hơn 10 trượng dáng dấp chiến hào khôi phục nhanh chóng vương bước, hỏa cầu, lôi điện, băng tuyết mấy người tiến vào ngũ sắc quang mang phía sau trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bụt. Đao quang lóe lên liền biến mất, trọng kỵ hào không một tia dừng lại xung qua. Tên kia độc nhãn tộc nhân chỗ cổ xuất hiện một đạo dây đỏ, ngay sau đó đầu người vô thanh vô tức từ chỗ cổ lộn rơi xuống đất. Chờ Sơn Sĩ mang theo đại đội nhân mã đuổi tới rừng rậm lúc trước, liền thấy hơn 2000 quần áo lam lũ phi thạch bộ lạc tộc nhân ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Mà một bên trên mặt đất ngổn ngang nằm mấy ngàn bộ thi thể, máu đỏ tươi hội tụ thành sông, mùi máu tanh nồng đậm sông thẳng miệng mũi. 100 trọng kỵ đứng sừng sững một bên, tạm giam lấy hơn 2000 phi thạch bộ lạc tộc nhân. Nhìn thấy Sơn Sĩ đến, trọng kỵ thủ lĩnh ngự mã lai đến phụ cận, ôm quyền thi lễ đạo, "Sĩ trưởng học." Có hơn ngàn người đào tẩu, những người còn lại đều bị chốt nã. Sơn Sĩ đưa tay đáp lễ, nói một tiếng cổ cực, sau đó nói, "Những người này là người nào?" Trọng kỵ thủ lĩnh nói, ta đã hỏi thăm qua, bọn hắn đến từ phi thạch bộ lạc, hắn tụ tập địa tên là Tích Thạch Sơn ở chỗ này phía nam một bách lý chỗ. Ngoại trừ chạy trốn hơn ngàn người, trong bộ lạc còn có ước chừng 5000 người. Sơn Sĩ ngô một tiếng, lẩm bẩm nói, như thế nói đến, cái này phi thạch bộ lạc sợ không phải có gần 10000 người, tất nhiên cái này Tích Thạch Sơn khoảng cách buồn quốc gần như thế, trước đây sao không nghe theo triệu hoán? Trong kỵ thủ lĩnh trả lời, vấn đề này ta cũng đã từng hỏi qua, nghe nói là có người từ đó ngăn cản bọn hắn hướng bản quốc đầu thành. Hơi chút dừng lại về sau, hắn lại nói, từ hắn trong miêu tả, cái này ngăn cản bọn hắn người hai mắt lộ ra màu tím, cực kỳ am hiểu cổ động nhân tâm, tựa hồ chính là cái kia thiên ma. Sơn Sĩ nghe vậy mừng rỡ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp phải thiên ma, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn là gặp qua Trương Khắc Thi triển thủ đoạn thần thông đấy, lẫn nhau so sánh dưới, trong lúc vô hình cất cao thiên ma đánh giá. Tạm thời ở đây chỉnh đốn, phái người hướng đại doanh khôi phục tin tức cầu viện. Lấy ra phong thủy đồ tra tìm đến Tích Thạch Sơn vị trí, phát giác hắn vị trí chỗ ở chính là một chỗ mạch tiết điểm. Lúc này trầm giọng nói, "Song Hà, phân phó đem phía trước khống chế những cái kia bộ lạc người đều mang đến nơi đây, chúng ta muốn tại Tích Thạch Sơn trúc thành." Đây, đấu chương xong, chương 855, tính toán chương 855, tính toán theo Chu Tức Vương quốc tất cả doanh nhân mã hướng ra phía ngoài quyết trường, mỗi ngày cũng có tin chiến thắng truyền về. Từng cái man nhân bộ lạc bị thu phục, từng tòa thành trì lớn nhỏ cũng tiến vào xây dựng ở trong. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Chu Tức Vương nước bản đồ liền làm lớn ra hai thành, mà nhân khẩu càng là nhiều hơn mấy chục vạn. Nghe từng tiếng tin chiến thắng thông truyền, Chu Tức Vương quốc dân cảm xúc bị điều động. Cả ngày top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, mặt mày hớn hở đàm luận chiến sự. Tại trong miệng của bọn hắn, tựa hồ phía ngoài tất cả đối thủ cũng là gà đất chó sành vậy tồn tại, phất phất tay liền có thể khiến cho hôi phi yên diệt. Cái này không đơn thuần là tầng dưới chót dân chúng thái độ, liền một chút quan viên cũng đều cảm thấy như thế. Thậm chí có người hô lên 3 năm dẹp điên và dặm, 10 năm nhất thống giới này ý kiến. Nói vậy pháp vừa ra, liền bị vô số quốc dân khen tốt. Dần dần, một cỗ sốc nổi bầu không khí từ dưới trí thượng đem Chu Tức Vương quốc bao phủ. Trương Khắc đối với cái này thái độ không xùy một mũi. Sơn Hải giới cực lớn, trước đây bởi vì chịu đến Trương Khắc thực lực chấn nhiếp, không người nào nguyện ý đối mặt cái này đối thủ đáng sợ. Vô luận là người tu hành vẫn là thiên ma đều vô tình hay cố ý tránh khỏi hắn chỗ ở khu vực, dẫn đến Chu Tức Vương quốc trung quanh số trong ngàn dặm cũng không có cái khác giới ngoại người nâng đỡ thế lực. Mấy tháng qua Chu Tức Vương quốc gặp được đối thủ, cơ bản cũng là giới này thổ dân bộ lạc. Lấy Chu Tức Vương quốc thực lực hôm nay, tự nhiên có thể tạo thành nghiền ép chi thế. Nhưng mà loại này thế như trẻ che thế công chắc chắn tại gặp phải cái khác giới ngoại người nâng đỡ thế lực phía sau im bặt mà dừng. Trương Khắc từ trước tới giờ không dám xem nhẹ bất luận kẻ nào, nhất là mình bị vây lại hơn 100 năm, ai biết những người khác chỗ nâng đỡ thực lực lúc này đã phát dương đến mức nào. Cho dù có bộ lạc nào đột nhiên cầm lái máy bay xuất hiện tại trước Trương Khắc mặt, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Theo thời tiết dần dần chuyển lạnh, đã không quá thích hợp tiếp tục chinh chiến. Tại Trương Khắc dưới sự yêu cầu mãnh liệt, Chu Tước Vương quốc binh mã đại nguyên soái phát ra mệnh lệnh. Tất cả bên ngoài chinh chiến tất cả doanh nhân mã ngừng tiếp tục hướng phía trước, toàn lực chủ trì tất cả thành trì xây dựng công việc. Chờ năm sau xuân về hoa nở thời điểm, tất cả doanh lại đi xuất chiến. Âm lịch 200 năm mùng 9 tháng 11, Diễm Luân Hành, Chu Tước đại điện. Nơi này là nghị sự đại điện, vương quốc hết thảy chính lệnh tất cả xuất từ nơi đây. Trong đại điện, quốc quân sơn cùng văn võ bá quan mấy trăm người tề tụ nơi này. Lúc này trong đại điện bầu không khí rất là nhẹ nhõm, đám quan chức cười ha hả lẫn nhau hỏi đến chiến sự, thỉnh thoảng khoe lấy với nhau chiến công. Trương Khắc ngồi ngay ngắn một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng âm thầm nhíu mày. Hắn phát giác vô luận là quốc quân sơn vẫn là trong điện văn võ đối trước mắt chiến cuộc đều giữ vững lạc quan thái độ. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, trận này cuối cùng đáng kể chiến tranh đồng thời không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chuyến đi tin chiến thắng đã mê bỏ ra cặp mắt của bọn hắn cùng thần trí, cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Trên ngai vàng quốc quân sơn đang cùng trưởng quản quốc gia tại phú trị túc bên trong sử phong hành thọ trò chuyện, hai mắt hơi đổi, thấy được một bên nhíu chặt song mì Trương Khắc. Núi trong lòng khẽ động, hướng về phong hành thọ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phong hành thọ là phong cựu thụ hậu nhân, thông minh tháo bát, am hiểu thuật số, lúc này bị quốc quân hai mắt thoáng nhìn, nhất thời ngầm hiểu. Quay đầu nhìn Trương Khắc cười tủm tỉm nói, quốc sư, bây giờ bên ngoài chinh chiến binh sĩ nhiều lần truyền tin chiến thắng. Đây đều là quốc sư trước đây vì bổn quốc căn cơ được đặt nền móng sở trí. Khả quốc sư vì cái gì lại giàu dĩ không vui đâu? Trương Khắc thở dài một tiếng nói, lúc này chiến sự thuận lợi bất quá là bởi vì đối thủ chỉ là một chút thổ dân bộ lạc, từ đưa trở về thông tin bên trong ta nhìn thấy đông đảo tướng sĩ đều sinh ra kiêu ngạo cảm xúc. Đây cũng không phải là chuyện tốt, một khi gặp phải đối thủ chân chính, e rằng gặp nhiều thua thiệt. Phong Hành Thọ thần sắc trên mặt hơi hơi cứng đờ, đem thổ dân bộ lạc bốn chữ này ở trong lòng mặc mặc thì thầm mấy lần. Sau đó lại mở miệng cười nói, quốc sư, bởi vì bổn quốc gần mấy tháng thu hẹp không ít bộ lạc, vì trấn an những người này, bổn quốc chi tiêu không ít lương thảo. Mà theo lấy bổn quốc không ngừng mà hướng ra phía ngoài chinh chiến, chiến tuyến không ngừng kéo dài, phần này chi tiêu còn đem lại quy mô tăng trưởng. Không biết quốc sư có thể lại xuất mượn một chút thiên kim sa mã quyển dùng điều vận lương thảo. Lời vừa nói ra, trong điện ồn ào tiếng nói lập tức ngừng, đông đảo quan viên mặt lộ vẻ kinh dị, ánh mắt thỉnh thoảng tại Phong Hành Thọ cùng Trương Khắc ở giữa chuyển động. Trương Khắc kinh ngạc nhìn xem Phong Hành Thọ, không biết người này thế nào đảm lượng dám hướng mình yêu cầu tài nguyên. Hai mắt lóe lên nhìn về phía Quốc Quân Sơn, gặp tay vua chán đầu suy nghĩ xuất thần, tựa hồ cũng không nghe thấy những người khác nói chuyện. Trương Khắc không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, loại này không ra gì thủ đoạn vậy mà dùng đến trên người mình rồi. Xem ra tại biết mình không cách nào đối với cái này giới trí tuệ sinh linh xuất thủ về sau, những người này lòng can đảm lớn thêm không ít. Trương Khắc không để ý đến Phong Hành Thọ, tay trái con ngón đúng ra, một điểm màu bạch kim hào quang từ đầu ngón tay nổ tung. Trong khoảnh khắc, nhất đồng sa xương mù tại Trương Khắc đầu ngón tay xuất hiện, tại màu bạch kim phủ văn tuyến nước thúc ở bên trong, một khỏa lớn gần trượng quả cầu đá lơ lửng tại đại điện trung ương. Chương 855, tính toán 2, chương 855, tính toán 2, tu di thiên nhãn trận, sơn hải giới. Khối đá này cầu đứng lơ lửng giữa không trung, Trương Khắc tay trái khẽ vớt quả cầu đá, hơi hơi phật bóng lúc đích, quả cầu đá nhất thời chậm chạp xoay tròn. Từ đó có thể nhìn thấy vi mô sông núi thạch nhạc, giang hà biển hồ, đầm lầy cánh rừng, sa mạc núi tuyết. Đây là ta lấy bí pháp hao tốn 30 năm thời gian mới tạo dựng ra tới sơn hải giới phong thủy đồ. Lời vừa nói ra, trong điện đám người đều là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Mấy năm trước, Trương Khắc từng giao cho Chu Tức Vương quốc một nhóm phong thủy bản đồ địa hình, sơn sỉ trong tay bản đồ địa hình chính là bị phân chia ra tới một bộ phận. Nhưng những bản đồ kia đều là đã bình ổn mặt bày ra, lại cũng chỉ cho thấy Chu Tức Vương quốc chung quanh một chút địa hình. Sơn hải giới chính là nguyên khí thế giới, thần thông đạo pháp đại hiển vũ thế, địa hình lúc nào cũng có thể sẽ bị ngoại lực quấy nhiễu mà phát sinh biến hóa. Vì vậy Trương Khắc không có vì Chu Tức Vương quốc chuẩn bị hoàn thiện địa đồ, để tránh hắn quá mức ỷ lại vật này mà bị tính toán. Trong điện đông đảo triều thần gặp Trương Khắc lấy thần thông hiện hóa giới vực mô hình, từng cái chấn kinh cũng nhẹ. Đây không có khả năng, bản phương giới vực tại sao có thể là cái hình tròn? Đúng vậy à, bản giới muốn thật là một cái cầu, cái kia tại người bên dưới chẳng phải là đầu hướng xuống chân hướng lên trên, đã sớm rơi ra giới vực rồi. Trương Khắc không chuẩn bị vì những người này làm phổ cập khoa học, sở dĩ làm như vậy, vì cái gì chỉ là muốn nói cho những ánh mắt này thiệt cận, không biết trời cao đất rộng thổ dân một việc. Đưa tay làm cho xoay tròn quả cầu đá đứng im, Trương Khắc chỉ vào hơn một trượng đá lớn hình cầu lên một mảnh to bằng móng tay mà phương đạo, nhìn ở đây. Hắn thanh việt giống như giọng khánh minh đem trong điện lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Quốc Quân Sơn cùng trong điện văn võ triều thần ánh mắt tất cả nhìn chằm chằm Trương Khắc ngón tay chỗ. Trương Khắc ngón tay đầu ngón tay điểm xuống, chỉ xuống chỗ không ngừng mà hướng ra phía ngoài quyết trường, tựa hồ thăm dò vào vô tận không gian. Nhìn xem cảnh vật ở trước mắt không ngừng biến ảo, tăng lớn, trong chốc lát, đám người có loại từ trên vách đá rớt xuống cảm giác. Trong chốc ngắn này, giống như thời gian cùng không gian bị áp xúc, một loại quang quái lục ly cảm giác liễu lo mà sống. Theo hai mắt chỗ đã thấy cảnh tượng càng lúc càng lớn, núi bỗng nhiên cảm giác cái này không đánh gậy biến hóa cảnh tượng như thế nào có chút quen thuộc. Cái này đây không phải quốc đô sao? Đột nhiên có một cái hướng quan bật thốt lên là thất thành. Theo hắn, Trương Khắc ngón tay nhất định không tiếp tục thay đổi nhỏ giới đồ. Quốc Quân Sơn kinh ngạc nhìn quan sát trong quả cầu đá cái kia chỉ lớn bằng bàn tay diễm loan thành mô hình. Nguyên bản lai quốc đều từ trên không trung nhìn là cái dạng này a. Thế nhưng là, như thế nào nhỏ như vậy? Trong điện đông đảo hướng quan cũng đều có cùng hắn tương tự ý nghĩ. Trương Khắc mạn thanh nói, có lẽ trong mắt các người, Chu Tước Vương quốc diện tích lãnh thổ bao la, vì phương này trung tâm của thế giới. Nhưng mà ta có thể phụ trách nhiệm mà nói cho các ngươi biết, phóng nhãn sơn hải giới Chu Tước Vương quốc kỳ thực chỉ có lớn như vậy. Trương Khắc co lại tay trái, dựng thẳng lên đầu ngón tay, dùng ngón cái đè lên đầu ngón tay cuối cùng một cái tiểu quan tiếp nói. Trong điện đám người khiếp sợ nhìn xem Trương Khắc ngón tay của, tâm thần bị cực lớn xung kích. Trương Khắc sau đó trở tay chỉ một cái quả cầu đá, cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa, giống như một người từ mặt đất hướng không trung bay ngược. Tất cả cảnh vật bắt đầu vụt nhỏ lại. Một lát sau, quả cầu đá khôi phục thành tình huống bình thường. Trương Khắc tâm niệm khẽ động, cái kia to bằng móng tay một vùng biến là màu lam. Lớn gần trượng quả cầu đá cùng to bằng móng tay một điểm màu lam tạo thành so sánh rõ ràng. Giới này bây giờ có gần 5000 người tu hành cùng hơn 3 vạn thiên ma chỗ nâng đỡ thế lực, mà bọn hắn đều là cùng ta cảnh giới ngang hàng tồn tại. Mà trừ đó ra, còn có bản giới tự sinh một chút mạnh đại chủng tộc cùng bộ lạc đồng dạng là tương lai các ngươi đối thủ. Theo trong miệng hắn nói chuyện, từng cái điểm đỏ thứ tự tại trên quả cầu đá hiện ra. Mấy tức đi qua, trên quả cầu đá đã đều bị điểm đỏ bao phủ, một điểm nhàn nhạt màu lam ở trong đó lộ ra cực kỳ chói mắt. Nhìn xem một mảnh kia huyết sắc thủy triều đem điểm xanh vây quanh cảnh tượng, trong điện tất cả mọi người hô hấp chợt dừng lại. Từ nơi này không cách nào đếm hết điểm đỏ ở bên trong, bọn hắn ẩn ẩn thấy được thi sơn huyết hải. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới bừng tỉnh minh bạch vì cái gì trận chiến tranh này sẽ kéo dài 200 năm lâu. Nghĩ đến quốc gia của mình lại muốn bằng sức một mình đánh bại cái này vô số đối thủ, trong trái tim tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng. Ta bị trọng thương lâm vào ngủ đông, những người khác lại không có. Cái này 200 năm thời gian vẫn luôn đang trợ giúp lấy chỗ nâng đỡ thế lực tiến hành phát triển. Liên ta cũng không biết thế lực khác bây giờ đã phát dương đến loại tình trạng nào, mà các ngươi, Ha ha, thế mà lại cảm thấy trận này việc quan hệ mỗi người sinh tử thế chiến liền đơn giản như vậy, còn đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Trương Khắc quay đầu mắt nhìn Quốc Quân Sơn cùng Trị Túc bên trong Sử Phong Hành Võ, trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ chế nhạo. Nói đi những thứ này, Trương Khắc chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, rực rỡ như thần tinh hai mắt quét ngang trong điện đám người một cái. Hạ Loan bộ lạc là ta muốn nâng đỡ thế lực, năm đó ở trong bộ lạc đầu nhập vào 40 vạn tộc nhân cùng rất nhiều tài nguyên. Những vật này không phải bạch cấp các ngươi, là năm đó bộ lạc trưởng tộc Diễm Hồng Tầm cùng một đám bộ lạc cao tầng cầu ta cho các ngươi mượn. Có khế thư làm chứng, tương lai ta sẽ cả gốc lẫn lãi cùng nhau thu hồi lại. Tất nhiên Nhĩ Đẳng không muốn ta nhúng tay trong nước sự tình, ta cũng lười đi quản, sau này các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trương Khắc trong miệng nói, nhấc chân cất bước hướng điện đi ra ngoài. Đi hai bước, cước bộ hơi dừng lại, suy nghĩ một chút nói, cái này Sơn Hải giới giới vực phong thủy đồ liền tặng cho các ngươi sử dụng. Muốn điều tra lúc, có thể dẫn động nguyên khí kích hoạt. Này đồ ta đã bố trí trận pháp, Chu Tước Vương quốc mỗi chiếm giữ một chỗ địa vực, trong bản vẽ sẽ tự động cho thấy màu lam tiêu ký. Xem như ta đưa các ngươi một món cuối cùng lễ vật. Đang khi nói chuyện, Trương Khắc đã đi đến cửa đại điện, hai vai lay động liền muốn xuyên không bay đi. Tới rồi bây giờ, trong điện cả đám người phương mới phản ứng được. Quốc Quân Sơn cuống quýt từ trên ngai vàng đứng lên, cao giọng nói, "Quốc sư xin dừng bước." Trương Khắc xoay đầu lại nhìn xem Chu Tước Vương nước Quốc Quân. Núi tâm hoàng ý loạn kêu lên, "Quốc sư, bổn quốc nếu là quốc sư cho nâng đỡ thế lực, chắc hẳn trong đó tự có lợi ích quan hệ. Quốc sư nếu là buông tay bất kể, chúng ta ha có thắng lợi có thể. Một khi bổn quốc bại vong, người quốc sư kia phía trước chỗ đầu nhập tài nguyên chẳng phải là tổn thất vô ích rồi. Cho dù không đề cập tới quốc sư đầu nhập tài nguyên thiệt hại, xem ở bổn quốc cái này ước vạn quốc dân phân thượng, còn xin quốc sư hết sức giúp đỡ một hai." Trương Khắc liếc mắt núi một cái. "Cái này chút tài nguyên đối với ta mà nói bất quá chín châu mất sợi lông, không coi là cái gì, ngươi nói không sai, Chu Tước Vương quốc nếu như có thể trong cuộc chiến tranh này chiến thắng, ta đích xác sẽ có lợi tức. Bất quá, điểm ấy lợi tức ta còn không nhìn ở trong mắt. Đến nỗi ngươi nói hy vọng ta có thể xem ở quốc dân phân thượng xuất thủ tương trợ." Trương Khắc lược làm dừng lại, hai mắt đảo qua trong điện thần sắc khẩn trương đám người, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, hơi hờn nói, "Ta chính là giới ngoại người, giới này sinh linh chi sinh tử cùng ta hạ kiện." Nói xong, Trương Khắc hai vai nhoáng một cái, một đạo kim quang kèm theo một tiếng phích lịch xuyên không dựng lên. Quốc Quân Sơn hai chân khẽ động, một đạo huyễn ảnh thoáng qua, cả người đã là đoạt ra ngoài điện. Nhưng nhìn lấy chân trời một điểm kim ánh sáng, trong đầu của hắn trống rỗng. Sau một hồi lâu, núi mới từ thanh tỉnh, mà giờ khắc này bên cạnh hắn đã vây đầy triều thần. Núi liếc nhìn Phong Hành Thọ, liền thấy hắn sắc mặt tái nhợt, co lại vai sập sau lưng ẩn tàng ở sau lưng mọi người. Quốc Quân Sơn trong hai mắt lóe lên một chút giận dữ, đột nhiên quát lên, "Người đâu?" Tiếng như hoàng trung đại lữ, tại trống trải ngoài điện chấn minh. Hai tên đỉnh khôi quán giáp chấp kích lực sĩ xoát một chút đi tới gần, ôn quyền thi lễ. "Cấm vệ ở đây." Núi cắn răng, gàn từng chữ nói, đem Trị Túc bên trong Sử Phong Hành Thọ cầm xuống, đánh vào tử lao. Núi lời nói giống như một đạo trời nắng phích lịch chém vào Phong Hành Thọ trong lòng, hắn hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Kinh hoàng kêu lên, "Bệ hạ, tha mạng, bệ hạ, tha mạng a, lời ta nói có thể cũng là vì Phong Hành Thọ đột nhiên phản ứng lại, vì an nguy của người nhà, không dám tiếp tục nói nữa. Hai tên cấm vệ tiến lên, đưa tay đem hắn mũ màu đành rớt, chiều phục lột bỏ, một trái một phải kéo lại hai cánh tay kéo đi. Đông đảo triều thần nhìn xem còn giống như chó chết bị kéo đi Phong Hành Thọ, tất cả đều trầm mặc không nói. Phong Hành Thọ chỉ là một gã trị túc bên trong lịch sử, không có quốc vương cho phép, hắn há lại dám trước mặt mọi người thăm dò Trương Khắc. Phải biết đây chính là vương quốc tổ thần, bọn họ đều là nghe Trương Khắc cố sự lớn lên. Nhưng làm hắn làm tức giận Trương Khắc lúc, quốc quân không chút do dự liền đem bên dưới ngục, bực này hành vi không khỏi làm cho đông đảo triều thần vì đó thất vọng đau khổ. Núi lầy mặt thiết thanh, hắn làm sao không biết hành vi của mình sẽ dẫn đến triều thần ly tâm. Nhưng hắn bây giờ không có lựa chọn, nếu như không đúng Phong Hành Thọ tiến hành trừng phạt, ắt sẽ đem hỏa thiêu đến trên người mình. Sơ Tiếu trước kia chính là mượn nhờ Sơ Đại Quốc Quân Diễm Hồng Tầm thất đức mà thừa cơ thừa vị, hắn không muốn cho những người khác đồng dạng cớ. Mặc dù làm như vậy sẽ lưu lại rất nhiều thai hoàng ẩm, nhưng vì Sơn thị nhất tộc, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Núi định rồi định thần, uy nghiêm hai mắt liếc nhìn quần thần, cũng không trở về Chu Tước đại điện, trực tiếp ở ngoài điện trầm giọng hỏi, "Quốc sư bị làm tức giận, coi là quay trở về tổ điện. Trận chiến tranh này liên quan đến bổn quốc sinh tử tồn vong, còn cần quốc sư đại lực giúp đỡ. Chư vị, người nào nguyện đi tổ địa thỉnh quốc sư trở về?" Núi thanh âm tại trống trải ngoài điện vang lên, nhưng thật lâu sau đó lại không một người trả lời. Chu Tước Vương quốc truyền thừa văn minh bất quá 200 năm, mọi người sống lưng còn không có bị đánh gãy. Bọn hắn bây giờ lợi dụng trầm mặc đến đúng kháng núi bất công xử lý. Thấy tình cảnh này, núi thần sắc càng phát khó coi, sau một hồi lâu, Phương Bất Đắc Dĩ nói, "Tản đi đi." Đấu chương xong, chương 856, Thế ngôn khế thư chương 856, Thế ngôn khế thư tổ địa. Một sợi kim tuyến vạch phá bầu trời, tại Chu Tước pho tượng bầu trời một chút xoay quanh, hạ xuống khắp đỉnh đầu tượng. Trương Khắc lộ ra lộ thân hình ra, quay đầu nhìn về Diễm Loan Thành vị trí liếc mắt nhìn. Trong lòng âm thầm cười lạnh, liền đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Năm đó ở Thanh Không giới hắn chẳng lẽ không phải tận tâm tận lực cứu vãn, nhưng vẫn như cũ chịu đến nghi kỵ cùng kiêng kỵ. Thăng Mễ Ân, một đấu gạo thủ. Lòng người giống như quỷ, khó khăn nhất suy đoán. Phía trước hắn lời nói tự nhiên không phải thật, không nói đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, đơn chỉ vì làm cho vạn tượng phục sinh, cũng cần Chu Tước Vương quốc trong cuộc chiến tranh này lấy được đắc thắng lợi. Mà muốn làm điểm này, bằng vào Chu Tước Vương quốc những người này sợ là không được. Trương Khắc chuẩn bị từ tự mình tới dẫn đạo chiến sự phát triển, nhưng không có người biết, dễ dàng buông tha quyền lực của mình, nhất là quản hạt tước vạn quốc dân một nước chi chủ, tăng thêm chính mình đối kháng khế phiên thụ thương, hơn 100 năm qua ngủ say tại tượng đá bên trong, đối với Chu Tức Vương nước lực ảnh hưởng gần như không, bằng không hôm nay cái kia Phong Hành Thọ cũng không dám mở miệng tiến hành thăm dò. Muốn thu được cuộc chiến tranh này quyền chủ đạo, liền muốn nhượng cái này người cảm nhận được vong quốc diệt chủng uy hiếp mới được. Dựa theo suy đoán của hắn, tại cùng với những cái khác giới ngoại người thế lực tiếp xúc trước, Chu Tức Vương nước huyết trương hẳn là sẽ không gặp phải đối thủ. Cho nên Chu Tức Vương quốc tạm thời sẽ không cảm nhận được áp lực, vừa là như thế, cái kia lại yên tâm tu hành cũng được. Trương Khắc tại Chu Tức đầu của pho tượng đỉnh ngồi xuống, tay áo hất lên, một cái màu vàng sẫm khối rubik xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cái này khối rubik có chút không giống bình thường, 6 cái thiết diện 384 ô vuông bên trên trải rộng viền áo phù văn. Trước kia hắn chạm phá khế phiên về sau, cái kia gậy mất một nửa phiên mặt hiện hóa ra mấy trăm vạn đạo phù văn, bị hắn cụ hiện ra một cái khối rubik thu nhận trong đó. Bây giờ tạm thời vô sự, Trương Khắc liền muốn đem các loại phù văn kết cấu phân tích ra. Trương Khắc đối với khế phiên quy tắc lực lượng cảm giác đến tâm động, chiến tranh khế thư có thể thật tốt mà đối với ký kết khế thư nhân tiến hành ước thúc. Tại Úy Lam giới Trương Khắc phổ biến người tu hành đoàn thể sở dĩ từ đầu đến cuối không cách nào hình thành, cuối cùng ở chỗ giữa lẫn nhau khuyết thiếu tín nhiệm. Tâm nguyện đại thể trung quy là một loại tương đối duy tâm quá mức hư vô phiêu miểu, chắc chắn sẽ có người đi xúc phạm. Trương Khắc nghĩ là mượn nhờ lấy được cái này một nửa khế phiên mạnh vụ, phân tích ra một loại có lực ước thúc thể ngôn khế thư. Nếu như mình ý nghĩ này có thể thành công, tuyệt đối có thể cực đại xúc tiến tu hành giới phát triển. Đương nhiên, muốn làm điểm này cũng không dễ dàng. Khế phiên thế nhưng là ba tên thiên tôn liên thủ luyện chế mà thành, hắn ẩn chứa chính là đại đạo quy tắc. Một khi ký kết khế phiên sinh linh vi phạm khế thư quy tắc, tự có đại đạo quy tắc tự động hạ xuống trừng phạt. Chính Trương Khắc liền đích thân thể nghiệm qua đại đạo quy tắc đả kích, nhất là minh bạch đến tuột cùng có cỡ nào lực lượng cường đại. Dựa theo Trương Khắc lý giải, đại đạo quy tắc cấp độ còn trên tiên đạo pháp tắc. Cũng may hắn cũng không nghĩ tới muốn phục chế khế phiên đây không phải hắn bây giờ có thể làm được, hắn chỉ là nghĩ xem có thể hay không thôi diễn ra một đạo đơn giản thể ngôn khế thư đi ra. Loại này khế thư hạch tâm quy tắc chỉ có một đầu, tại hạn định thời gian, hạn định địa điểm, hạn định trong đội ngũ giữa hai bên không thể lẫn nhau tổn thương. Loại này khế thư quy thì không phải vậy nói đồng đội ở giữa công kích lẫn nhau sẽ không sinh ra tổn thương, mà là chủ động công kích người sẽ bị khế thư ẩn chứa thiên đạo pháp tắc trừng phạt. Tại Trương Khắc lúc ban đầu tư tưởng ở bên trong, đạo này thệ ngôn khế thư hạch tâm quy tắc là tuân theo chỗ phát thệ ngôn. Chỉ có 6 cái chữ mà thôi, nhưng Trương Khắc cẩn thận tỉ mỉ về sau, cảm thấy này quy tắc quá mức không rõ ràng, lại còn có thể bị người hữu tâm tiến hành lợi dụng. Một phen tư tác về sau, hắn đem đạo này thệ ngôn khế thư hạch tâm quy tắc tận lực thay đổi nhỏ, nhô ra thời gian, địa điểm, đội ngũ ở giữa không thể tổn thương 3 điểm mấu chốt yếu tố. Chỉ cần những người tu hành quen thuộc thể ngôn khế thư giữa hai bên liền có thể đi qua sau khi thương nghị đạt tới hiệp nghị. Ở nơi này thể ngôn khế thư tiên đạo pháp tắc đả kích ở bên trong, Trương Khắc chuẩn bị dung nhập thiên tâm ngũ lôi chính pháp. Phạm vi phạm khế thư thể ngôn người đều sẽ phải chịu lôi kiếp công kích, lại còn có thể tại thần hồn nhục thân bên trong lưu lại phản bội lời thể ấn ký. Như vậy thì tính toán có người vi phạm thể ngôn đồng thời dưới lôi kiếp sống sót, có ấn ký này cũng sẽ bị những người khác minh bạch hắn làm qua cái gì. Trương Khắc cũng từng nghĩ tới đem như là kiếm ý phù pháp các loại thủ đoạn dung nhập vào thể ngôn khế thư ở trong. Có thể càng nghĩ, tựa hồ chỉ có lôi pháp loại này giữa thiên địa chí cương chí dương, chí công rất lớn đích pháp tắc mới nắm giữ chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh. Nếu không phải Tử Tiêu thần lôi uy lực mạnh mẽ quá đáng, hắn thậm chí muốn đem này lôi pháp dung nhập vào thể ngôn khế thư bên trong. Trương Khắc không nghĩ tới dựa vào một tờ khế thư liền có thể giải quyết hết trong giới tu hành tồn tại đủ loại phân tranh. Nhưng chỉ cần có loại này khế thư, liền đại biểu cho một loại trật tự sinh ra. Chỉ cần loại này trật tự có thể làm cho chính giữa người tu hành lẫn nhau đạt tới tín nhiệm, người tu hành tự nhiên sẽ chủ động đi giữ gìn. Chương 856, thể ngôn khế thư 2, chương 856 thể ngôn khế thư 2, Trương Khắc thậm chí chuẩn bị đem cái này thể ngôn khế thư cấp độ cấp bậc chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, dùng cái này đối ứng đạo quân, nguyên thần, kim đan, tiên thiên bốn loại cảnh giới người tu hành. Cũng không thể nói tiên thiên cảnh người tu hành vi phạm khế thư quy tắc, chịu đến cùng nguyên thần cảnh giới ngang hàng trừng trị. Đồng dạng từ nơi này tứ giai phân cấp bên trong có thể nhìn ra Trương Khắc cách cục, hắn đây là đem ý lam giới tiên nhân đều bao hàm ở bên trong. Mỗi lần nghĩ đến đây, Trương Khắc cũng không khỏi có chút tâm tình bành trướng. Đạo này thể ngôn khế thư đến từ nửa mặt khế phiên phân tích độ khó cực cao. Trương Khắc cũng không biết lúc nào mới có thể đem giải thích tích thành công, nhưng hắn đã quyết định cùng ăn thua đủ rồi. Âm lịch 201 năm xuân, Chu Tước Vương quốc 12 đại doanh tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương đánh trận. Vẫn là bẻ gãy nghiền nát, vẫn là thế không thể đỡ. Một năm này trong chinh chiến, Chu Tước Vương quốc tự thân thương vong rất nhỏ, lại đem bản đồ lần nữa khuyết trương hai thành, thu phục bộ lạc không dưới mấy trăm, người đừng nói nhiều đến mấy chục vạn. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày, liền có liên miên đội xe đem tất cả doanh thu hoạch chiến lợi phẩm vận chuyển đến quốc đô. Nhìn xem từng xe kia kỳ chân dị bảo, Chu Tước Vương nước quốc dân bừng tỉnh phát giác, nguyên lai chiến tranh còn có thể mang đến tài sản to lớn. Tại lợi ích to lớn khu độc dưới, vô số quốc dân nhao nhao trên viết tình nguyện, yêu cầu tự phát tham chiến. Văn Chiến Tắc thì vui đại biểu cho quốc dân lòng dạ, cái này không thể nói là chuyện xấu, nhưng Chu Tước Vương nước cao tầng lại không có bị kéo dài thắng lợi choáng váng đầu óc. Từ truyền về thông tin bên trong phân tích, bọn hắn phát giác tất cả doanh hướng ra phía ngoài khuyết trương tốc độ tại chậm lại, mặc dù vẫn không có gặp phải đối thủ, nhưng thương vong lại tại càng lúc càng tăng. Thế là, tại kinh sau khi thương nghị, Quốc quân Sơn lần nữa ban bố pháp lệnh, phàm 16 tuổi trở lên trong nước bách tính, vô luận nam nữ, mỗi 10 ngày nhất thiết phải tiến hành một lần huấn luyện quân sự. Đồng thời, tại tất cả thành các nơi đại lượng trữ hàng các loại tài nguyên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Âm lịch 202 năm, Chu Tước Vương quốc tiếp tục hướng bên ngoài quyết trường, đổi thành mặt trại, thế không thể đỡ. Âm lịch 203 năm, âm lịch 204 năm, 12 đại doanh quân sĩ đang không ngừng trong chém giết, vô luận là cá nhân thực lực, kinh nghiệm tác chiến, vẫn là với nhau phối hợp đều thu được khó có thể tưởng tượng tăng trưởng. Vô số lần chinh phạt làm cho cái này từng nhánh quân đội ngày càng cường đại. Tự tin, vinh dự, dũng khí, chỉ có tại thắng lợi bên trong mới có thể thu được. Thẳng đến một năm này mùa hạ, hướng đông đột tiến duệ sĩ doanh lần thứ nhất gặp đối thủ. Âm lịch 205 năm mùng 9 tháng 7. Sáng sớm. Mài thạch lâm địa. Một cái mấy trượng lớn nhỏ, tương tự khoát du thân mềm sinh vật tại cánh rừng ở giữa bò. Toàn thân phấn hồng, giặt dẻo toàn thân không có một cây xương cốt, như bôi dầu mỡ đồng dạng cho nhắn, giống ốc sen vậy hai cây dài bảy thước xúc giác linh động mà run rẩy. Sinh vật này tên là thật trùng, lòng can đảm cực nhỏ, lấy ăn tạp mà sống, nhìn xem thân thể khổng lồ, lại không có chút công kích, năng lực phòng ngự, tốc độ hành động so với thường nhân hành tẩu không nhanh được bao nhiêu. Theo lý thuyết, như loại này không đầy đủ tới cực điểm sinh vật sớm nên diệt tuyệt, nhưng trên thực tế sinh vật này vẫn như cũ tồn sống thật tốt đấy, thậm chí số nhiều đều có thể sống đến già yếu mà chết. Đơn giản là thận trùng có một loại năng lực đặc thù, trong khi khẩn trương lúc, hai cây xúc giác sẽ bài tiết ra một loại chất lỏng, loại dịch thể này một khi cùng ngoại giới tiếp xúc, liền sẽ chuyển hóa làm một loại kỳ lạ sương mù. Loại này sương mù rất kỳ lạ, không những có thể mê hoặc ngũ giác, còn có thể ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí vận chuyển bình thường. Chỉ bằng cái này đặc biệt thiên phú, thận trùng một chủng tộc này mới có thể kéo dài đến nay. San 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 sạt thận tái tạo lại thân thể chậm rãi ngọ nguậy, những nơi đi qua lưu lại màu xám trắng chất nhầy vết tích. Đang bỏ ở giữa, cái này thận trùng hai cái kéo dài rung động xúc giác đột nhiên định dưới, ngay sau đó đầu nó nhanh chóng phía bên trái bên cạnh chuyển đi, tựa hồ tại điều tra lấy cái gì. Một lát sau, thận trùng chậm chạp quay người hướng một phương hướng khác bỏ đi, có thể chỉ leo ra bất quá hơn 10 trượng, thân thể lần nữa định trụ, quay đầu nhìn về khác một bên. Ti ti một hồi nhỏ nhẹ chấn minh chi thanh từ hai cái xúc giác nhanh chóng rung động bên trong phát ra, mấy tức đi qua, hai cái xúc giác cuối bắt đầu chia tiết ra giọt giọt chất lỏng màu xám. Chất lỏng này cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí phủ nhất tiếp xúc, nhất thời liền có ti ti lũ lũ sương mù từ thận trùng vị trí tràn ngập ra. Sương mù khuyết tán cực nhanh, không lớn công phu đã là đem phụ cận hơn 10 dặm phạm vi đều bao phủ. Mà cái kia thận trùng tắc thì lại đổi phương hướng chậm rãi bỏ. Mài thạch lâm mà phía đông, một chi 2000 người đội ngũ giữa rừng núi nhanh chóng đi vào. Phía trước nhất có hai tên kỵ sĩ giơ hai mặt cờ sĩ, một mặt là đại biểu Chu Tức Vương nước Chu Tức Kỳ, một mặt là đại biểu duệ sĩ doanh phiên hiệu cán dài hoành bao kỳ. Tại hai tên kỵ sĩ sau lưng tắc thì đi theo mênh mông quần quận binh mã. Chu Tước Vương quốc mới xây 12 đại doanh, mỗi doanh có 500.000 người, bên dưới phân chia tỉ mỉ là Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoàng, Nhật Nguyệt Doanh Trác, Thần Túc Liệt Trương 16 quân. Cái này 16 quân mỗi quân lại phân thượng, trung, hạ tam quân, mỗi quân 1 vạn người, tổng cộng 48 vạn người, quân chủ xưng là tướng. Chương 856, Thệ Ngôn Khế Thư, 3, chương 856, Thệ Ngôn Khế Thư, 3, tại quân phía dưới nhưng là thiền can số trường học chữ binh mã. Bây giờ xuất hiện ở nơi này chính là duệ sĩ doanh chữ liệt bên trên quân canh tự giáo quân sĩ, ngoại trừ bản bộ 1000 người, còn có hơn 1000 người là thu hẹp dành trước tay sai. Canh tự giáo chủ quan tên là Phong Hành Lộc, đồng dạng là phong cựu thụ hậu nhân, cũng bị đánh vào tử lao trị túc bên trong sự Phong Hành Thọ là đồng tộc huynh đệ. Cùng Phong Hành Thọ Miên Lý Tàng Trâm tính cách khác biệt, Phong Hành Lộc tính tình kiên cường, nhất là xem thường Phong Hành Thọ loại này người, vì vậy mặc dù cùng Phong Hành Thọ là đồng tộc, quan hệ lại mở nhạt vô cùng. Từ đạo ma chi tranh đại chiến lúc bắt đầu, Phong Hành Lộc liền chủ động gia nhập vào trong quân hiệu lực. Mấy năm trôi qua, ỷ vào thực lực bản thân cùng dũng mãnh không sợ phong cách tác chiến, Phong Hành Lộc đã tích công trở thành giáo quan, trưởng quản 1000 nhân mã. Lúc này hắn đang cưỡi ngựa tại đội ngũ bên trong tiến lên, chợt phát hiện bốn phía có sương mù nhàn nhạt tràn ngập. Trong lòng hơi hơi run lên, trầm giọng nói, "Này sương mù tới kịp quặc, truyền lệnh xuống, cẩn thận đề phòng." "Vâng." Bên cạnh lính liên lạc lên tiếng hậu sách mã du đi trong đội nhóm, thỉnh thoảng nghe được cẩn thận đề phòng các loại ngữ. Đi qua mấy năm chinh chiến, cái này một đạo nhân mã đã cởi bỏ ngây ngô cùng nó lướt, cho dù không người người chỉ huy, tại phát giác chung quanh có sương mù khí lúc xuất hiện, mọi người quân sĩ cũng đều đề cao cảnh giác. Đội ngũ tiến lên không có đình chỉ, nhưng quân sĩ kết cấu nhưng đang nhanh chóng biến hóa. Từng người khoát trọng giáp cầm thuẫn lực sĩ đi nhanh đến đội ngũ phía trước, số lượng khổng lồ bộ binh theo sát phía sau, 200 khinh kỵ phân tán bốn trụ du giặc không đình. Dành trước tay sai bị mang rời khỏi đến đội ngũ sau cùng vương, đem 100 công binh bảo hộ ở giữa. Duệ sĩ doanh không có trọng kỵ, mạnh nhất chính là cái kia 600 bộ binh, này bộ binh ngoại trừ tiêu phối cùng tiến bên ngoài, bọn hắn chỉ trang bị hoành đao một loại binh khí. Cả chi đội ngũ chậm bước chân lại, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Tràn đầy sương mù tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy phút thời gian, trung quanh đã bị sương mù màu xám trắng bao phủ. Phong Hành Lộc trái phải trước sau nhìn mấy lần, vậy mà không nhìn thấy ngũ trượng ra cảnh tượng, chỉ là một cái di động cái bóng. Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, tại địa đồ bên trong có thể không có thấy nơi đây có sương mù khí tồn tại, áp vì Hà Hội xuất hiện loại tình huống này, chớ không phải có người ở trong tối thi tay chân. Phong Hành Lộc không còn dám chần chờ, lúc này trầm giọng quát lên, bước nhanh hơn, nhanh chóng rời đi sương mù phạm vi bao phủ. Mà chờ hắn phát ra chỉ lệnh lúc, không ngờ phát hiện thanh âm của mình thế mà giống như là đang thì thào khẽ nói. Phong Hành Lộc tâm đầu đại hãi, vội vàng lắng tai nghe chung quanh động tĩnh. Đến lúc này, hắn mới phát giác liền quân sĩ tiến lên tiếng bước chân cũng lạ như có như không, khó phân biệt phương vị. Phong Hành Lộc hít vào một hơi thật dài, há miệng phun một cái. Hô! Một đoàn thanh sắc khí tức từ trong miệng thoát ra, thế nhưng là cái này bình thường có thể cuốn lên gió lớn tiên phú thần thông, bây giờ lại chỉ đem trước người hơn một trượng chỗ xương mù thổi tan một chút. Phong Hành Lộc thân thể từ độc giác trên chiến mã nhảy lên một cái, dựa vào ký ức nhanh chóng đi tới một cái lang trung trước người. vừa muốn mệnh hắn thi triển thuật pháp xua tan mê vụ, đã thấy người này làng trung đầu đầy mồ hôi kết động bắt đầu ấn, lại ngay cả một đạo pháp thuật đều không thi triển được. Phong Hành Lộc trong lòng máy động, cái này cũng không phải cái gì tốt báo hiệu. Quay người bước nhanh hướng về trước đội ngũ phương đi đến, vừa đi vừa thu hẹp nhân mã. Có hoàn chỉnh quân chế chỗ tốt tại lúc này thể hiện, có úy, đồn, cái, vũ các cấp sĩ quan nước thuốc, cả chi đội ngũ tuy có chút bạo động, nhưng lại như cũ duy trì trấn định. Phong Hành Lộc tốc độ tiến lên rất nhanh, không lớn công phu liền đi đến đội ngũ phía trước nhất. Nhìn thấy hai hàng cầm thuẫn lực sĩ đứng thẳng lấy tâm chắn như tường tiến lên, Phong Hành Lộc một trái tim mới buông lỏng một chút. Mai Thạch Lâm hơn là một mảnh sơn lâm, khắp nơi đều là thẳng tắp mà lại cao ngất rừng cây, đội ngũ tiến lên trong đó đại đội hình đều không thi triển được, chỉ có thể đại khái mà hiện lên hình quạt đẩy về phía trước tiến. Nếu như bây giờ tán đi mê vụ, từ bên trên nhìn xuống phía dưới, liền có thể nhìn thấy có hai chi đội ngũ từ đối lập hai cái phương hướng hướng Mai Thạch Lâm mà ở giữa dựa sát vào. Nhưng lúc này mảnh rừng núi này bởi vì bị thận trùng tán phát mê vụ bao phủ, dẫn đến ánh mắt cùng âm thanh đều bị hạn chế. Vì vậy hai chi đội ngũ ly đối phương càng ngày càng gần, lại từ đầu đến cuối không có một người phát giác lẫn nhau. Mà ở hai chi đội ngũ một phương hướng khác, thận trùng chậm rãi ngọ nguậy, đồng thời càng ngày càng xa. Theo thận trùng đi xa, cánh rừng giữa mê vụ cũng dần dần bắt đầu tiêu tan. Phong Hành Lộc đi ở đội ngũ phía trước nhất, bén nhạy phát giác được mê vụ đang dần dần tan đi, mông lung ở giữa đã có thể nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng. Xem ra sương mù này muốn tản a. Đang vui sướng ở giữa, đột nhiên hắn phát giác ba ngoài 10 trượng sương mù đang nhanh chóng lan lộn, tựa hồ có đồ vật gì tại hướng chỗ ở mình phương hướng xuống tới. Phong Hành Lộc trong lòng run lên, không dám mở miệng nói chuyện, trở tay tại người sau lưng trên bờ vai vỗ hai cái. Mấy năm chinh chiến đã khiến cho chi đội ngũ này có độ cao ăn ý, tên kia cầm thuẫn lực sĩ phản ứng cực nhanh, trước tiên là nhanh quay người tại người sau lưng trên bờ vai vỗ hai cái, ngay sau đó lại tại trái phải bảo trạch trên vai vỗ hai cái. Gặp địch. Theo từng người quân sĩ nhanh chóng truyền lại tin tức, chỉ là mấy tức ở giữa, đã có mấy trăm người tiếp thụ lấy chỉ lệnh. Phía trước cầm thuẫn lực sĩ đem lớn gần trượng tâm chắn lập trước người làm hậu phương quân bạn thẳng đứng che chắn. Từng người quân sĩ dương cung lắp tên giống như một loại pho tượng không nhúc đích, nhắm ngay sương mù dung chuyển chỗ. Không người phát ra một tia vận động, trong rừng không khí biến ngưng trệ. Mấy tức đi qua, một thân ảnh đi đầu từ trong sương mù bước ra, có thể không đợi hắn xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy đối diện cảnh tượng. Đột nhiên nghe được có người phát ra gào to một tiếng. Bán tên. Hắn nghe không hiểu mở miệng nói chuyện chi người là nói cái gì, nhưng một giây sau. Đùng. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền đến. Đông đúc như mưa đầy trời bạch vũ từ xa tới gần như thiểm điện chiếu vào trong con mắt. Tấu chương xong, chương 857, tao ngộ chương 857, tao ngộ phốc phốc phốc. Chỉ là trong nháy mắt, tên kia trước hết nhất bước ra mê vụ nhân liền bị mấy chục cây mũi tên xuyên thấu chỗ yếu, cả người tại mũi tên bị thêm vào thế có thể đẩy phía dưới đung đưa hướng về sau ngã xuống. Mà những thứ khác mũi tên tắc thì từ khi người này chúng quanh bay vụt mà qua. Siêu siêu siêu. Phốc phốc phốc, a a a, bạch tuyến xuyên không như mưa, ngay sau đó dần dần tiêu tán trong sương mù liền truyền đến vô số mũi tên vào cơ thể âm thanh. Kèm theo còn có không biết bao nhiêu người tiếng đều thảm thiết. Mấy trăm tên giáp sĩ trái tim nhanh chóng nhảy lên, một chút xíu huyết mạch chi lực lóe ra, nhất đoàn đoàn vầng sáng từ mỗi cái trên thân thể người hiện ra. Liên tục mấy năm chinh chiến tăng nhanh tất cả mọi người trưởng thành, đối với vũ khí trưởng không dùng điều khiển như cánh tay để hình dung không chút nào khoa trương. Giờ khắc này ở huyết mạch chi lực chống đỡ dưới, ngắn ngủi 6 giây bên trong, mỗi tên giáp sĩ đều ít nhất bắn ra 20 chi trở lên mũi tên. Tuy chỉ có mấy trăm người bắn tên, có thể bởi vì xạ tốc quá nhanh, quá mau, dẫn đến xuyên thẳng qua không khí chính là bạch tuyến đầu đuôi tương liên, không có vô tận. Liên tiếp mũi tên tiếng xé gió cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lúc này sương mù cơ bản tan đi, bên ngoài hơn 10 trượng cảnh tượng đã có thể thấy rõ. Đến không hết thân ảnh tại trước mắt mọi người hai mấy chục trượng vị trí xuất hiện, nhưng lại tại bay lượn đầy trời tiễn vũ bên trong thành phiến ngã xuống. Phong Hành Lộc bằng vào mình rèn luyện quân sự, chỉ là nhìn lướt qua, liền biết người đối diện sẽ không ít hơn 3000. Nhìn xem trong tiễn vũ như lúa mạch giống như từng tầng đổ dạng thân ảnh, Phong Hành Lộc âm thầm may mắn là mình trước tiên phát hiện đối phương. Mấu chốt 6 giây nhanh chóng bắn không những đối với địch người tạo thành số lớn sát thương, còn hoàn toàn làm rối loạn địch nhân trận hình. Tất nhiên làm rối loạn địch nhân trận hình thì dễ làm, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, khoảng cách gần như thế chỉ cần xung phong một cái liền có thể trước mắt địch đánh tan hoàn toàn. Bụt, Phong Hành Lộc đem sau lưng trượng Hứa Trường Hành đao kình tại trong tay, lưới đao chỉ về phía trước, lớn tiếng quát lên, toàn quân xung kích. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm giáp sĩ lúc này thu hồi cung tiễn, từng cái đem sau lưng hành đao rút ra, hai tay dựng thẳng cầm trước ngực, từng đạo sáng như tuyết đao nhận thẳng tắp như rừng thẳng đứng lên đỉnh đầu. Không chút do dự, mấy trăm giáp sĩ đỉnh khôi quán giáp theo sát sau lưng Phong Hành Lộc khởi xướng xung kích. Giết! Từng tiếng hung tàn, ngoan lệ hò hét từ mỗi một tên giáp sĩ trong cổ phát ra, nhất thời liền có trùng tiên sát khí doanh tiêu. Trong quân mấy tên đồ đằng sư đem từng cây đồ đằng trụ cắm trên mặt đất, phá giáp dũng khí nhẹ nhàng man lực hộ giáp mấy đạo phát ra tất cả sắc quang mang vầng sáng một vòng mà bao phủ tại mỗi một tên giáp sĩ trên thân. Hai mấy chục trượng khoảng cách đối với cao một trượng giáp sĩ tới nói không lại là vài chục bước sự tình. Cùng lúc đó, đã mất đi cung tiễn áp chế đối thủ cũng cuối cùng thu được một tia cơ hội thở dốc. Vì miễn trừ lần nữa bị cung tiễn xạ kích, đến không hết người nhất mạch mà bật lên, muốn cùng Phong Hành Lộc bọn người tiếp thân mà chiến. Hai bảy người liền ở đó tên sớm nhất bị bắn giết thi thể của người kia phía trước nhanh chóng hướng về ba vào nhau. Vâng! Phong Hành Lộc huy động hành đao hướng về người trước người trên thân chém tới, trong lúc cấp bách đột nhiên phát giác phía trước trên thân thể người này thế mà người mặc màu xanh nhạt khôi giáp kim loại. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một đạo bạch mang thoáng qua, hành đao đã trực tiếp bổ tại đối diện người kia nơi bả vai. Đinh! một tiếng kim loại giao kích thanh âm truyền ra, phía trước người kia trên khải giáp tránh ra một đạo thanh sắc lưu quang, vậy mà đem một đao này ngăn trở.
A,
cùng thời khắc đó, phía trước người kia cũng một kiếm trùng điệp đâm vào Phong Hành Lộc vị trí trái tim, đồng dạng được ra chỉ hộ giáp hào quang trọng giáp ngăn trở.
Trọng giáp, Hồng Phong Quốc lời nói.
Cái kia nhân khẩu bên trong kinh ngạc kêu lên, Phong Hành Lộc mặc dù nghe không hiểu, nhưng đại khái có thể đoán được đối phương đang nói cái gì. Phong Hành Lộc nhìn qua người đối diện trên thân hình giọt nước khôi giáp kim loại, trong đầu đột nhiên thoáng qua nhất niệm. Chẳng lẽ những người này chính là chúng ta chân chính phải đối phó những người kia sao? Hắn trong lúc cấp bách liếc nhìn xung quanh, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối phương thân mặc áo giáp người không nhiều, đa số người chỉ là mặc màu vàng sẫm bị giáp. Vừa mới cái kia bán tán loạn tiễn vũ bắn giết hơn nửa chính là chỗ này chút người mặc bị giáp người. Bây giờ song phương đã xung kích cùng một chỗ, lẫn nhau dây dưa ra hòa, mỗi người đều liều mạng công kích tới đối phương. Tiếng chém giết, tiếng hò hét, binh khí tiếng va đập, tiếng kêu thảm thiết, đủ loại nguyên nào tiếng gầm hội tụ vào một chỗ, chiến trường phân loạn như ma. Thiên địa nguyên khí bị nhiễu loạn, thiên hình vạn trạng thần thông trong chiến trường hiện ra, song phương giáp sĩ thỉnh thoảng bị chém giết ngã xuống đất. Đồ đằng sư quang hoàn lực nguyên lý là thông qua dẫn động thiên địa nguyên khí tại trên người mục tiêu tạo thành bất đồng trạng thái. Như hộ giáp phá giáp chờ một chút, nhưng loại lực lượng này sẽ theo phòng ngự hoặc công kích bị tiêu hao, một khi lực lượng nguyên khí hao hết, quang hoàn liền sẽ tan đi. Canh tự giáo giáp sĩ trên người quang hoàn bị từng đạo phá mất, lại một lần lần tại đồ đằng sư dưới sự cố gắng một lần nữa ngưng kết. Đồng dạng, phía trước chi đội ngũ này cũng có năng lực tương tự. Phong Hành Lộc ra sức tiến lên chém giết, song tay cầm đao, bổ, chạm, xô đổ, trêu chọc, liền thấy một tia trắng trên không trung nhanh chóng điểm kích. Chương 857, tao ngộ 2, chương 857, tao ngộ 2, chém người người đánh gãy, chạm vật vật liền. Từng người mặc áo giáp quân địch liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị trường đao chém làm hai đoạn. Bên cạnh rất nhiều duệ sĩ doanh giáp sĩ đồng dạng hiện lộ dữ tợn, từng chui cự hình hành đao tung hoành bài hạ, đánh đâu thằng đó. Ngoại trừ thân mặc áo giáp chi người vô pháp một đao chém giết, những người còn lại chém hết dưới đao. Nhìn xem từng người đối thủ bị nhanh chóng chém giết, Phong Hành Lộc lại không có hiện lộ vui mừng, hắn biết mình lần này quyết sách có chút không ra. Duệ sĩ doanh chỗ cường đại ở chỗ nhanh chóng đột tiến, xé địa phương rách nát trận hình. Nhưng đây là có tiền để lấy, là nhất thiết phải nhường giáp sĩ đem thực lực bày ra mới được. Hoành đao quá dài, chạm bổ lúc cần nhất định không gian tới tiến thối xê dịch, có thể bây giờ bởi vì hắn sai lầm, dẫn đến song phương khoảng cách gần rào sắt cùng một chỗ. Duệ sĩ binh giáp căn bản không có phát huy đầy đủ ra hoành đao ưu thế, chỉ là bằng vào bản thân sắc bén tính chất tại chém giết đối thủ. Đồng thời bởi vì song phương gián đích quá gần, công kích của đối phương Phong Hành Lộc mấy người cũng không cách nào tránh né. Chỉ tiếp chiến mấy tức thời gian, hắn cũng cảm giác tự thân bị không dưới mười mấy lần đả kích. Nếu không phải giáo quan trọng giáp phòng ngự cường đại, chỉ sợ hắn đã sớm bị từng chua kiếm mâu xuyên đấu. Tạp nhạp trong chiến trường bên cạnh khắp nơi đều là địch nhân, cũng khắp nơi đều là người mình, thỉnh thoảng có đối thủ bị chém giết tại chỗ, cũng thỉnh thoảng có người một nhà bị chạm phá trọng giáp ngã xuống đất mà chết, hỗn loạn tới cực điểm. Phong Hành Lộc âm thầm cắn răng, loại này gián liền tình hình chiến đấu căn bản là không có cách phát huy ra chính mình đội ngũ ưu thế. Một cái quân địch đầu mục nhìn thấy Phong Hành Lộc liên chạm mấy tên phe mình quân sĩ, lúc này hét lớn một tiếng, hai tay đều cầm một thanh sáu thước trọng kiếm tiến lên đón. Đinh 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 một thương một người này lấy cầu vai khuỷu tay, lấy khuỷu tay mang cổ tay chuyển như luận, nhất mạch lưu chuyển trong đó, hai thanh trọng kiếm vung vẩy như gió, trong chớp mắt liền chạm đâm ra mấy chục kiếm. Phong Hành Lộc song tay cầm đao quét ngang dựng thẳng treo, hoành trên đao bạch mang lưu chuyển, một vòng đao quang vòng quanh người xoay tròn, đem số nhiều công kích ngăn lại, một chút công kích không thể chống cự liền bằng vào trọng giáp này kháng. Dậm chân tiến lên, đao theo người đi, cả người giống như một tòa đao luận lăn về phía trước. Dưới chân từng cỗ thi thể tại rét lạnh đao mang bên trong vỡ vụn thành cát bã, mỗi bước ra một bước, đao mang liền cường thịnh ba phần. Tên kia đối thủ cùng Phong Hành Lộc đối kháng mấy cái, hai tay đã là chấn động đến mức run lên, rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng lui về phía sau lại. Nhưng cũng chỉ là bị bước lui, vẫn như cũ quấn lấy Phong Hành Lộc làm cho không cách nào công kích người khác. Ba tên người mặc áo giáp màu xanh tiểu đầu mục gặp chủ quan bị đánh liên tục lùi lại, ba người nhìn chăm chú một cái, tề tề hướng về phía trước đoạt ra. Một người từ bên trái tiến công, tay trái thuận hướng về phía trước chắp tay, tay phải nắm mâu nhanh đâm Phong Hành Lộc trái tim, thép dòng trường mâu mũi thương nhất thời có một tia mũi nhọn cũng giống như quang mang hiện ra. Một người khác từ phía bên phải tiến công đồng dạng là thuận đuổi trước người, một thanh tế kiếm như tiềm điện từ tâm chắn trong kẻ hở đâm ra, kiếm phong mảnh như bạch tuyến, kiếm tiêm không rung động không run, chỉ phát hiện một điểm châm mang. Còn có một người bay trên không bật lên, hai tay ôm lại một thanh hơn một trượng đại chủ y phốc đỉnh đầu khuôn mặt hướng về Phong Hành Lộc đỉnh đầu rơi đi. Người này trời sinh thần lực, vũ khí trong tay lại là một kiện có thể tăng cường trọng lượng bà bối. Cái này đánh xuống một đòn, không khí vì đó nổ tung, không đợi rơi xuống liền đã có anh minh chi thanh truyền ra. Ba người trong nháy mắt cùng đầu mục kia tạo thành hoàn mỹ phối hợp, từ bốn phương tám hướng giáp công Phong Hành Lộc. Phong Hành Lộc đối với bốn người công kích không chút nào để ý, song tay cầm đao cấp tốc vòng quanh người nhất chuyển, một đạo tà tà hình cung đao quang lóe lên liền biến mất. Duệ sĩ doanh chiến kỹ lóe lên phá, giáp liệt, kiếm sụp đổ, thân đánh gãy. Trong tích tắc, bốn bóng người bên trong có hai người chặn ngang mà chém, một người liếc vai sẹn cong đứt thành hai đoạn từ trên không phân rơi. Chỉ có con kia mắt bằng vào tự thân bảo giáp may mắn thoát khỏi tai nạn, nhưng trong hai tay hai thanh trọng kiếm rời tay bay ra. Lui về phía sau một bước, mũi chân bẩy một cái, từ trên mặt đất bốc lên một thanh trường mâu, cổ tay rung lên, bạch mang nhảy xạ đâm về Phong Hành Lộc trước ngực. Phong Hành Lộc một đao chém giết ba người, khí thế càng ngày càng cường thịnh, một bước tiến lên trước, liền muốn đánh giết trước mặt địch. Đột nhiên khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến phía trước trong đội ngũ có một cái thân mặc đạo bảo nhân đang làm phép. liền thấy hắn tay trái vừa lật lấy ra tam trụ hương, sau đó hai tay cầm hương nhanh chóng trước người khẽ quấn, tam trụ hương liền đã nhóm lửa. Ngay sau đó, người này hai tay cầm hương hướng phía trước hư bái ba lần, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, tam trụ hương hơi khói bay múa tản ra, bao phủ tại từng người đối địch giáp sĩ trên thân, sau đó những giáp sĩ này trên người thanh giáp choáng nhiễm ra từng tia ánh sáng choáng. Phong Hành Lộc lập tức liền phát giác được tốc độ của đối thủ cùng sức mạnh có tăng lên, lại hắn vũ khí chém tại chính mình trọng giáp lên vết tích cũng sâu hơn một chút. Mà loại trang phục này đạo sĩ ở đối phương trong hàng ngũ chí ít có 30 mấy người. Bởi vì sương mù tiêu tan, thần thông thuật pháp đã không bị hạn chế. Phong Hành Lộc trong lòng run lên, song tay cầm đao đem người đối diện bổ lùi lại mấy bước, quát lớn, lực sĩ phòng ngự. Chương 857, tao ngộ 3, chương 857, tao ngộ 3, phía trước xung kích lúc, cầm thuẫn lực sĩ bởi vì không có lực công kích cường đại cùng tính cơ động, vì vậy không có hiệp đồng xung kích. Tại song phương rào sát cùng một chỗ về sau, cái này 100 cầm thuẫn lực sĩ phát hiện không đúng, cũng liền vội vàng ngọt lên. Nhưng lúc này song phương lộn xộn, dẫn đến không cách nào cắt vào chiến trường, đang trong lúc nóng này, nghe nói Phong Hành Lộc hiệu lệnh, 100 cầm thuẫn lực sĩ lúc này hét lớn một tiếng, nhanh chóng xen kẽ tạo thành hai hàng đội ngũ, tề tề đem ngang đại thuẫn phần dưới cắm vào mặt đất. Phong Hành Lộc lần nữa quát lên, lui. Quát một tiếng làm cho hoàn tất, Phong Hành Lộc lùi lại mà đi, vài tên người mặc áo giáp quân địch hướng trước, bị hắn mấy đao chém giết tại chỗ. Đông đảo giáo sát ở chung với nhau canh tự giáo quân sĩ đột nhiên mãnh lực phát động công kích riêng phần mình đem đối thủ đánh lui, tiếp đó cấp tốc hướng về sau lùi lại, từ từng mặt có một người nửa gian cách thuẫn tường khe hở bên trong rút đi. Tốt lúc trước song phương lộn xộn tiếp chiến thời gian ngắn ngủi, giữa lẫn nhau cũng không xâm nhập đối phương đội ngũ quá nhiều, canh tự giáo giáp sĩ còn có cơ hội rút lui. Bất thình lình công kích trong nháy mắt làm rối loạn đối phương đội ngũ trận cước, số nhiều giáp sĩ từ giáo sát bên trong lui về. Nhưng là có một số nhỏ giáp sĩ đang thoát chiến thời điểm bị đối phương giáp sĩ nhìn đến cơ hội, hoặc lấy đằng mạn gò bó, hoặc lấy tường đất cách trở, dẫn đến không cách nào thoát ly, bị đối phương nhanh chóng chém giết. Thời khắc như thế này, trên thân trồng chất mấy đạo quang vòng trong nháy mắt mười mấy lần đã kích xuống căn bản không có tác dụng gì. Mà trên người trọng giáp cũng không thể chịu đựng nặng bao nhiêu công kích bị đánh tan, đánh nát. Quyện vào nhau song phương giống như là hai cỗ thủy triều tại hỗn đảng, trong khi bên trong một phương tránh lui lúc, một phương khác sẽ bản năng phản xung mà tới. Đến không hết địch nhân theo canh tự giáo tránh lui bước chân lao đến. Ở cầm thuẫn lực sĩ sau lưng một cái đồ đằng sư bỗng nhiên đem một cây đồ đằng trụ cắm vào mặt đất, miệng quát, thuẫn. Thổ vầng sáng màu vàng nhanh chóng ngưng kết thành hư ảo hình tròn tròn bao phủ tại 100 cầm thuẫn lực sĩ dưới chân. Hai hàng cầm thuẫn lực sĩ lớn tiếng hò hét, khí tức quanh người lưu chuyển, không người dậm chân, một chút xíu huyết mạch chi lực bị tỉnh lại, dẫn động tiên địa nguyên khí dung nhập dưới chân thuẫn trận. Thuẫn, ông. Một vòng kim sắc quang mang nổ tung, ngưng kết ra một mặt dài đến hơn 30 trượng, cao có 3 trượng hình tròn tròn màn sáng hoành đặt mình vào phía trước. Hợp binh tụ thế, thuẫn trận này một lập, canh tự giáo đội ngũ lập tức củng cố, mấy trăm giáp sĩ không lo được đau đớn, nhanh chóng du tẩu các nơi. Một bộ phận giáp sĩ khá cao cầm trong tay hoành đao vận sức chờ phát động, một bộ phận giáp sĩ lui ra phía sau, thu đao vào vỏ, lần nữa lấy cùng tên ra công kích. Một lớp này xung kích nhìn có kịch liệt, trên thực tế từ song phương đâm đầu vào tường xung đến Phong Hành Lộc lui binh mà quay về chỉ dùng không đến 5 phút thời gian. Có thể ngắn ngủi này 5 phút, canh tự giáo đã tổn thất không dưới 60 người. Mà đối diện cho dù không tính ban sơ cái kia bị cung tiễn bắn giết mấy trăm người, mấy phút bên trong cũng thương vong ít nhất 200 có thừa. Có thuẫn tường giả tế, canh tự giáo binh mã tổng tính toán có thể bày ra thế công. Cầm thuẫn lực sĩ lập thuẫn mạnh cũng không nghiêm mật, mỗi hai mặt tấm chắn ở giữa liền có 6 thước rộng đích khoảng cách, hai hàng thuẫn trận giao thoa, xếp sau thuẫn trận phía trước chính là một lỗ hổng. Trên trúc hồng phong quốc giáp sĩ không ngừng nghỉ chút nào mà xông vào thuẫn trận khoảng cách, lại bị canh giữ ở thuẫn trận phía sau giáp sĩ cầm đao đại lực phát chạm. Thuẫn trận không phải tùy ý thiết lập, mỗi một cái chỗ đứng cũng là đi qua ngàn chọn vạn chọn có thể phát huy đầy đủ ra duệ sĩ binh giáp ưu thế. Từng trôi hoành đao hiển thị rõ phong mang, thân mang khôi giáp giáp sĩ còn có thể ngăn cản hai cái phát chạm. Những cái kêu bị giáp chiến sĩ đang hướng vào thuẫn trận khoảng cách trong nháy mắt liền bị bốn phía chớp động đao mang chém giết tại chỗ. 9 tên thân mặc áo bào trắng lang trung phân lập trong trận các nơi, một cây liễu chi bị cắm vào trên mặt đất. 9 tên lang trung đạp cương bộ đấu, kết động thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành. 10 ngón quất thân biến ảo kết động thủ ấn, tiết tấu cùng mật chú bảo trì nhất trí. 9 người tất cả tụ một tự, cựu tự chân ngôn theo thủ ấn hiện ra. 9 cái màu vàng sầm bần triện kiểu chữ chui vào liễu chi. Liễu chi cuối cùng vô số đạo kim quang bắn ra, theo một trượng nhanh chóng kéo dài đỉnh. Vô số phù văn hiện ra, từng cái kim quang vụn vặt từ liêu chi các nơi hướng phía ngoài kéo dài. Chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một gốc kim quang đại thụ hư ảnh hiện ra tại đỉnh đầu của mọi người. Mà vô số lập lòe màu phỉ thúy tia sáng phiến lá từ kim quang vụn vặt chỗ mọc ra. Màu vàng thân cảnh, màu xanh biết phiến lá, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Như tán cái như thế đem phía dưới đều giả tế. Một giây sau, trên phiến lá vô số tản ra sinh mệnh lực thanh thúy sắc tinh quang băng tán. Vô tận điểm sáng màu xanh lục như trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng, lít nhít rơi xuống. Phía trước một phen xung kích, mấy trăm giáp sĩ nhiều có thụ thường, làm phiến lá rơi tại trên thân mọi người lúc, vết thương cấp tốc khép lại, đồng thời thể lực cùng tinh thần cũng khôi phục một chút. Lang trung bí pháp, Cam Lâm hồi xuân trận phương pháp này có chút thần kỳ, lúc này có không ít Hồng Phong quốc giáp sĩ cũng xông vào trong thuẫn trận, nhưng miệng vết thương của bọn hắn lại không có một tia khôi phục dấu hiệu. Có thuẫn trận chống cự, canh tự giáo nhân mã có thể nhẹ nhõm đả thương địch thủ, chiến cuộc lập tức bị ổn định lại. Phong Hành Lộc quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này sương mù đã tán, 200 khinh kỵ sớm đã tụ hợp lại cùng nhau có thể tùy thời phát động thế công. Phong Hành Lộc suy tư một chút, hướng về phía nhìn về phía mình khinh kỵ úy quan lắc đầu, quay đầu lớn tiếng quát lên, giành trước chuẩn bị xuất chiến. Tấu chương xong, chương 858, tù binh chương 858, tù binh giành trước doanh quân tay sai sĩ số đông là Chu Tức Vương quốc tất cả doanh tại trình chiến quá trình bên trong từ đánh bại cùng thu phục bộ lạc bên trong lựa chọn ra dũng mạnh nhất, hung tàn nhất, người mạnh mẽ nhất xây dựng. Trong đó cũng có một số ít là trong nước phạm phải tội chết tù phạm, nhưng bộ phận này tỷ lệ rất ít, dù sao số nhiều tử tù đều sẽ bị xử quyết, chỉ có một ít đặc thù tử tù mới có thể bị đặc xá, cho phép gia nhập vào giành trước doanh phục dịch. Vì ước thúc những thứ này tính tình bướng bỉnh người, chọn lựa đầu tiên có thân nhân, gia thất hoặc một loại nào đó lo lắng một bộ phận. Chu Tước Vương quốc đối với giành chức doanh yêu cầu chỉ có một, phục tùng. Chu Tước Vương quốc chinh chiến mấy năm, mặc dù tan vỡ không ít bộ lạc, nhưng ngoại trừ chính thức giao chiến, còn chưa làm đi ra sát phu hoặc trắng trận đổ sát chuyện như vậy. Đây cũng không phải là Chu Tước Vương nước quốc dân tố chất cao, mà là bắt nguồn từ Trương Khắc trước kia đối với Hạ Loan bộ lạc làm ra cảnh cáo. Bởi vì này một điểm, khi cái này chút bị đánh tan bộ lạc phát giác nhập vào Chu Tước Vương quốc phía sau thế mà so tại bộ lạc bên trong sinh hoạt tốt hơn về sau, tự nhiên cũng sẽ không quá mức đụng vào. Phải biết làm một người rết đỏ cả mắt về sau, chuyện gì đều làm ra được. Nhất là tại phe mình chịu đến trọng đại tổn thương hoặc là bắt sống viễn siêu người một nhà số đối thủ, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, số nhiều thời điểm đều sẽ hung ác hạ sát thủ. Trước kia Trương Khắc thiết lập quân chế thời điểm, coi trọng nhất chính là quân kỷ, nhiều lần nhắc đến điểm này. Nhưng đây chỉ là một cái nguyên nhân trong đó, một nguyên nhân khác là Chu Tức Vương quốc nếu như muốn mở rộng, nhất thiết phải tiếp nhận càng nhiều người gia nhập vào trong đó. Mà giết hại một khi bắt đầu, liền sẽ mất đi những người khác tín nhiệm, hơn nữa đang lúc giao chiến sẽ phải chịu càng nhiều, càng triệt để hơn kiên quyết chống cự. Giống như hai cái đàn sư tử tại chiến đấu, nếu như phe chiến thắng chỉ khu trục bị thua sư vương có thể thu được hắn đàn sư tử thần phục. Nhưng nếu là còn muốn chém tận giết tuyệt, như vậy nhất định nhiên sẽ gặp phải liều chết chống cự. Một cái là mở rộng đội ngũ, một cái là lưỡng bại câu thương. Chỉ cần là người có lý trí, đều biết làm ra đối với mình có lợi lựa chọn. Canh tự giáo chinh chiến mấy năm, đánh tan bộ lạc không dưới mười mấy, thu hẹp giành trước tay sai vượt qua 3000 người. Nhưng nô đại khi chủ, dù ai cũng không cách nào cam đoan giành trước tay sai khi nhìn đến phe mình thực lực cường đại phía sau không sinh ra tâm tư khác. Vì vậy, Phong Hành Lộc ra ngoài chinh chiến lúc nhiều nhất chỉ đem 1000 giành trước quân tay sai sĩ, còn lại tất cả đều tại tuyến ngoài cùng thành lập được trong thành trì huấn luyện. Nói là giành trước tay sai, kỳ thực những người này đãi ngộ cũng không thấp, trừ có hay không có lương, không cách nào thăng trước, cùng với trang bị yếu lược kém hơn một bậc bên ngoài, phương diện khác đãi ngộ cùng trong doanh quân chính quy sĩ không có chút nào khác biệt. Thông thường ăn ở, huấn luyện, ban thưởng cũng sẽ không thiếu khuyết. Mấu chốt nhất là giành trước tay sai sẽ không nhận bất công đãi ngộ, như quân roi, ngược đãi, nhục mạ các loại, bọn hắn đồng dạng có thể đưa đề nghị. Đang cùng trong doanh quân sĩ phát sinh xung đột lúc, nếu như sai lầm mới là chính thức quân sĩ, nó đồng dạng phải hướng giành trước tay sai xin lỗi đồng thời tiếp bị trừng phạt. Loại này được tôn trọng mới là những thứ này giành trước quân tay sai sĩ coi trọng nhất. Mà vì đề cao giành trước quân tay sai sĩ chiến đấu tính tích cực, giành trước tay sai chỉ cần kinh qua 3 cuộc chiến tranh không chết, hoặc là đơn độc chém giết 5 tên đối thủ, liền có thể từ giành trước doanh đi vào đăng doanh. Cái này vừa là vì cam đoan giành trước quân tay sai sĩ chiến đấu tính tích cực, đồng thời cũng là khuyên bảo đang doanh chủ quan không nên tùy tiện sử dụng những người này. Lúc bình thường dưới, Chu Tước Vương quốc là sẽ không dễ dàng vận dụng giành trước doanh, dù sao trước mắt bọn hắn còn rất ít gặp phải đối thủ. Cái này mỗi một cuộc chiến tranh đều là chiến công, bình thường cái nào cam lòng đem cái này chiến công phân cho những người khác. Có thể chỉ cần dùng đến giành trước tay sai, cũng đại biểu cho nhất định có khổ chiến bộc phát. Làm Phong Hành Lộc phát ra giành trước chuẩn bị xuất chiến khẩu lệnh về sau, truyền lệnh quân sĩ trưởng lập tức đem trên cổ kim sắc kèn lệnh thổi lên. Giành trước doanh nhỏ nhất đan chính là lấy trường học làm đơn vị, cũng chỉ có giáo quan mới có tư cách phát ra số này lệnh. Tút tút tút. Hiệu lệnh giành trước tay sai xuất chiến kèn lệnh là đặc chế, thanh âm cũng cùng cái khác kèn lệnh khác biệt. Thanh âm không giống phổ thông kèn lệnh như vậy nặng nề, thế lương, xa xăm, mà là truyền ra một loại giống như kim loại giao kích tiếng thè thé vang dội. Ở hậu phương 1000 giành trước tay sai chờ từ lâu đợi không kiên nhẫn được nữa. Giành trước quân tay sai sĩ đặc điểm là hiếu chiến, vui chiến, không sợ. Không có cách, chỉ có xuất chiến mới có thu hoạch, bằng không lấy cái gì đi đút no bụng trong thành những cái kia ăn người không nhà xương tiểu nữ tử. Nghe được đặc biệt tiếng kèn vang lên, 1000 giành trước quân tay sai sĩ tề phát một tiếng hô, tất cả chấp binh khí cấp tốc hướng về phía trước xen kẽ. Giành trước quân tay sai sĩ không có khôi giáp kim loại, trên cơ bản chỉ có bằng da mũ giáp cùng nửa người bị giáp hộ thân. Mặt khác bọn hắn cũng không xứng chuẩn bị tâm chắn cùng cung tiễn, chỉ có sắc bén nhất hoành đao, truy thủ cùng các loại vũ khí hạng nặng. Chỉ mặc bị giáp là vì làm cho hành động của bọn họ càng nhanh, phòng hộ chưa bao giờ là giành trước quân tay sai sĩ suy tính, bọn hắn tồn tại mục đích đúng là vì công kích. Chương 858, tù binh 2, chương 858, tù binh 2. Đao là thích hợp nhất chiến trường vũ khí cận chiến, cái khác vũ khí hạng nặng như truy, côn, roi, đúa mấy người cũng là vì phá trận mà dùng. Chỉ từ chủ chiến vũ khí bên trong bao hàm truy thủ liền có thể biết cái này là một đám cỡ nào không sợ dũng sĩ, đối mặt chiến đấu sẽ là cỡ nào tàn khốc. Cái gì là giành trước? Sớm nhất leo lên mục tiêu đối địch đầu tường, nhanh nhất đánh tan mục tiêu đối địch trận liệt. Bọn hắn vĩnh viễn là Chu Tức Vương quốc 12 đại doanh sắc bén nhất một thanh đao, không có cái thứ hai. Tương đối giết chết 5 người, 3 trận chiến không chết mới là gian nan nhất, không là rất xương khó gặm, đang doanh há lại sẽ đem công lao chắp tay mừng ra. 1000 giành trước quân tay sai sĩ một bên chạy nhanh, một bên phát ra quái khiếu, một chút lô mãng người càng là liền trên người bị giáp đều kéo, cứ như vậy ở trận khởi sướng xung kích. Đương nhiên, có loại biểu hiện này cơ bản đều là mới vừa bị thu nhận bộ lạc tộc nhân, mà một chút kinh nghiệm qua chiến sự giành trước tay sai tắc thì thân thể còn xuống không nói một lời khiêu thiểm tại những người này sau lưng. bọn hắn cũng không phải là khiếp chiến, mà là tại tiếp chiến phía trước bản năng bảo vệ mình không bị thương tổn. Hợp binh tụ thế ngưng tụ thuẫn trận giống như núi củng cố, chạy sộp tấm chắn khoảng cách Hồng Phong quốc giáp sĩ tại canh tự giáo quân sĩ có thứ tự công kích đến nhanh chóng bị đánh giết. Lúc này, Hồng Phong quốc hậu phương quân đội cũng sắp nhanh chóng để lên, Phong Hành Lộc xuyên thấu qua thuẫn trận khoảng cách, một cái liền thấy được đại lượng cầm trong tay cung tên giáp sĩ. Những người này quả nhiên là thuộc về bị cái nào đó giới ngoại người nâng đỡ thế lực. Chinh chiến mấy năm, Phong Hành Lộc lần thứ nhất nhìn thấy đồng dạng sử dụng cung tên đối thủ. Hồng Phong quốc cung tiễn cùng Chu Tức Vương nước khác biệt, bọn họ cung chỉ có phe mình một nửa lớn nhỏ, trên cơ bản cũng là bằng gỗ, kiểu dáng cũng rất đơn giản. Giờ khắc này, Phong Hành Lộc trong đầu đột nhiên thoáng qua nhất niệm. Nhìn đối phương quốc lực tựa hồ cũng không phải rất cường đại a. Chiến tranh so đấu ngoại trừ thực lực còn có tài nguyên, chỉ từ đối diện quân sĩ trang bị lên, Phong Hành Lộc liền nhìn ra đối thủ này tổng hợp quốc lực át hẳn không bằng quốc gia mình. Bong bong, một tiếng chiên vang, đang tại sông trận Hồng Phong quốc quân sĩ lập tức thối lui về phía sau. Mấy tức sau đó, Phong Hành Lộc đang suy tư muốn hay không thay đổi chiến thuật, đột nhiên nghe được phía trước có người phát ra một tiếng ngắn ngủi hô to. Sau đó liền có nhất đồng tiễn vũ xuyên phá không khí bay vụt mà tới. Cung ngắn mang ý nghĩa cung lực không đủ, hắn tầm bắn nát hẳn so trường cung muốn ít rất nhiều, nhưng cung ngắn cũng có cung ngắn chỗ tốt, đó chính là hắn xạ tốc mau kinh người. Nhất là bây giờ, song phương cách biệt không đến mắt trượng, cung ngắn thê yếu tiêu thất, mà hắn rất nhanh vô cùng xạ tốc lúc này hiện lộ ra uy lực. Trong nháy mắt, đầy trời bạch vũ xuyên không mà tới, ở giữa còn kèm theo một chút chớp động tia sáng đặc thù mũi tên. Thu 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 thu. Mũi tên phi tốc đi xuyên, đem không khí xé rách, phát ra gai nhọn tiếng vang. Giờ khắc này, Phong Hành Lộc vô cùng may mắn chính mình trước đây rút lui quyết định. Phong ngự. Theo Phong Hành Lộc hô to một tiếng, 100 cầm thuẫn lực sĩ kích phát toàn thân năng lượng củng cố thuẫn trận. Từng đạo kim sắc lưu quang như thiểm điện xuyên thẳng qua tại thuẫn trận mỗi một cái xó xỉnh. Hợp binh tụ thế ngưng tụ thuẫn trận giống như một mặt cao 10 mét vách tường, liên miên không dứt tiến vũ hướng tập kích mà tới, lại đều bị thuẫn tường đều ngăn cản. Tuy có số ít mũi tên bị thi triển đặc thù kỹ pháp vòng qua thuẫn trận, thế nhưng lẻ tẻ công kích căn bản là không có cách đối với người trong trận tạo thành lớn tổn thương. Dây đặc tiễn vũ xạ đang ngưng tụ thuẫn tường cùng trên tâm chắn, phát ra phốc phốc âm thanh rất xuống đất. Thuẫn trận giống như mặt nước đồng dạng chớp động và sóng, nhưng quả thực là đem kéo dài ước chừng một phút tiễn vũ cả lại. Bây giờ như từ chính diện nhìn lại, kéo dài mười mấy trượng thuẫn dưới tường chất đống mũi tên đều tạo thành tiểu sơn cũng tựa như độ dốc. Hồng Phong quốc chủ quan cũng là lần đầu tiên gặp phải mạnh như vậy cứng rắn đối thủ, không nghĩ tới cái kia thuẫn trận vậy mà có thể chống cự mạnh mẽ như vậy công kích. Hắn có chút hối hận, sớm biết cái này thuẫn trận lực phòng ngự mạnh như vậy, nên đổi cái góc độ tới công kích. Tuy chỉ có cái phương hướng này mới có thể làm phe mình cung thủ buông tay công kích, nhưng tránh chỗ thực, tìm chỗ hư mới là chiến tranh thủ thắng bất nhị pháp môn. Hắn nghĩ lại cực nhanh, lúc này liền ra lệnh làm cho cung tiễn thủ hướng những phương hướng khác di động. Khả Phong Hành Lộc há lại sẽ cho hắn điều chỉnh chiến thuật cơ hội, đi qua một phen thăm dò, hắn hiểu đối phương thực lực của những người này. Gặp phía trước quân trận trung có bộ phận cung thủ tại chuyển rời, hắn lập tức đoán được đối phương chủ quan ý nghĩ. Lúc này 1000 dành trước quân tay sai sĩ đã đi tới quân trận phía trước nhất chờ đợi lấy Phong Hành Lộc mệnh lệnh. Trên chiến trường, thời cơ chớp mắt là qua, Phong Hành Lộc không chần chờ, phát lệnh nói: "Mệnh lệnh, lực sĩ cầm thuẫn xung kích, dành trước theo sát phía sau, tùy thời công kích." Đồ đằng sư bày ra phòng hộ quan hoàn, duệ sĩ kích phát bí pháp chuẩn bị chiến đấu, khinh kỵ du tẩu đánh giết quân địch đổ bụng. Mấy đạo mệnh lệnh phát ra về sau, Phong Hành Lộc khẽ hít một hơi, trầm giọng nói: "Thổi xung kích hảo." Bên cạnh lính liên lạc nhanh chóng thổi lên cái lệnh. Tút tút tút, tút tút tút, gấp rút, gai nhọn hào âm thanh tại núi rừng bên trong vang lên. 100 cầm thuẫn lực sĩ đem tấm chắn hơi nâng quá đỉnh đầu, tạo thành hai hàng nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, tại tiến lên ở bên trong, cầm thuẫn lực sĩ mua đi một bước, trong miệng nhất định phát ra một tiếng nhẹ hắc. Chương 858, tù binh 3, chương 858, tù binh 3, theo lên tiếng, hai hàng lực sĩ có thể rõ ràng mà nghe được với nhau âm thanh, cũng nhờ vào đó ổn định lại bước chân, cam đoan trận hình bất loạn. Làm cầm thuẫn lực sĩ di động lúc, hợp binh tụ thế thuẫn trận khoảnh khắc băng giải. 1000 dành trước quân tay sai sĩ nửa không người đi sát đằng sau sau lưng lực sĩ, từng người đổ đằng sư sen kẽ trong đó, thỉnh thoảng đem đổ đằng trụ cắm vào mặt đất, vì cả chi đội ngũ cung cấp phòng ngự cùng gia tốc quan hoàn. Tại phía sau bọn họ nhưng là 500 duệ sĩ từng đạo ánh sáng nhạt từ mỗi một tên duệ sĩ nơi tim choáng nhiễm mà ra. Trương Khắc trước kia truyền xuống tam môn truyền thừa, ba mạch thất luân quan tượng pháp hợp binh tụ thế trận liệt lời giải cùng với lực sĩ tu luyện pháp. Cái này tam môn trong truyền thừa, ba mạch thất luân quan tượng pháp là căn cơ, tương tự cùng người tu hành tu luyện chủ công pháp. Đồ đằng sư lang chung cùng với nó một chút hệ thống cũng không phải là Trương Khắc truyền xuống, mà là tu hành pháp này mọi người thông qua kích phát huyết mạch chi lực tự động lĩnh ngộ được. Hợp binh tụ thế trận liệt lời giải đã bao hàm mấy chục loại quân trận trận pháp, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Ở đây muốn trọng giảng thuật một chút lực sĩ tu luyện pháp, đây là một môn chinh phạt thủ đoạn. Tu hành công pháp chỉ là đại biểu thể nội có lực lượng nào đó, mà như thế nào vận dụng loại lực lượng này, liền cần ngoài ra truyền thừa. Lực sĩ tu luyện pháp là Trương Khắc căn cứ vào giới này nhân tộc cường đại nhục thân chuyên môn thôi diễn ra một loại chinh phạt thủ đoạn. Trước đây hắn luyện khí ban đầu có hiệu quả về sau, liền từng hỏi qua sư phụ Nguyệt Quế chân nhân, như thế nào tăng cường nhục thân chi lực. Nhưng mà Nguyệt Quế chân nhân đề cử chính là tu hành lực sĩ pháp môn, cái này nhất pháp cửa lúc đó trong môn tinh thông nhất là Phi Lôi chân nhân. Trương Khắc đi hướng Phi Lôi chân nhân tỉnh giáo lúc, đúng lúc gặp hắn đang tại bên ngoài du lịch, dẫn đến không có thể học được phương pháp này. Về sau hắn dưới cơ duyên xảo hợp học được Kim Thiền Cựu Chuyển công pháp, cũng liền đem việc này quên lãng. Về sau nữa Phi Lôi chân nhân trở về tông môn, biết được chuyện này về sau, liền đem lực sĩ pháp môn chép một phần giao cho Trương Khắc. Làm Trương Khắc phát giác giới này nhân tộc cường đại thể phách về sau, cảm giác cùng lực sĩ pháp vô cùng phù hợp, liền thôi diễn ra truyền thừa này. Lực sĩ tu luyện pháp rất đơn giản, chỉ có 3 trọng cảnh giới: Khiêng đỉnh, Vắt núi, Trích tinh. 3 trọng cảnh giới phân biệt đối với ứng tiên thiên, kim đan, nguyên thần, hệ thống rất là đơn sơ, hiệu quả cũng rất thô kệch. Đây là một loại cường đại thân thể pháp môn, mỗi trọng cảnh giới lại phân làm 9 cái tầng thứ nhỏ, mỗi tăng lên một tầng đều sẽ đối với nhục thân tiến hành cường hóa. Tăng thêm nhiều nhất chính là phòng ngự cùng sức mạnh, mà chỉ cần tu thành đệ nhất trọng cảnh giới, liền sẽ thu được một hạng thần thông. Cự hóa. Cái này cũng là tu hành phương pháp này có thể lấy được duy nhất một môn thần thông. Nhưng thần thông thiếu không có nghĩa là lực sĩ không đủ cường đại, mỗi lần đề thăng, này thần thông đều sẽ có tăng cường. Nghe nói cao cấp nhất lực sĩ cự hóa phía sau có thể phồng lớn đến 999 trượng cao, hát trăng bắt sao có thể tuyệt không phải nói ngoa. Lực sĩ tu luyện pháp như Trương Khắc sở liệu, quả nhiên cùng giới này nhân tộc thể phách phù hợp. Chỉ muốn tiến hành tu luyện, đều có thể rất nhanh tu hành thành công. Đồng thời cũng bởi vì quá mức phù hợp, Chu Tước Vương nước cao tầng cũng không dám hoàn toàn thả ra pháp này phổ cập, chỉ có chính thức Chu Tước Vương quốc quốc dân mới có thể đi vào đi truyền thụ. Nhưng cho dù là quốc dân cũng chính là bị truyền thụ đệ nhất trọng cảnh giới pháp môn, muốn thu được sau này công pháp và phụ trợ tu luyện tài nguyên, chỉ có lập chiến công người mới có thể bằng vào chiến công tiến hành hối đoái. 12 tân đại doanh chính thức quân sĩ đều tu hành qua phương pháp này, có thể tu hành tốt nhất cũng chỉ có duệ sĩ xông vào trận địa huyền giáp lực sĩ tứ doanh. Lúc này Phong Hành Lộc mấy người hơn 500 duệ sĩ liền từng cái điều vận ba mạch thất luân chi lực, vận chuyển lực sĩ tu luyện pháp. Cái này một môn công pháp thuộc về tính dễ nổ thủ đoạn, chỉ có thể ở khẩn cấp ban đầu sử dụng, lại vận chuyển thời điểm cần nhất định thời gian tiến hành tụ lực. Vì vậy, Phong Hành Lộc cần trước hết để cho Cầm Thuẫn lực sĩ đỉnh tại phía trước chờ dành trước quân tay sai sĩ nhiễu loạn phía trước chiến trận, mới có thể trợn buộc phát mà đánh tan trận địa địch. Mười mấy trượng khoảng cách đối với trượng hứa cao giới này nhân tộc tới nói, chỉ là mấy chục bước sự tình. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, cách tự giáo hơn 1500 người đã là vọt tới phía trước quân trận trước đó. Hồng Phong quốc quân sĩ đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn xem quân địch xung kích. Phía trước cấp tốc liệt ra dày đặc trường mâu trận, hậu phương cung thủ nhanh chóng dựng cung lên bắn tên, một chút thân mặc đạo bảo nhân dẫn động thiên địa nguyên khí triệu hồi ra hỏa cầu, lôi điện, băng xương tiến hành công kích. Dù cho có Cầm Thuẫn lực sĩ chống cự ở phía trước, nhưng không có thuẫn trận điểm hộ, từng người cảnh tự giáo quân sĩ không ngừng mà bị mũi tên, pháp thuật công kích tới thực chất mất mạng. Từng tiếng kêu thảm thiết tại mũi tên tiếng xé gió cùng pháp thuật trong tiếng nổ vang vang ở Phong Hành Lộc bên hai. Thời khắc này Phong Hành Lộc tim như bị dao cắt, chinh chiến mấy năm cộng lại cũng không có hôm nay cái này ngắn ngủn mấy phút tử thương nhiều người. Nhưng bây giờ hắn ngoại trừ cắn răng ra sức đẩy về phía trước tiến, cái gì khác cũng không làm được. Trong lòng nộ khí tại tụ tập, huyết dịch đang sôi trào, hắn đã không nhịn được, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chờ đợi lấy phát ra thạch phá thiên kinh hãi một kích. Chương 858, tù binh 4, chương 858, tù binh 4, cùng hắn có đồng dạng háo hức còn rất nhiều người, cũng là sớm chiều trung đụng chiến hữu, tại nhìn thấy chiến hữu sau khi chết, há có thể không tức giận giận muốn điên. Ngắn ngủn 60 trượng khoảng cách, canh tự giáo liền ngã xuống gần 100 người. Ở trong đó đa số là dành trước quân tay sai sĩ, không có áo giáp hộ thân bọn hắn, căn bản trốn không thoát đây giống như mưa rào đồng dạng dày đặc mũi tên. Nhưng là vẹn vẹn như thế, 100 Cầm Thuẫn lực sĩ không có bất kỳ cái gì một người gục xuống, đặc thù phòng ngự trọng giáp cùng tâm chắn cực tốt bảo vệ bọn hắn. Khi đi tới trường mâu trước trận, hai hàng Cầm Thuẫn lực sĩ không chút do dự mà liền nâng cao tâm chắn bật vào. Hai hàng Cầm Thuẫn lực sĩ đột nhiên kích phát sớm đã tích xúc đã lâu sức mạnh, một đám quang mang nổ tung, 100 Cầm Thuẫn lực sĩ nhất thời phồng lớn lên ba thước. Cả người giáp trụ thoáng qua từng đạo lưu quang, chặt chẽ mảnh giáp theo lực sĩ hình thể mở rộng kéo dài, không có làm cho Cầm Thuẫn lực sĩ sinh ra một tia cảm giác khó chịu. A! Từng tiếng bao hàm tức giận kêu to ở bên trong, từng người Cầm Thuẫn lực sĩ ở trên cao nhìn xuống cơ tâm chắn, đem Hồng Phong quốc trường mâu đẩy ra. Lực sĩ tu luyện pháp mỗi tăng lên một tầng tiểu cảnh giới liền sẽ tăng thêm một nhu chi lực. Mà giới này một cái thông thường nhân tộc cũng liền có 3 nhu chi lực, những thứ này Cầm Thuẫn lực sĩ đều là đệ nhất trọng cảnh giới đạt đến đỉnh phong hào thủ. Tại sức mạnh bản thân phía trên lại ra chỉ cửu nhu chi lực, có thể tưởng tượng được bây giờ sẽ sinh ra sức mạnh bao lớn. Cự Thuẫn vung đẩy phía dưới, đông đảo Hồng Phong quốc quân sĩ giống như bị trưởng thành án lấy đầu đẩy ra 3 tuổi tiểu nhi, từng cái ngã trái ngã phải. Nhân cơ hội này, 1000 dành trước quân tay sai sĩ cũng xông vào trận trung. Bọn hắn không có cơ hội học tập đến lực sĩ tu luyện pháp, nhưng những người này mặc dù bị xưng là 12 trong doanh mạnh nhất, vàng vào chính là dũng mãnh, không sợ còn có điên cuồng. Bọn hắn giống như phát điên đàn sói, gào thét, gầm thét bay nhào dựng lên, nhậm bằng phía dưới trường mâu mọc lên như rừng, lại thi hảo bất dư để ý dù là bị trường mâu xuyên thấu cơ thể, vẫn như cũ rất động lên thân thể cố gắng đẩy về phía trước toa. Căn bản muốn không bận tâm chính mình bị thương thế, gắng sức vũ động vũ khí hướng về đối diện quân sĩ công kích. Vũ khí đứt gãy liền nhào tới lấy tay đẩy, chỉ cao, vai cờ mờ nờ, chân đá, đầu đụng, dù là thân thể không trọn vẹn cũng sẽ hé miệng đi cắn xé. Cái này còn như là dã thú phương pháp công kích lập tức đã dẫn phát Hồng Phong quốc quân sĩ sợ hãi, từng cái thất kinh mà gào thét, hướng lui về phía sau tránh. Dành trước quân tay sai sĩ loại công kích này phương pháp cũng là tại lần lượt trong giao chiến quốc gia. Bọn hắn không có hệ thống học qua công pháp, mà cần bọn hắn xuất chiến thời điểm thường thường lại là chiến cuộc thời khắc nguy hiểm nhất. Làm dành trước quân tay sai sĩ phát giác chỉ cần mình hung hãn không sợ chết hiện lộ ra giống như dã thu trạng thái lúc, số đông đối thủ sĩ khí sẽ nhanh chóng sụp đổ. Vì giảm bớt thương thế của mình vong, dần ra, dành trước quân tay sai sĩ liền tự động lĩnh ngộ được độc thuộc về mình chiến pháp. Cùng lúc đó, 200 khinh kỵ cũng phóng ngựa tự đứng ngoài vây tới gần, từng cái dương cung lắp tên hướng thoạt nhìn như là đầu mục tiêu nhanh chóng công kích. Mấy tầng công kích, Hồng Phong quốc trận cước lập tức có chút lòng động. Phong Hành Lộc mấy người 500 duệ sĩ chờ chính là cái này cơ hội, thấy đối phương trận cước đã loạn. Phong Hành Lộc lệ thanh quát lên, duệ sĩ xung kích. Đang khi nói chuyện thân thể chấn động, một đoàn kim sắc quang mang từ nơi trái tim trung tâm nổ tung, huyết mạch chi lực bị thôi động, cả người trong nháy mắt phồng lớn 6 thước. Lực sĩ bí pháp, tự hóa hắn lực sĩ tu luyện pháp đã tiến vào đệ nhị trọng vác núi cảnh giới, nắm giữ tam tượng chi lực. Nguyên bản hơi có chút dáng dấp hơn một trượng hành đao nhất thời biến hợp tay, hai tay hợp cầm trường đao xông lên mà ra, bằng vào một thân trọng giáp phá tan dày đặc trường mâu, xâm nhập một đám Hồng Phong quốc quân sĩ ở trong. Hai chân ngừng lại địa, lực từ mà lên, một cổ lực lượng cường đại từ hai chân xuôi theo chân thẳng bật lên, sau đó xông đến bên hông cổ sống đại long đang khuyết tán đến hai vai. Hắc. Phong Hành Lộc song tay cầm đao nhanh chóng một cái xoay tròn, một đạo hình cung đao mang thoáng qua. Tụ tập tại trung quanh hắn bảy tên Hồng Phong quốc quân sĩ vô luận người mặc hà giáp, đều bị một đao chém ngang lưng. A. Cùng thời khắc đó, 500 duệ sĩ cũng cùng Phong Hành Lộc như thế thi triển cự hóa thần thông đại khai sát giới. A. A. A vô số tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt giữa rừng núi vang lên. 500 duệ sĩ giống như 500 đỉnh khôi quán giáp cự nhân, vung vẩy trường đao tại Hồng Phong quốc quân trận trung nhấc lên huyết hải. Mỗi một đạo đao mang thoáng qua, tất có chân cụt tay đứt bị lực lượng khổng lồ kéo theo bay múa giữa không trung, liên miên Hồng Phong quốc quân sĩ bị trắng trợn chém giết. Nhìn thấy một màn đáng sợ này màn trắng cảnh, Hồng Phong quốc quân sĩ cuối cùng không chịu nổi áp lực trong lòng hầm mất. Đầu tiên là số ít mấy người quay người đảo tẩu, một lát sau liền hình thành tuyết sụp đổ chi thế, vô số Hồng Phong quốc quân sĩ quay người chạy từ phía. Nhưng bằng một chút chủ quan quát lớn quất, vẫn chẳng ăn thua gì, chỉ có thể ở lũ lượt trong đám người bị quân lấy rút đi. Thắng. Loại này tan tác cảnh tượng canh tự giáo đã kinh qua nhiều lần, tự nhiên biết đón lấy tới nên làm như thế nào. Bọn hắn liền như là chó sói đi sát đằng sau tại Hồng Phong quốc người sau lưng, mỗi khi phát giác có người muốn phản kích hoặc là dừng bước lại lúc, canh tự giáo quân sĩ liền sẽ phát động một đợt hữu lực đả kích, lần nữa đem hắn đánh tan. Số lần về sau, Hồng Phong quốc cuối cùng triệt để hỏng mất. Sau một tiếng, canh tự giáo cuối cùng ngừng truy kích cấp bộ, địch quân 3000 binh mã, ngoại trừ hơn 400 người đào tẩu, khác không phải là bị giết chính là bị bắt. Một mảnh đất trống trải trong sân, 1800 dư Hồng Phong quốc tù binh bị tan mất giáp trụ binh khí ngồi xổm trên mặt đất. Canh tự giáo tất cả úy, tất cả đóng quân mã đứng trang nghiêm một bên trông giữ. Lúc này Lang Trung là bận rộn nhất đấy, nhanh chóng vì quân sĩ trị liệu thương thế. Phong Hành Lộc rỡ xuống trong giáp, thân trên trần trụi, một cái Lang Trung đem từng đạo băng vải trói buộc ở trên người hắn. Xem như canh tự giáo chủ quan, hắn xông trận trước nhất, chỗ tìm đối thủ cũng là cường đại nhất, thủ thương tất nhiên là khó tránh khỏi. Vết thương kéo dài cảm giác đau đớn nhường hắn nhíu mày. Một cái trẻ tuổi úy quan tiến đến phụ cận, người này tên là Hỏa Tiêu, là hỏa xà hậu nhân, một tay cung thuật gia học uyên thâm rất là bất phàm. Phong Trường Học, bọn gia hỏa này xử lý như thế nào? Hỏa Tiêu quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Hồng Phong quốc tù binh, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Anh em ruột của hắn Hỏa Diêu tại mới vừa rồi trong chiến đấu hy sinh, hắn giờ phút này hận thấu trước mắt những địch nhân này. Phong Hành Lộc dương mắt nhìn một chút Hỏa Tiêu, trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Hỏa Tiêu đôi môi thật mỏng nhíu một cái, thấp giọng nói, trận chiến này đang doanh chết hơn 130 huynh đệ, giành trước càng là có hơn 300 người hy sinh. Vừa mới giành trước quân sĩ trưởng Diêu Xí Sơn nói muốn 300 địch nhân vì các huynh đệ báo thủ. Phong Hành Lộc hừ lạnh một tiếng. Hừ. Hà Tất cầm Diêu Xí Sơn tới nói hạ, ngươi xem hắn dám đến này hướng ta mở miệng sao? Hỏa Diêu chết ta cũng rất là đau lòng, nhưng đây là chiến tranh, cái nào có bất tử người. Trong quân có trong quân đội quy củ, sau này lại dám nói, chớ trách ta xử lý theo quân pháp. Lùi ra. Đem sắc mặt khó coi Hỏa Tiêu đổi đi, Phong Hành Lộc trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Cũng là một cái trong nồi ăn cơm huynh đệ, lập tức chết nhiều như vậy, sau này tự có mặt mũi nào đi gặp những huynh đệ này người nhà. Có thể trong quân là giảng quy củ chỗ, có một số việc là quyết không thể thỏa hiệp. Suy tư phúc chốc, đối với bên cạnh Lang Trung nói, đợi nhà mình huynh đệ thương thế ổn định lại về sau, giúp đỡ những người kia cũng trị liệu một chút. Bên cạnh Lang Trung nghe vậy sửng sốt một chút, chờ chốc lát mới khâm phục mà nói, Phong Trường Học nhân tử. Phong Hành Lộc cười khổ một cái này coi là người sai vật kia nhân tử. 3 giờ sau, Phong Hành Lộc chỉnh đốn nhân mã, đem cái này 1800 tù binh áp tải, chuẩn bị trở về mới xây trong thành tiến hành hỏi thăm. Có thể chỉ đi ra vài dặm địa, Đoạn Hậu mười mấy tên khinh kỵ điên cuồng quất lấy tọa kỵ đi tới Phong Hành Lộc phụ cận, cồn an xuống ngựa. Báo, phía sau có đại lượng đối với quân tới gần. Phong Hành Lộc không khỏi kinh hãi, vội hỏi, bao nhiêu người? Trinh sát thanh âm run rẩy trả lời, không biết nhiều lắm, không nhìn thấy mở, ít nhất có mấy vạn nhân chi nhiều. Phong Hành Lộc dài hít một hơi dài hơi lạnh. Nhưng biết là ai? Trinh sát cấp tốc trả lời, nhìn quân kỷ cùng chúng ta bắt được những người này là cùng một bọn. Xong rồi, cái này nhất định là những cái kia chạy trốn người dẫn tới. Bây giờ hắn vô cùng hối hận, lúc đó tại chiến thắng phía sau liền nên lập tức mang theo những tù binh này rời đi. Phong Hành Lộc khổ sở hỏi, khoảng cách bao xa? Bẩm Phong Trường Học, đối phương có kỵ binh, nhiều nhất nửa giờ là có thể đuổi kịp tới. Phong Hành Lộc mắt tối sầm lại, có kỵ binh tại, mang ý nghĩa trốn là trốn không thoát. Quay đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất hành quân đi qua vết tích, quyết định thật nhanh hạ lệnh. Hỏa Tiêu, nhường khinh kỵ mang đồ đằng sư cùng Lang Trung về thành, nhớ kỹ chọn 10 tên tù binh, đem tin tức truyền trở về. Hỏa Tiêu huynh đệ bỏ mình, Phong Hành Lộc không muốn hắn cũng chết ở chỗ này. Hỏa Tiêu tuy có tâm đi không được, nhưng quân lệnh có vi phạm, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng lĩnh mệnh rời đi. Mấy người khinh kỵ rút đi, Phong Hành Lộc nhìn xem còn lại canh tự giáo quân sĩ, cắn răng gần từng chữ nói, quân địch có kỵ binh, chúng ta trốn không thoát, liều mạng đi. Đông đảo canh tự giáo quân sĩ có chút bối rối, bọn hắn tin tưởng hôm nay nhóm người mình sợ là không có đường sống. Bên cạnh một cái úy quan thấp giọng nói, Phong Trường Học, cái kia những tù binh này làm sao bây giờ? Phong Hành Lộc quay đầu nhìn về phía kia từng cái mặt lộ vẻ vui mừng Hồng Phong quốc tù binh rơi vào trầm tư. Giết hay là không giết? lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Một lát sau, Phong Hành Lộc trầm giọng nói, giảm giá chân trái của bọn họ cùng tay phải, thả bọn họ đi. Hai cái uy quan mang theo 200 người thi hành quân lệnh. Phong Hành Lộc hướng về phía còn lại quân sĩ nói, công binh thiết lập giản dị che chắn, những người khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuân mệnh. Tấu chương xong, xin phép nghỉ, xin phép nghỉ, xin phép nghỉ một ngày, xin lỗi. Tấu chương xong, chương 859, suy tính chương 859, suy tính âm lịch 205 năm cửu nguyệt 13 ngày. Sáng sớm, Diễm Luân Hành. Linh 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 cạch 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 thanh thúy trung đồng âm thanh kèm theo gấp gáp tiếng vó ngựa phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Một cái thân xuyên hồng y liễu, lưng đeo màu đỏ chu tức tam giác kỳ dịch tốt phủ phục tại một thất toàn thân khoác lụa hồng độc giác trên chiến mã nhanh chóng hướng quốc đô cửa thành vào tới. Lúc này cửa thành nửa mở, nối liền không dứt bách tính ra vào ở giữa. Nghe được linh hưởng, lại nhìn thấy một thân áo đỏ dịch tốt, cửa thành nhân cũng không kịp lách mình tránh đi. Đây chính là cấp bách đưa phô bên trong dùng để truyền lại khẩn yếu tin tức thiên lý khẩn cấp phàm trở ngại kỳ hành tiếng người, chu. Mấy tức đi qua, lóng lánh màu đỏ ánh sáng nhạt một ngựa không có chút nào dừng lại, thúc ngựa vào thành nhanh chóng đi. Cửa thành một chút bách tính nhìn qua đi xa dịch tốt xì xào bàn tán. Mấy vị, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dịch tốt sao không phát tin chiến thắng rồi? Một cái đón xe lớn người trẻ tuổi đem nô mã thu xếp tốt, xoa xoa mồ hôi trên đầu có chút kỳ quái hướng bên cạnh người hỏi ý. Tại bên cạnh hắn đứng yên là mấy người mặc sĩ tử bảo phục người trẻ tuổi, bởi vì nhìn thấy dịch tốt buôn tập, tất cả mọi người bị ngăn ở cửa thành. Văn Tính hắn mở miệng, mấy tên sĩ tử bên trong một người mở miệng nói, có mấy ngày này không vào thành đi. Ừ, trong đất rau quả phần lớn tới rồi thời tiết, trở về bận bịu một chút thời gian, đại khái có tầm một tháng không có tới. Một cái trẻ tuổi sĩ tử thở dài nói, bổn quốc có cái quy định bất thành văn, gặp chiến sự đại thắng người, dịch tốt sẽ du nhai thông truyền tin chiến thắng, vừa hiển lộ rõ ràng quốc uy, cũng có thể yên ổn lòng người. Trong mấy năm này, tin chiến thắng liên tiếp báo về vô số, có thể kể từ 20 mấy ngày trước, mỗi một lần dịch tốt vào thành cũng là bộ dáng như vậy. Tên kia đón xe lớn người trẻ tuổi lập tức minh bạch sĩ tử ý trong lời nói, kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói là phía trước chiến sự không thuận? Ha ha, nào chỉ là không thuận, e rằng so với cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ta lo lắng trẻ tuổi sĩ tử không đợi nói xong, một tên khác sĩ tử đột nhiên kéo hắn một cái vào áo, ngăn cản hắn tiếp tục mở miệng. Bây giờ chung quanh tụ lại người không phải số ít, hồ loạn mở miệng sợ gây nên khủng hoảng. Mấy tên sĩ tử rời đi, cửa thành nhân lại lâm vào huyên náo nghị luận ở trong. Chu Tước đại điện, mấy trăm văn võ triều thần sắc mặt ngưng trọng mà đứng ở trong điện. Trên mai vàng, quốc quân Sơn tinh tế ngó nhìn trong tay từ thiên lý khẩn cấp đưa về cấp báo. Một lát sau, núi đem cấp báo để qua trước mặt trên bàn trà, trầm giọng nói, nghiệm. Vâng. Một cái nội đình cấm vệ bước nhanh về phía trước, đem cấp báo cầm lấy mở ra niệm tụ. Vũ Lâm doanh doanh xuất kim lưu cần đấu, từ mùng 3 tháng 8 Vũ Lâm Tây Trinh đến Mạc Than về sau, trước sau 27 ngày trong doanh trại đã có tam tướng 17 trường học bị gặp cường địch. Trong kinh doanh tự ý người câu thông điều tra, chỗ tiếp địch vì bảo làm quốc chi binh mã. Này quốc quân giới đầy đủ, quân sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, lại am hiểu thay đổi địa hình, có thể dẫn nước, phong trợ chiến. Ta doanh cùng tiếp chiến đại tiểu thất lần, cùng giết địch hơn 17.000 người, tự tổn hơn 3.800 người. Gần đây dò bảo làm quốc tăng binh 20 vạn, ý muốn tây công. Ta doanh các tướng, trường học phân tán nghiêm trọng, sợ khó mà chống cự cường địch, vọng quốc bên trong nhanh chóng phái binh tiếp viện. Âm lịch 205 năm mùng 1 tháng 9. Nội đình cấm vệ đọc hoàn tất về sau, lui sang một bên đợi mệnh. Quốc quân Sơn nuốt nuốt mi tâm, trầm giọng nói, "Chúng khanh, từ đầu tháng 7 bắt đầu, trong 2 tháng này đã có 27 phòng báo nguy cầu viện cấp báo, chư vị nhìn chuyện này như thế nào giải quyết?" Vệ úy La Sung bước ra một bước, chắp tay nói, "Vậy hạ, thần lấy vì chuyện này không cần quá nhiều lo. Từ song phương chiến tổn tỷ lệ đến xem, báo nguy cầu viện cấp báo tuy nhiều, tất cả doanh còn đứng trên ưu thế của diện. Thân chủ quản chiến sự, đối với mấy cái này tướng soái mà biết quá sâu, hắn sở dĩ liên tiếp phát sinh báo nguy cầu viện, đơn giản là lo lắng chiến sự bất lợi gặp hỏi khó. Bệ hạ chỉ cần chặt chẽ cửa mắng khiến cho mấy người yên tâm chiến đấu là đủ." Một tên khác vệ úy Thường Hạo Chi lại có ý kiến khác biệt, Văn Tính La Sung Chi ngôn, lúc này tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, đại quân bên ngoài chinh phạt, chỉ có chủ chiến người mới có thể biết được tình thế phải chăng nguy cấp. Tất nhiên số nhiều đại doanh đều phát ra báo nguy cầu viện cấp báo, vậy đã nói rõ phía trước chiến sự chính xác không dung dung lòng. Chúng ta ở ngoài vạn dặm, chiến sự thay đổi trong nháy mắt, há có thể chỉ bằng vào phỏng đoán mà phủ định cầu viện. Thần đề nghị tăng thêm viện quân, hợp phái người đốc chiến." Mới nhậm chức trị túc bên trong sử điền Thương Nhịn không được tiến lên một bước nói, "Bệ hạ, năm nay trong nước chuẩn bị chiến đấu lương thảo đã tiêu hao bảy thành, căn cứ quá thưởng chỗ thái sử làm cho quan sát tính tượng, sang năm sẽ có đại hạn, các nơi kho lúa không nên bận dụng. Nếu như lần nữa tăng thêm viện quân, sợ lương thảo tiếp tế khó mà đủ chuẩn bị, thì bệ hạ nghĩ lại." Lập tức lại có mấy người ra khỏi hàng trần thuận, có tán thành, có phản đối, còn nhiều nữa. Quốc quân Sơn không khỏi có chút đau đầu, hai mắt tại triều thần bên trong nhìn lướt qua, gặp tả thừa tướng Nguyên Khương đang nhìn trong điện giới vực phong thủy đột như có điều suy nghĩ. Trong lòng khẽ động, mở miệng nói, "Tả thừa tướng nhưng có cao kiến." Chương 859, suy tính 2, chương 859, suy tính 2, Chu Tước Vương nước hành chính quy định thi hành chính là tam công cựu khanh chế. Sơ thiếu trước kia chính là trong nước thái phó ở tại Đăng Lâm Vương tọa về sau, vì tránh kiêng kỵ, đem nguyên bản thái phó, thái sư, thái bảo bãi bỏ, sửa đổi vì thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu. Trong đó thừa tướng cũng không phải một người, mà là thiết lập phụ thừa tướng, thiết lập tả hữu thừa tướng cùng thập tam tạo, hạ hạt cửu khanh. Tả thừa tướng, kim ấn tím thụ, vì bách quan đứng đầu. Hạ hạt thừa tướng tư trực, tố giác phạm pháp, thừa tướng trưởng sự, đốc xuất chư lại, xử lý đủ loại chính vụ. Ngoài ra còn có nhất kiện thừa tướng Trưng Thu, thừa tướng lịch sử, thừa tướng thiếu lịch sử mấy người phụ trợ quan viên. Hữu thừa tướng trưởng quản thập tam tạo, trong đó Đông Tào Duyện, lĩnh quận quốc sự, chủ trưởng sử bổ nhiệm, ra ngoài đốc châu quận. Tây Tào Duyện, lĩnh bách quan tấu chủ phủ bên trong lại chi tiến thối. Ban Bạc Tào, chủ mưu nghị sự, Từ Tào, chủ bình tụng tấu tạo, chủ trương tấu tạo, chủ đạo tắc quyết tạo, chủ tội pháp sự, tụ tập tạo, chủ bộ kế chuyện. Ngoài ra còn có hộ tạo, pháp tạo, thương tạo, hầu tạo chờ. Đây là một cái khổng lồ văn quan cơ cấu hành chính, chiếu trung chính lệnh nhiều xuất từ đây. Tới đối lập với nhau là thái úy phủ cùng chia nhị thập giai, quản hạt trong nước võ tướng chiến sự. Võ tướng cùng văn thần khác biệt, chỉ cần lập công liền có thể nhanh chóng lên trước, nhưng nếu là đánh thua trận, lột cũng là nhanh chóng. Nhị thập giai quân công chương khắc là dựa theo trong ngộng cảnh tần triều tước vị chế thiết lập. Phân biệt là công sĩ, bên chế tạo, châm liệu, không càng, đại phu, quan lớn phu, công đại phu, công thừa, ngũ đại phu, trái thứ trưởng, phải thứ trưởng, trái càng, trung canh, phải càng, ít hơn tạo, lớn hơn tạo, tứ xe thứ trưởng, đại thứ trưởng, quan nội hầu, triệt để hầu. Này võ tướng cấp độ cũng không phải là chức vụ cùng cấp trong quân đội binh nhì, sĩ quan mấy người thân phận tượng trưng. Như Phong Hành Lộc vì giáo quan, Kỳ thân phận vì công đại phu, nhưng ở trong quân doanh, công đại phu rất nhiều, vì vậy đồng dạng tại trong quân doanh chỉ xưng hô chức quan lấy hiển lộ rõ ràng khác biệt. Ngự sử đại phu quyền hành so sánh với hai người phải yếu hơn một bậc, chủ yếu chức trách là quản lý bản đồ cương vực và sổ hộ tịch, đấu trương, giám sát văn võ bá quan. Ngự sử đại phu phía dưới thiết lập ngự sử trung thừa, hầu ngự sử, vạch tội trung ương cùng vương quốc hết thảy phạm pháp sự tình. Giám sát ngự sử, trong nước phái tới cho tất cả quận phụ trách giám sát quận trưởng ngự sử. Theo tam công cơ cấu đến xem, đại khái chia làm văn quan tập đoàn, võ tướng tập đoàn cùng quốc quân lệ thuộc trực tiếp ngôn quan tập đoàn. Cửu Khanh chỉ là gọi chung, kỳ thực chính là điểm số ba đại tập đoàn cụ thể làm việc nhân viên. Tả thừa tướng Nguyên Khương năm nay chỉ có 47 tuổi, thở nhỏ thiên tư thông minh, am hiểu chủ tính trung quản lý. Nghe đồn thứ 9 tuổi thời điểm, liền có thể lấy ngô hạt tính toán ra một thành người miệng, đồng thời suy đoán ra tương lai 7 năm trong thành nam nữ tỷ lệ. Phía sau kỳ tài hoa bên trên đạt thiên nghe, tại 27 tuổi lúc bị quốc quân chuyển triệu vào triều làm quan, chỉ dùng mười mấy năm thời gian liền thăng nhiệm trong nước tả thừa tướng. Nguyên Khương đang nhìn trong điện tu di thiên nhãn trận hiển hóa sơn hải giới giới vực quả cầu đá xuất thần, văn tính quốc quân hỏi thăm, lấy lại tinh thần. Chắp tay thi lễ đạo, bệ hạ, thỉnh xem nhìn giới vực phong thủy đồ. Trong điện tất cả mọi người tề tề đưa mắt nhìn sang quả cầu đá, nhưng thấy bên trên bốn phía cũng là đỏ mặt, vẹn vẹn có một mảnh nhỏ khu vực là màu xanh nhạt. Mỗi lần nhìn thấy này phong thủy trong bản vẽ một mảnh kia màu đỏ, quốc quân sơn tâm tình đều cực kỳ bực bội, lúc này cũng tự nhiên đây. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn liền đem ánh mắt rời, chuyển mắt nhìn về phía Nguyên Khương chờ đợi giải thích của hắn. Nguyên Khương trầm ngưng trên khuôn mặt không hiện một tia phiền nhiều chi sắc, giọng ôn hòa mà mở miệng nói, "Vậy hạ, trước kia quốc sư quyết định chiến lược là xây thành trì lập bảo, vượng bước tiến lên. Mấy năm này bốn quốc bốn phía chinh phạt chiến vô bất thắng, bởi vậy có một chút người kiêu hành chi tâm nổi lên, nhận là quốc sư chiến lược quá mức tiêu cực, nhiều lần thượng tấu yêu cầu sửa đổi chiến lược." Lời vừa nói ra, trong điện không ít người đều lộ ra vẻ mắc cỡ. Nguyên Khương thở phào tiếp tục nói, "Bây giờ mới là chiến tranh bùng nổ năm thứ 5, nhưng chúng ta đã gặp những tin đồn kia bên trong đối thủ. Từ tất cả doanh hồi báo tin tức xem ra, từ mùng 9 tháng 7 Duệ sĩ doanh chữa liệt bên trên quân canh tự giáo cùng Hồng Phong quốc giao chiến về sau, tất cả doanh đã lần lượt cùng 7 cái thế lực khác nhau khai chiến. Ở trong đó có 3 cái vì người tu hành chỗ nâng đỡ thế lực, 4 cái vì thiên ma nâng đỡ thế lực. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu, bốn quốc hướng ra phía ngoài mở rộng bước chân bị kiềm chế, cũng không còn đi qua mấy năm như vậy nhanh chóng. 2 tháng trước, Duệ sĩ doanh chữa liệt bên trên quân canh tự giáo trước tiên cùng Hồng Phong quốc tiên phong giao chiến, nhất cử đem hắn đánh tan, phía sau lại gặp phải hắn đang doanh đại đội 5 vạn người. Một phen kịch chiến về sau, canh tự giáo 2000 binh mã mặc dù đối địch quân tạo thành gần 4000 thương vong, nhưng tự thân ngoại trừ sớm nhất rút lui 200 kinh kỵ, còn sống hơn 300 người sống sót. Những người này bao quát bản thân bị trọng thương hôn mê Phong Hành Lộc đều bị tù binh. Tin tức này ban sơ truyền về quốc về sau, đưa tới sóng to gió lớn, Phong thị nhất tộc càng là tận lên trong tộc tinh anh nhập ngũ, thề phải rửa sạch sỉ nhục. Có ai nghĩ được lúc này mới chỉ là mở đầu, ngay sau đó liền có liên tiếp tin tức xấu theo nhau mà tới. Chương 859, suy tính 3, chương 859, suy tính 3, tới rồi bây giờ quốc Trung Quốc dân cảm xúc mới từ từ ổn định, bắt đầu nhìn thẳng vào những thứ này đối thủ. Nguyên Khương lúc này lời nói trong điện mọi người đều biết, không rõ cái này có ý nghĩa gì. Ta muốn nói là, thỉnh chư vị nhìn cho kỹ cái này phong thủy đồ. Nguyên Khương tỉnh táo mở miệng nói. Đám người lần nữa đưa mắt nhìn sang phong thủy đồ. Trước đây ta một mực có nỗi nghi hoặc, đó chính là lấy nhất quốc chi lực làm sao có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Từ giới vực phong thủy đồ nhìn lên, bốn quốc chỉ chiếm cứ giới này một bộ phận cực nhỏ, 200 năm thời gian tuy rất dài, cũng đừng nói đánh bại giới này mấy vạn khác biệt thế lực, coi như mang binh đi một vòng đều chưa chắc có thể hoàn thành. Lời vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người đều khẽ giật mình, vấn đề này lại là tất cả mọi người không có suy nghĩ qua. Bọn hắn phía trước nghĩ là một mực hướng ra phía ngoài quyết trường, gặp phải một cái đánh một cái, cho tới khi tất cả thế lực đánh xong. Lúc này nghe Nguyên Khương hỏi lên như vậy, mọi người người mới kịp phản ứng. Đúng a, mấy bạn cái thế lực khắp bản giới thiên nam hải bắc, làm sao có thể bằng vào sức một mình tiêu trừ? Quốc quân Sơn suy tư phúc chốc, hỏi, như thế nói đến, cái kia thế lực khác cũng chưa chắc liền có thể đánh tới bổn quốc quyền sở hữu rồi, này ngược lại là chuyện tốt. Không chờ hắn nói xong, Nguyên Khương đã tiếp lời nói, bệ hạ, cái này ngược lại là một chuyện xấu. Quốc quân Sơn sững sờ, quét mắt trong điện một cái, gặp đa số người cũng là gương mặt u mê, không khỏi mở miệng nói, giải thích thế nào? Nguyên Khương thần sắc nghiêm nghị, chỉ vào phong thủy đồ nói, ta đem trận này kéo dài chiến tranh chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất ta xưng là mang sinh giai đoạn này đã qua, trước đây 200 năm, rất nhiều giới ngoại người nâng đỡ thế lực trưởng thành cũng phát triển. Liên tựa như măng mùa xuân đồng dạng nảy mầm, trưởng thành, mở rộng. Giai đoạn thứ hai ta xưng là cá hóa long. Bệ hạ, mời xem cái này trong bản vẽ thế lực giống hay không một cái tàn khốc trong nước thế giới. Tôm ăn cỏ, tiểu ngư ăn tôm, cá lớn ăn tiểu ngư. Trong mắt của ta, hôm nay Sơn Hải giới liền ở vào loại tình huống này. Thế lực cường đại thông qua thôn vệ nhỏ yếu thế lực từng bước một mở rộng, không có ai có thể chí thân sự ngoại. Đến lúc cuối cùng còn sống sót mấy cái thế lực phát giác lại không cách nào dễ dàng đánh thế lực khác về sau, một vòng này hỗn chiến mới có thể tạm thời lắng lại. Mà chút lưu giữ lại mạnh đại thế lực đi qua thuế biến đem sẽ trưởng thành vì quái vật khổng lồ. Đại lãng đào xa, vật cạnh tiên trạch, giai đoạn này sẽ dài đằng đẵng dựa theo suy đoán của ta, cuối cùng có thể sẽ căn cứ địa vực sinh ra không cao hơn 10 cái siêu cường quốc. Khi cái này có chút lớn quốc đi qua nghỉ ngơi lấy lại sức, binh cường mã tráng sau đó, cuối cùng giai đoạn thứ 3 cũng sẽ một cách tự nhiên đến. Giai đoạn này ta xưng là đoạt khôi trận chiến này đem quyết định giới này đến tột cùng là cái nào phe thế lực có thể trở thành cuối cùng người phụ trách bá chủ. Nghe xong Nguyên Khương phân tích, đám người bỗng nhiên đối với trận này chạy dài chiến tranh có sâu hơn nhận thức. Ta sở dĩ nói cái này không là một chuyện tốt, chỉ đúng là nếu như bốn quốc không cách nào tại mấu chốt này thuế biến thời kỳ nhanh chóng lớn mạnh lời nói, như vậy nhất định nhiên sẽ trong quá trình này bị thế lực khác chỗ thôn vệ. Nguyên Khương lời nói làm cho trong lòng mọi người khẽ run lên. Trong điện không khí ngưng trệ, bầu không khí biến khẩn trương lên. Mấy năm này vương quốc đánh tan mấy trăm bộ lạc, xem như người chiến bại, người của những bộ lạc này mặc dù nhập vào vương quốc, lại bị phân chia ra đủ loại khác biệt. Tại trong quân doanh, danh trước quân tay sai sĩ tay sai hai chữ chính là đối với những người này địa vị tốt nhất giải thích. Muốn trở thành vương quốc chính thức quốc dân, chỉ có làm ra cống hiến to lớn hoặc chuyển thừa đời thứ ba sau đó lại không phạm phải gian, giết, trộn, cướp mấy người tội ác người mới có thể. Suy bụng ta ra bụng người, không người nào nguyện ý rơi vào ăn nhờ ở đậu hạ tràng, hơn nữa cũng không phải bất kỳ một thế lực nào đều có thể giống Chu Tức vương quốc như thế rộng mà đối đãi người. Nguyên Khương khẽ thở dài, cũng chỉ có tới rồi bây giờ, ta mới hiểu được trước đây vì cái gì quốc sư sẽ đưa ra xây thành trì là bảo, vương bước tiến lên chiến lược. Dựa vào từng tòa tòa thành xem như che chắn, từng chút hướng ra phía ngoài từng bước xâm chiếm. Có lẽ phát triển như vậy tốc độ sẽ rất chậm, nhưng lại đầy đủ củng cố, lại quốc gia cũng sẽ không bởi vì ngắn ngủi thất bại liền bị nhất cử đánh tan. Quốc quân Sơn nghe vậy không khỏi đưa ánh mắt lại một lần nhìn về phía phong thủy đồ. Liền thấy ở mảnh này màu lam trong khu vực, từng tòa tòa thành đánh dấu ra màu lam ấn ký lẫn nhau câu thông, tạo thành cái giang lược cách cục. Từ bất cứ phương hướng nào công tới, đầu tiên cần phải làm là trừ bỏ những thứ này thành trì thành lũy, bằng không căn bản là không có cách hướng vào phía trong tiến lên. Nguyên lai đây mới là quốc sư một trận chiến này hơi chỗ lợi hại a. Giờ khắc này, trong điện đám người cuối cùng minh bạch Trương Khắc vì Hà Hội bố hạ bực này nhìn bụng về vô cùng chiến lược kế hoạch. Đối với bổn quốc bây giờ gặp phải thế cục, bổn quốc đã không thích hợp tứ phía nở hoa hướng ra phía ngoài chinh chiến. Đề nghị của ta là co vào trong đó một mặt hoặc hai mặt thế công, thành lập được bền chắc không thể gãy phòng ngự chiến tuyến. Tiếp đó tập trung binh lực từ những phương hướng khác dựa theo quốc sư cố định chiến lược tiếp tục vững bước tiến lên. Mỗi chiếm xong một mảnh vực, liền đem nó phát triển, sau đó tiếp tục tiến lên, tiếp tục phát triển. Cứ như vậy từng bước thông qua từng tòa thành trì thành lũy hướng phía ngoài kéo dài. Đừng sợ chậm dựa theo suy đoán của ta, cái này giai đoạn thứ hai ít nhất cũng sẽ kéo dài trên 100 năm lâu, đây không phải một thế hệ có thể hoàn thành. Căn cứ vào tiếp xúc qua cái này 7 cái thế lực, ta phát giác bổn quốc có một ưu thế cực lớn, đó chính là nhân khẩu đông đảo. Hơn nữa tựa hồ trình độ văn minh cùng tu hành hệ thống cũng viễn siêu thế lực khác, do đó, chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng mà dưới sự cố gắng đi, coi như bằng vào tổng hợp quốc lực, trong cuộc chiến tranh này cũng sẽ có chúng ta một chỗ cắm rủi. Bác Khai Vân Vũ gặp Nguyễn Minh. Nguyên Khương một phen nhường núi cuối cùng Lý Thanh Mạch suy nghĩ cùng gặp phải cục diện. Trong điện đông đảo triều thần tính tích cực cũng bị kích phát, từng cái đề nghị, phương án thông qua chính lệnh hướng ra phía ngoài tuyên bố. Âm lịch 206 năm lên, Chu Tước Vương quốc đối ngoại chinh chiến phương lược bắt đầu điều chỉnh. Đầu tiên là Tây, Nam hai cái phương hướng bốn cái doanh binh mã bắt đầu rút về, tại hai nơi hiểm yếu lệch trời chỗ thiết lập nhất tuyến thiên cùng quỷ môn hai tòa đại thành. Sau đó tập trung bắt đại doanh chi lực hướng đông, bắt hai cái phương hướng tiến lên. Sau đó mấy chục năm, Chu Tước Vương quốc một mực duy trì chậm chạp lại kiên định bước chân từng bước đối ngoại phát triển. Từng cái bộ lạc bị công hãm, từng cái quốc gia bị đánh bại, ngắn ngủi mấy chục năm, Chu Tước Vương quốc nhân khẩu đã vượt qua 2 tỷ. Từng tòa mới đại doanh thiết lập, binh chủng mới, chiến thuật mới, vũ khí mới từng việc trang bị, Chu Tước Vương quốc ngày càng cường đại. Nhưng lại tại Chu Tước Vương quốc quốc lực phát triển không ngừng khoảng cách, một tràng thai nạn lặng yên buông xuống. Tấu chương xong, chương 860, huyết vân độc trướng chương 860, huyết vân độc trướng âm lịch 267 năm ngày 15 tháng 10 nửa đêm. Minh nguyệt trên không, ánh trăng lạnh lẽo đem đại địa bên trên chiếu rọi một mảnh trắng mướt. Cực tây chi địa, lục bàn sân dưới, một đạo màu đỏ thấm dòng nước xiết lóe lên hồng quang từ trên núi bắn tung bay xuống. Hạ du ở bên trong, ngày xưa yên tĩnh chạy xích thủy hà hôm nay lại như sôi đằng đồng dạng kịch liệt phun trào. Mấy ngàn thú nhân, đục, người lùn, cự nhân, huyệt cư nhân thần thái điên cuồng đem từng túi bảo thạch, linh tính thực vật, khoáng vật cùng đủ loại sinh linh huyết dịch nghiêng đổ vào xích thủy hà bên trong. Mỗi lần nghiêng đổ hoàn tất về sau, thủy bên trong lập tức liền sẽ phun trào gợn sóng, tựa hồ có sinh vật gì dưới thủy tranh đoạt. Cưu La cùng mấy trăm đồng tộc đứng thẳng ở xích thủy hà bờ, im lặng chờ đợi. Theo thời gian rời đổi, nước sông dũng động càng ngày càng kịch liệt, vô số bọt khí theo phập phồng nước sông lan lộn, phá diệt. Thỉnh thoảng nước sông phía dưới sẽ dâng lên tầng tầng ám sóng, giống như có cái gì quái vật khổng lồ ở trong nước du động. Chỉ một lúc sau, làm lại một đợt thủy triều bị nhấc lên lúc, xôi trào mặt sông đột nhiên hướng về phía trước bắn ra, tóe lên vô số nhỏ vụ giọt nước. mà ở giọt nước này bay vụt ở bên trong, một đầu dài đạt hơn 50 trượng màu máu phi long uốn lượn vũ động cơ thể từ dưới mặt sông dâng lên. Ngâm. Một đạo cao cang, xa xăm, nhưng lại ẩn chứa một chút điên cuồng chi ý ngâm tiếng kêu vang vọng thiên tế. Huyết sát phi long bay tới giữa không trung phát ra một tiếng ngâm gọi về sau, đột nhiên thân thể mở ra. Bá. Một đôi bày ra chừng hai to khoảng 10 trượng màu máu cốt chất hai cánh tại huyết sắc rắn chỗ cổ bày ra. Trên bầu trời, trăng tròn thanh lãnh, trong sáng. Từ Cưu La bọn người vị trí nhìn lên trên, liền thấy một đầu giang cánh ra huyết sắc phi long tại sáng trong trăng tròn bên trong bay múa, liên truy một dạng tam giác đôi cánh tùy ý rút ra liền có thể vẽ ra trên không trung từng cái bạch ấn. Màu máu đỏ trên người trải rộng hình thoi huyết vậy, trên dưới quanh người choáng nhuộm một tầng tím ngọn lửa màu đỏ sương mù, theo phong giao giác. Cưu La mấy người thiên ma nhậm bằng trên không huyết sắc phi long tùy ý bay múa, vẫn yên tĩnh chờ đợi. Mấy tức đi qua, lại có 35 đầu huyết sắc phi long từ xích thủy hà bên trong vỗ lên mặt nước mà ra. Ngâm, ngâm. 36 đầu huyết sắc phi long đầy trời bay múa, phát ra từng tiếng bạo ngược chí cực tiếng kêu, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp như sa hồng vân, một luân huyết nguyệt chiếu rọi trên không. Cưu La nhìn qua trên không bay múa phi long, khóe miệng dần dần nhếch lên, trong miệng tự lẩm bẩm. 800 năm tích lũy, mới tạo ra được cái này 36 đầu huyết diễm giao long. Như ý chất quân, ta nhìn ngươi bộ lạc lần này như thế nào vượt qua lần này thái kiếp. Trong miệng lời nói sau khi rơi xuống, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng lại giống như vô số muộn lôi văng lên. Ha 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 tổ điện. Sáng sớm, Trương Khắc quanh chân ngồi ở chu tức đầu của pho tượng đỉnh, hai mắt khép hở, thần hồn sớm đã ly thể mà ra. 17 năm trước, Trương Khắc phát giác chu tức trong pho tượng thỉnh thoảng sẽ có vạn tượng thần hồn ba động tại rung động. Hắn ngờ tới có thể là vạn tượng còn sót lại thần hồn nhận được chu tức vương nước tín ngưỡng chi lực tầm bổ dưới, có từng tia khôi phục. Vì để cho vạn tượng điểm này linh tính sẽ không tiêu tan, kể từ lúc đó Trương Khắc cách mỗi mấy ngày liền sẽ lấy tự thân thần hồn chi lực kích phát vạn tượng thần trong hồn cái kia một tia linh tính. Đi qua gần 20 năm kích thích, bây giờ vạn tượng thần hồn đã không phải bắt đầu như vậy yên lặng, mất cảm giác, mà là giống như vui sướng tinh linh đồng dạng nghịch ngợm hưởng ứng. Mặc dù còn không nhận ra Trương Khắc là người phương nào, nhưng lại đối với hắn tràn đầy quyến luyến. Lấy Trương Khắc đoan trưởng, lại có một giáp thời gian, vạn tượng tam hồn thất phách lên tổn thương liền có thể khôi phục, đến lúc đó tự nhiên có thể khôi phục ký ức. Bây giờ khốn nhiều Trương Khắc chính là không biết nên không nên vì vạn tượng tái tạo thân thể. Ô một đạo bạch khí từ Trương Khắc trong miệng phun ra. Sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đoạt xá, huyết nục diễn sinh, phú linh, vẫn là ngưng tụ nguyên tố chân thân. Trương Khắc nhíu chặt lông mày, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái này đến cái khác từ ngữ. Vạn tượng vốn là đạo binh biến thành, về sau giới cơ duyên xảo hợp cùng thập nhị nguyên thần pháp trụ hòa làm một thể, thành tựu chu tức chân thân. Tiếp theo lại kinh công đức chi lực tẩy luyện được thân người, vì vậy có thể tại thân người cùng chu tức chân thân ở giữa tùy ý biến hóa. Vốn là đây là một loại xen vào bất diệt chi thể tồn tại, nhưng kế phiên đại đạo quy tắc chi lực mạnh mẽ quá đáng, suýt nữa liền đem thần hồn vẫn diệt, liền nhục thân cũng bị cố hóa vì pho tượng. Loại tình huống này, Trương Khắc cũng không biết là nhường vạn tượng thần hồn ly thể tái tạo thân thể, còn tiếp tục luyện hóa pho tượng thêm để khôi phục bản thân. Hai loại phương án đều có các chỗ tốt cũng đều có các chỗ xấu, trong lúc nhất thời Trương Khắc cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Âm lịch 267 năm ngày 27 tháng 10 buổi sáng, Diễm Luân Thành. Mười mấy năm đồng bộ phát triển, vốn có quốc đô đã vô pháp chịu tải càng ngày càng nhiều cư dân. Tại kinh hai lần xây dựng thêm về sau, hôm nay Diễm Luân Thành đã có trước kia lớn gấp ba nhỏ, gần 3000 vạn cư dân quanh năm cư trú ở quốc đô bên trong. Kỳ bàn đại nhai là gần trong vòng 20 năm vừa mới xây, chỉnh thể hình dạng từ bên trên nhìn giống như là một trường cờ vây bàn cờ. Chương 860, huyết vân độc trướng, 2, chương 860, huyết vân độc trướng, 2, hoành thụ 19 đường phố dài 4 phương thông suốt, tiện lợi giao thông điều kiện làm cho ở đây dần dần thành vi quốc đô phồn hoa nhất khu vực. Cũng trở thành thương nhân tập trung nhất nơi trốn, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, lâm lang mãn mục hàng hóa hấp dẫn số lớn cư dân lưu luyến trong đó. Bây giờ, đôi gót ma vai đám người như thủy lãng đồng dạng chậm rãi tại trên đường dài phun trào. Tiếng giao hàng, tiếng cai vã, tiếng cười đùa bên tai không dứt. Động vật tê minh cùng bánh xe tiếng lăn liên tiếp, tại loại này loại tiếng ồn ào sóng nổi bật, kỳ bàn nhai hiển thị rõ một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Vài tên tay ăn chơi đệ cố ý dây rủa cơ thể tại phố xá bên trên một đám phụ nhân bên trong chen qua, tại rước lấy một hồi chửi mắng đồng thời, trong đám người cũng chuyển tới mấy phần bất lương tiếng cười. Đột nhiên, một cái tay ăn chơi trong lúc vô tình liếc về xa xa giữa không trung tựa hồ có hai đoàn màu đỏ vân nhanh chóng hướng quốc đô vị trí di động. Kỳ quái, tại sao có thể có màu đỏ vân? Tay ăn chơi trong miệng tự lẩm bẩm, lấy tay che nắng, khép mắt ngẩng đầu nhìn về phía hướng vân. Nhưng chờ hắn sau khi nhìn kỹ, đập vào mắt thấy chi vật lại làm cho cặp mắt của hắn từng điểm trở to, cả người ngốc sững sờ tại chỗ sẽ không chuyển động. Liền thấy hai đầu màu máu đỏ triển dực phi long ở trên không trung đập cánh lao nhanh bay tới. Mặc dù bởi vì khoảng cách khá xa, nhìn phi long không là rất lớn, có thể một cỗ hung sát chi khí chỉ là nhìn thấy đã đập vào mặt. Theo hai đầu phi long nhanh chóng tiếp cận, trên mặt đất cũng có một số người khác phát giác dị trạng, liên thanh sợ hãi kêu trong đám người truyền ra. Mau nhìn, trên trời có long. Trời ạ, thật là lớn phi long. Không tốt, tất cả mọi người mau rời đi, nguy hiểm. Nó như thế nào? Như thế nào hướng chúng ta bay tới? Chạy mau a, đào mệnh a. Theo huyết diễm giao long hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm từ không trung hướng phía dưới tạt phi, quanh thân tạo nên huyết vân xuyên suốt ra hùng, sắc, hoãn, độc chi khí, cuốn lên lấy hướng phía dưới lan lộn. Dù cho biết rõ huyết sắc phi long còn cần nhất định thời gian mới có thể đến quốc đô bầu trời, nhưng Diễm Loan thành bên trong đã là đại loạn. Trên đường cái vô số người kêu khóc, chú lên, thét lên chạy từ phía, từ bên trên nhìn, cả tòa thành phố giống như là bị đại lửa đốt lên thủy như thế sôi trào lên. Có tốt phải có xấu. Tại quá khứ, giới này nhân tộc ở vào chuỗi thức ăn đáy, mỗi thời mỗi khắc đều đang mà sống tồn dãy rủa. Thời điểm đó nhân tộc tính tình kiên cường, mặc dù có hung thú, yêu vật xâm nhập, cũng sẽ cả tộc cùng đối kháng. Trước kia Hạ Loan bộ lạc tao ngộ đôi én hổ đầu óc lúc, bộ lạc bên trong tất cả mọi người biết rõ không địch lại, nhưng vẫn như cũ liều mạng cùng đánh một trận. Cho dù tử vong cũng không một người kêu khóc. Có thể theo sinh tồn quen thuộc từ lúc săn thú đời đi vào làm nông thời đại, hơn 200 năm yên ổn sinh hoạt khiến cho Chu Tức Vương nước quốc dân quên đi cái gì là nguy hiểm. Nhất là quốc đô bên trong quốc dân, bọn hắn từ khi ra đời sau đó liền không có tao ngộ qua bất cứ uy hiếp gì, bây giờ càng chỉ là hai đầu phi long xoay quanh bầu trời liền đã xem một tòa thành thị quái vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên cái này không đơn thuần là mọi người tâm trí biến yếu ớt, càng có huyết sắc phi long đặc biệt tâm linh uy áp dẫn đến. Chu Tước cửa điện lớn bên ngoài, quốc quân sơn cùng mười mấy tên vương quốc cao tầng sắc mặt khó coi mà nhìn xem nhanh chóng tới gần huyết sắc phi long. Chu Tước đại điện vị trí bản là năm đó ngũ phong một trong trung phong. Về sau bởi vì ngũ phong cách trở xây thành trì, còn lại bốn phong bị tề căn san bằng, mà trung phong lại chỉ lột nửa bộ phận trên, bị kiến uy Chu Tước đại điện. Bởi vậy, chỉ phải đứng ở Chu Tước đại điện ngoài điện, liền có thể thấy rõ phía dưới cả tòa quốc đô. Mọi người bên cạnh thủ vệ mấy trăm nội đình cấm vệ, cái khác triều thần đều bị đuổi đi lắng lại trong thành hỗn loạn. Diễm Loan thành có thể là có 3000 vạn người, một khi sinh ra hỗn loạn, sinh ra tổn hại đơn giản không dám tưởng tượng. Đi qua 200 năm phát triển, quốc đô hôm nay vị trí cơ bản tại Chu Tức Vương nước trung tâm, gần 2000 tòa thành trì từ bốn phương tám hướng đem quốc đô vây vào giữa. Tại núi bọn người xem ra, nếu như một ngày kia quân địch có thể đánh xuyên qua ngoại vi bảo vệ đông đảo thành trì, cái kia quốc đô phòng ngự mạnh hơn cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, Diễm Loan thành tường thành đồng thời không cao lắm, hơn nữa thành phòng vũ khí cũng không phải là rất nhiều. Mấu chốt nhất là những thứ này thành phòng vũ khí ý nghĩa tồn tại ở chỗ đối địa công kích, từ tới không có suy nghĩ qua có một ngày sẽ có tới từ trên không đả kích buông xuống. Trong thành đại loạn thời điểm, Kim Cổ Tắc Làm, Khánh Hưởng liên tục, mấy bạn giáp sĩ dựa theo chủ quan chỉ lệnh nhanh chóng đi tới riêng mình trên cương vị. Thành lâu, lầu canh, tường thành, lầu quan sát các nơi điểm trí cao khí giới trong kho, từng toa cỡ lớn, tự hình thành phòng vũ khí bị đẩy ra. 10 người thao tác cự hình phòng thanh nỏ, 20 người một tổ cỡ lớn liên xạ pháo, 50 người mới có thể vận chuyển loại cực lớn xe bắn đá. Mấy trăm tòa thành phòng vũ khí vận chuyển lại. Nhưng những vũ khí này đến tột cùng có thể hay không đưa đến tác dụng, không ai có thể đưa ra câu trả lời khẳng định. Bây giờ hai đầu huyết diễm giao long đã bay đến quốc đô bầu trời, mặc dù vẹn vẹn hai đầu, cũng đã ở trên không trung bày ra sóng máu đồng dạng lăn lộn số bách trượng vết vân. Hai đầu huyết diễm giao long đi tới quốc đô bầu trời phía sau không chút do dự, hé miệng, hai bồng màu đỏ tím huyết diễm phun tung tóe mà ra. Chương 860, huyết vân độc trướng, 3, chương 860, huyết vân độc trướng, 3, huyết diễm chỉ vừa ra khỏi miệng liền bạo tán thành vài trăm điểm màu đỏ tím hỏa tinh, mà chút hỏa tinh tại bị thiên địa nguyên khí dẫn động về sau, trong nháy mắt cháy bùng thành vài trăm quả đấm lớn hỏa đoàn. Hỏa đoàn nuôi hướng phía dưới bay thấp một phần liền phồng lớn một phần, đồng thời một chút xíu hỏa tinh lại kể từ hỏa đoàn bên trong nổ tung. Giờ khắc này, đầy trời hỏa đoàn mang theo lấy không cách nào đếm hết hỏa tinh giống như trong bầu trời đêm vô số bắn nổ khói như lửa hướng phía dưới phương phi sạc. Nhưng đây chỉ là hai đầu huyết diễm giao long làm ra cái động tác thứ nhất, một ngụm huyết diễm phun ra sau đó, hai đầu huyết diễm giao long thân thể lần nữa co rụt lại lắc một cái. Vô tận huyết vân trong nháy mắt tràn ngập ra, trong khoảnh khắc đã lan tràn ra số thiên trượng lớn nhỏ, sau đó giống như một tầng thật mỏng huyết sắc lụa mỏng hướng phía dưới bao phủ. Huyết diễm giao long tiên phú thần thông, huyết vân độc chứng một loại đáng sợ huyết độc trường khí, một khi bị sinh linh hút vào trong miệng mũi, huyết dịch trong cơ thể sẽ ở huyết độc thôi thúc dưới biến sền sệt, từ đó ngăn chặn mạch máu chí mạng. Cưu La Tử tiến vào Sơn Hải giới sau đó, đang dò xét địa hình lúc, tại Xích Thủy Hà chỗ phát hiện một chỗ giao quật. Trong đó có 36 mai cơ hồ đã không có sinh cơ giao chứng, Cưu La phí hết tâm huyết mới từ bên trong chứng nở ra 36 đầu tràn ngập án giận, cừu hận khí huyết diễm giao long. Lại đi qua mấy trăm năm không có chút nào tiết chế thành nén, mới vào lúc này đem các loại huyết diễm giao long thôi hóa thành tụ. Mặc dù hắn thọ nguyên giảm mạnh, nhưng lúc này những thứ này huyết diễm giao long thực lực đã không thua gì nguyên thần cảnh người tu hành. Mấu chốt ở chỗ những thứ này giao long bay được, còn có được đối sinh linh cực kỳ có biết huyết độc chi lực. Đi qua mấy chục năm chiến tranh, đã có không ít thiên ma nâng đỡ thế lực bị Chu Tước Vương quốc đánh bại. Mặc dù những thứ này bị đánh bại thiên ma bị giam cầm đến khế phiên bên trong, nhưng bằng vào tam phẩm tiên thiên linh bảo thiên ma đồng tâm la tâm linh đối thoại năng lực, Cưu La hay là đối với Chu Tước Vương quốc thực lực có sơ bộ hiểu rõ. Cưu La phát giác, Chu Tước Vương nước ưu thế lớn nhất ở chỗ nhân khẩu. Nếu như không theo nhân khẩu phương diện này đối với Chu Tước Vương quốc tiến hành hạn chế lời nói, Chu Tước Vương quốc sẽ xuất hiện càng đánh nhân khẩu càng nhiều cục diện. Đi qua một phen thôi diễn, Cưu La đạt được một cái làm hắn khó mà tin được kết luận. Dù là chính mình cuối cùng có thể đem đông đảo đồng tộc thế lực đóng hết, có thể đánh bại hay không Chu Tước Vương quốc tại cái nào cũng được ở giữa. Cái này không khỏi khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, tại tưởng nhớ cùng như ý chân quân đáng sợ kia thủ đoạn, Cưu La quyết định rút tuổi dưới đáy nổi, theo trên căn nguyên giải quyết chuyện này. Thế là hắn đem tương lai sẽ hiện ra tác dụng cực lớn 36 đầu huyết diễm giao long nhanh chóng thôi hóa thành thục, lại mệnh lệnh hắn mấy người bay đến Chu Tước Vương quốc tiến hành hủy diệt tính đả kích. Bây giờ, những thứ này huyết diễm giao long hiện lộ ra hắn bộ mặt đáng sợ. Chỉ cần đem cái này huyết vân độc trướng phủ kín Diễm Luân thành, cái này 3000 vạn số cư dân cuối cùng e rằng liền một phần vạn đều không thể sống sót được. Đáng sợ hơn là, còn lại 34 đầu huyết diễm giao long đã ở cùng thời khắc đó hướng về Chu Tước Vương nước những thành thị khác đánh tới. Nếu như Cưu La cái này một cái kế hoạch có thể thành công, cái này trận dài đến 200 năm đạo ma chi tranh Chu Tước Vương quốc đã có thể sớm tấm màn rơi xuống. Bây giờ, lan tràn ra huyết vân đủ để bao phủ hơn phân nửa quốc đô, mặc dù không biết cái này huyết vân có nguy hại gì, nhưng núi mấy người trong lòng người đều có dự cảm bất tường. Hai đầu huyết diễm giao long sôi trào trong huyết vân, từng điểm dẫn động huyết vân hạ xuống. Lớn như thế phạm vi lớn huyết vân muốn giữ vững không khuyết tán cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chu Tước bên ngoài đại điện, nội đình thống lĩnh cấm vệ nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống khắp thiên hỏa mưa, lúc này đi tới núi trước người. Bệ hạ, nay hỏa diễm tựa hồ không hề tầm thường, thỉnh bệ hạ di giá trong điện. Núi lắc đầu, trầm giọng nói, con dân của ta thượng sử ở trong cơn nguy khốn, ta ha có thể nên rời đi trước. Ta liền đứng ở chỗ này, ta muốn nhường con dân của ta nhìn thấy, dù là nguy hiểm buông xuống, bọn họ vương giá vĩnh viễn cùng với bọn họ. Một bên Tả thừa tướng Nguyên Khương mở miệng nói, cái này hỏa mặc dù đáng sợ, còn không gây thương tổn được chúng ta, ngược lại là cái kia huyết vân có chút không đúng. Truyền lệnh xuống chờ cái kia giao long đến trong tầm bắn, lập tức giúp cho công kích, tận lực đừng cho đem huyết vân rơi xuống. Mặt khác, nhường đám quan chức mau mau đem hốt hoảng bách tính lắng lại, che giấu tránh né huyết vân. Vài tên nội đình cấm vệ xuống truyền lời, Nguyên Khương nhìn về phía núi bệ hạ, trong nước mặc dù có một chút người bằng vào thiên phú thần thông phi hành, nhưng chỉ sợ không phải cái này hai đầu giao long đối thủ. Muốn hay không mời người đi tới tổ địa, cầu quốc sư xuất thủ. Núi nghe vậy, đem đầu chuyển hướng đông vương, trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, quốc sư có thông thiên triệt địa chi năng, e rằng sớm đã phát giác khác thường, hắn như nguyện ý xuất thủ, từ không cần chúng ta đi cầu, nếu không phải nguyện xuất thủ, cái kia cầu cũng vô dụng. Nguyên Khương lắc lắc đầu nói, cũng không phải, có một số việc coi như hắn không chịu làm, nhưng chúng ta nên làm vẫn phải làm. Tương lai Nguyên Khương lời nói không có nói hết, có thể núi một đôi mắt lại phát sáng lên. Đúng a, ta nếu là đi cầu hắn nếu không phải nguyện hỗ trợ, đem đến từ có sử quan đem việc này ghi chép xuống truyền tụng tại bên ngoài. Đến lúc đó, không những có thể quốc dân đoán giận tiến hành dẫn đạo, còn có thể yếu bớt hắn ở đây quốc trong lòng dân uy vọng a. Nghĩ xong, lúc này mở miệng nói, lập tức viết cầu viện triều gián, nôn từ muốn cần thiết, muốn hèn mọn, nắp ta tư trường cùng quốc trương vấn tỷ, nhanh đi. Ê! Núi ngẩng đầu, nhìn xem bách trượng bầu trời cái kia khắp thiên hỏa mưa, trong miệng thì thảo từ ngữ đạo, quốc sư, ngàn bạn cũng đừng để cho ta thất vọng a. Vệ úy La Sung nghe quốc quân trong miệng ý vị thâm trường lời nói, trong lòng âm thầm cười lạnh. Không phải liền là quốc sư từng trước mặt mọi người bắt mặt của ngươi sao? Đều mấy thập niên, còn như thế tính toán chi ly. Thử trên trăm tên nội đỉnh cấm vệ bày ra thiên phú thần thông, từng đạo đủ mọi màu sắc màn sáng xuất hiện tại quốc quân sơn cùng đỉnh đầu của mọi người. Một lát sau, đầy trời màu tím đỏ hỏa vũ rơi xuống, ngoại trừ ở đỉnh đầu mọi người màn ánh sáng bên trong tạo nên mấy chút lửa, không có đối với mọi người nhân tạo thành ti hào tổn thương. Nhưng này hỏa vũ rơi tại quốc đô bên trong lại bất động. Đầy trời vô tận hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, một khỏa khỏa hỏa đoàn mang theo trọng lực nhất đoàn đoàn bay vụt tại đủ loại kiến trúc cùng nhân thể phía trên. Oanh, 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 khắp thiên hỏa quang nổ tung, vô số tiếng oanh minh bốn phía vang lên. Từng tòa bằng đá công trình kiến trúc bị tạc mở một cái lỗ thủng, đá vụn bắn tung tóe tứ phương, tràn ngập bụi mù dâng lên tứ phương. Bằng gỗ kết cấu phòng ốc trực tiếp bị màu tím đỏ hỏa diễm xuyên thấu, từng tòa phòng ốc bị nhen lửa, trong thành các nơi giấy lên đại hỏa cùng khói đặc. Đồng thời càng có từng đạo bóng người bị hỏa đoàn cùng hỏa tinh bắn trúng, bị hỏa đoàn đánh trúng còn tốt, chỉ là trong nháy mắt liền bị nổ thành cho tàn. Mà những cái kia bị hỏa tinh đốt người lại phát hiện vô luận như thế nào đập lăn lộn đều không cách nào đem trên người hỏa tinh dập tắt, chỉ có thể vô ích cực khổ mà phát ra tiếng kêu thảm, tại nhiều đám trong ngọn lửa bị đốt thành than cốc. Giờ khắc này, cả tòa diễm loan thành trở thành địa ngục, vô số sinh linh tại hỏa diễm bên trong kêu thảm ai hảo. Tổ địa, cực tây chi địa vị vu chính tây, huyết diễm giao long từ tây sang đông mà đến, mà tổ địa vị trí tại túc thành phía đông, vì vậy làm huyết diễm giao long xuất hiện trường khắc cũng không có thứ một thời gian phát giác. Hắn lúc đó đang đứng ở nguyên thần xuất khiếu trạng thái. Như thế trạng thái đối với hắn cảm ngộ thiên địa pháp tắc cùng nguyên khí biến hóa rất có ích, bởi vậy, thường cách một đoạn thời gian, trường khắc đều sẽ làm cho nguyên thần lý thể. Đột nhiên, nguyên thần trạng thái hắn cảm nhận được thiên địa nguyên khí xuất hiện một tia dị thường chấn động, trường khắc tâm đầu cảnh giác, một ý niệm nguyên thần liền đã nhập thể. Đợi hắn mở hai mắt ra lần theo nguyên khí sinh ra chấn động phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa có đạo đạo huyết khí vỡ bờ bất tiêu. A. Tấu chương xong, chương 861, Nam Minh Chu Tước, Vạn Tượng Ly Hỏa chương 861, Nam Minh Chu Tước, Vạn Tượng Ly Hỏa chương khắc nhìn qua nơi xa dũng động huyết sắc khí tức, thần niệm một trường, trong nháy mắt liền đã xem bốn trong ngàn dặm đều bao trùm. Hắn thần niệm tại buông xuống giới này về sau, bạn cũng chỉ có thể dò xét bốn mạch lý, nhưng ở gặp phải diễm hồng tầm bọn người hậu tâm có càng nộ, từ đó thần hồn thuế biến thoát ly hạn chế. Bây giờ thông qua thần niệm, một cái liền thấy được bay về phía tất cả thành 36 đầu huyết diễm giao long. Cưu La mệnh lệnh những thứ này giao long xuất động lúc vì tranh thủ lớn nhất chiến quả, hắn tốc độ tiến lên là đi qua cẩn thận tính toán. Tận lực cam đoan tất cả giao long lúc công kích ở vào cùng một thời gian tiết điểm, như vậy, coi như Như Ý chân quân có can đảm xuất thủ, cũng vô pháp đồng thời đánh giết tất cả giao long. Do đó, Trương Khắc lúc này gặp đến tình cảnh là mỗi một đầu huyết diễm giao long trên cơ bản sẽ ở cùng thời khắc đó chống đỡ gần mục tiêu. Bá một. Trương Khắc nhất xem từ chu tức đầu của pho tượng đỉnh đứng lên. Huyết diễm giao long hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng tới rồi hắn cảnh giới cỡ này, chỉ là thông qua quan hệ pháp tắc cùng nguyên khí biến hóa cũng có thể dò xét đưa ra xuất thân cùng thủ đoạn. Phiền toái. Trương Khắc nhìn qua huyết diễm giao long quanh thân nhộn nhạo huyết vân, song mi gắt gao nhăn lại. Lấy hắn thời khắc này thực lực, muốn chu sát cái này 36 đầu huyết diễm giao long cũng không khó khăn, thế nhưng là Trương Khắc ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu khế phiên hư ảnh. Lần trước động thủ còn có thể nói là bản thân quy tắc có sai, có thể mặc dù như thế, Trương Khắc cưỡng ép xuất thủ vẫn là làm cho tự thân công đức kim luân băng giải. Nếu không phải có một chút vận đạo, một lần kia hắn cũng sẽ bị Tử Tiêu thần lôi diệt sát. Lần này chính mình như dám xuất thủ lần nữa, chỉ sợ sẽ bị coi là đối với Tam Thanh Tiên Tôn chân chính khiêu khích, coi như Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn ở đây cũng cứu không được chính mình. Vì vậy, đánh giết huyết diễm giao long ý nghĩ chỉ trong chương khắc nào chuyển dưới liền bị hắn tán đi. Nhưng nếu là không động thủ, làm huyết vân độc trướng rơi xuống, cái kia mấy chục tòa bị huyết diễm giao long công kích thành thị chỉ sợ công việc không có bao nhiêu người. Mắt xích hiệu ứng dưới, Chu Tước Vương quốc hơn 200 năm cơ nghiệp chỉ sợ cũng phải hôi phi yên diệt. Không thể không nói, Thiên Ma lần công kích này xem như đánh vào Chu Tước Vương nước bảy tấc bên trên. Làm sao bây giờ? Trương Khắc không khỏi cảm thấy khó giải quyết. Nhưng hắn ngồi nhìn nhiều như vậy đồng tộc tử vong là không thể nào đấy, nhưng nếu là độc thủ, hắn cũng không biết mình tái tạo bất diệt thân thể có thể hay không chịu đựng được Tam Thanh Thiên Tôn lửa giận. Mắt thấy cái kia 36 đầu huyết diễm giao long đã riêng phần mình tới gần thành thị, Trương Khắc biết không thể đang trì hoãn rồi. Âm thầm cắn răng, hắn muốn thử tại rất nhiều bầu trời thành phố bố hạ từng đạo che chắn. Có lẽ dạng này có thể lách qua khế phiên quyết định chiến tranh khế thư. Có thể tình hình trước mắt là, trước tiên không đề cập tới đơn thuần phòng ngự sẽ không bị khế phiên quy tắc đả kích, chỉ là thành lập được những thứ này phòng hộ che chắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phải biết cái này 36 đầu huyết diễm giao long thế nhưng là tán ở Chu Tức Vương quốc Đông Tây Nam Bắc 28 thành phố. Lẫn nhau xa nhất hai đầu trừng Tam Thiên Lý khoảng cách thẳng tắp, lớn như vậy phạm vi, muốn phải đồng thời thành lập được 28 thành phố phòng hộ che chắn, cho dù là Trương Khắc cũng khó có thể làm đến. Nếu như chỉ là chu sát cái này 36 đầu huyết diễm giao long phản đổ tương đối đơn giản, Trương Khắc chí ít có 6 loại phương pháp có thể trong nháy mắt giải quyết đi những thứ này giao long, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không dám động thủ. Trương Khắc quyết định lấy Hỗn Nguyên Tán tiến hành phòng hộ, nhưng tại giới này hắn bởi vì thụ thương bị nốt, tiền kỳ chưa kịp tại tất cả thành bố trí Hỗn Nguyên Tử Dù. Về sau mặc dù từ trong tượng đá thoát khốn, nhưng lại cùng Chu Tức Vương quốc sinh ra thù ghét, cái phương án này cũng liền chết từ trong trứng nước, dẫn đến không cách nào kết thành Hỗn Nguyên Tán trận. Bằng vào hắn thực lực hôm nay, tận năng lực lớn nhất cũng bất quá có thể đem Hỗn Nguyên Tán bao phủ mặt đạt đến Thiên Lý Tả Hữu. Muốn đem cái này 28 tòa thành thị toàn bộ bảo vệ là không thể nào, xem ra chỉ có thể bỏ qua một bộ phận thành thị. Trương Khắc tâm bên trong thở dài, không tiếp tục chần chờ, xoay tay phải lại, một cái màu vàng sẫm khối dù bị xoay tròn lấy tại lòng bàn tay xuất hiện. Đúng lúc này, bén nhạy thần hồn đột nhiên phát giác dưới người Chu Tức trong pho tượng chuyển ra một đạo khẩn cầu ý niệm. "Hả?" Trương Khắc song mi một hiền, lấy thần niệm cùng tiếp xúc. "Người muốn cứu người, người đáng thương tự có chỗ đáng hận, ngươi không phải chúa cứu thế, cứu không được tất cả mọi người. Nếu như ngươi xuất thủ, lần này thật sự sẽ chết." Vạn tượng bây giờ chỉ còn lại một đạo chân linh vẫn còn tồn tại, không cách nào mở miệng, nhưng có thể mơ hồ biểu đạt ra ý nguyện của mình. Trương Khắc cảm nhận được vạn tượng đơn thuần, chất phác, kiên định tín niệm, trầm mặc phút chốc, mới nói khẽ: "Tất nhiên ngươi làm ra quyết định, ta giúp ngươi. Mỗi người là cá thể độc lập, có độc lập tư tưởng cùng tín niệm. Xem như người thân cận nhất có thể khuyên can nhưng không thể ép buộc, tôn trọng lựa chọn của nàng cũng là một loại thích." Huống chi Trương Khắc cũng có càng nhiều suy xét. Vạn tượng sở dĩ có thể đem lúc nào cũng có thể phai mở chân linh một lần nữa ngưng tụ, mấu chốt một cái nguyên nhân là năm đó dưới cơ duyên xảo hợp Hạ Loan bộ lạc cảm niệm vạn tượng làm sự tình, lấy Chu Tức chi danh lập quốc, trong cõi u minh lấy được chúng sinh nguyện lực bảo vệ cùng tầm bổ. Chương 861, Nam Minh Chu Tước, Vạn Tượng Ly Hỏa 2, chương 861, Nam Minh Chu Tước, Vạn Tượng Ly Hỏa 2, có nhân có quả. Vừa chịu hương hỏa nhất định chịu ràng buộc, tất nhiên thụ này nhân, trái cây này sớm muộn cũng là muốn trả lại. Vạn Tượng cũng không rõ ràng điểm này, có thể bị vô số Chu Tức Vương quốc quốc dân sợ hãi cảm xúc lây, vừa chịu bản tâm nhận thấy, cũng người tiêu thụ sinh tâm niệm chô màng, một cách tự nhiên liền muốn ra tay trợ giúp. Phải biết Vạn Tượng ngày xưa có thể là một gã đạo bình, kỳ tâm bên trong ngoại trừ Trương Khắc tại không bỏ xuống được bất luận kẻ nào. Coi như người của một thế giới chết ở trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng cái này cũng không hề là chuyện tốt, xem như sinh mệnh có trí tuệ, không có thất tình lục dục, vậy thì chỉ là một thể xác mà thôi, sinh mạng là không hoàn chỉnh. Giống như trong giấc mộng người máy trí năng, nó có thể tiến hành bắt chước, cũng có thể tiến hành siêu cấp tính toán, nhưng chỉ cần không sinh ra cảm xúc, vậy nó cũng chỉ là một bộ máy móc. Bây giờ Vạn Tượng lần đầu tiên trong đời biểu lộ ra tâm ý của mình, điều này đại biểu nàng hiểu rõ bản thân, đã trở thành chân chính cá thể độc lập. Cái này là một chuyện tốt, Trương Khắc đương nhiên sẽ không bóp chết điểm ấy linh tính. Hơn nữa, Vạn Tượng xuất thủ mặc dù nhất định có nguy hiểm, có thể cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Trước đây tuyển định Hạ Loan bộ lạc xem như nâng đỡ thế lực về sau, tại Trương Khắc tư tưởng ở bên trong, là chuẩn bị lần nữa đem chuyển luân giáo hội phát triển. Có thể một là bởi vì thụ thương bị nhốt tượng đá bên trong, thứ yếu hắn cũng lo lắng cái này cử động có thể hay không đã ở khế phiên trong quy tắc, dù sao dạy dỗ tín đồ là có thể mượn nhờ lực lượng của mình. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác dẫn đến hắn biến mất nhiệm này. Chuyển luân giáo hội tốt nhất cơ hội phát triển là Chu Tức Vương quốc lập quốc mới bắt đầu, lúc đó tâm tư người an, cần tâm linh ký thác cùng lực lượng cường đại tới bảo vệ mình. Có thể hết lần này tới lần khác lúc kia Trương Khắc nhất lúc xúc động bị khế phiên quy tắc trọng thương chờ hắn khôi phục lại về sau, trong vương quốc cái bầy thế đã hướng tới bình ổn, không có dạy dỗ phát triển thổ nhưỡng. Mà Chu Tức Vương quốc cũng sẽ không hy vọng quốc bên trong xuất hiện một cái không bị khống chế đoàn thể, tăng thêm cùng vương quốc cao tầng sinh ra thù ghét, Trương Khắc liền bỏ đi niệm này. Có thể không thành lập chuyển luân giáo hội không có nghĩa là Trương Khắc không có cái khác hành động. Chu Tước Vương quốc đang cảm thụ đến cái khác giới ngoại người nâng đỡ thế lực uy hiếp về sau, Trương Khắc xây thành trì lập bảo, vững bước tiến lên chiến lược có thể áp dụng. Mấy chục năm qua, Chu Tước Vương quốc căn cứ vào tu di thiên nhãn trận phong thủy đồ, mỗi hướng ra phía ngoài đẩy thêm một bước, liền lựa chọn phù hợp địa điểm xây thành trì lập bảo. Bây giờ Chu Tước Vương quốc không tính trước hết 800 thành, lại tại đông, bắc hai cái phương hướng thành lập được thành trì lớn nhỏ hơn 2000 tòa. Những thứ này thành trì trong pháo đài có một bộ phận rất lớn là căn cứ vào tu di thiên nhãn trận phong thủy đồ xây dựng ở địa mạch tiết điểm trên. Trương Khắc sở dĩ yêu cầu bộ phận thành trì xây dựng ở địa mạch tiết điểm, không phải là vì chính mình, cũng không phải là vì Chu Tức Vương quốc, mà là vì vạn tượng. Bây giờ, cảm nhận được vạn tượng tâm ý, mặc dù không biết vạn tượng có thể hay không tại khế phiên theo quy tắc may mắn còn sống sót, nhưng Trương Khắc quyết tâm bên trong lo nghĩ, quyết định tôn trọng vạn tượng lựa chọn, đồng thời toàn lực ứng phó tương trợ. Trương Khắc cao ngất thân thể đứng ở Chu Tức đầu của pho tượng đỉnh, quay đầu mặt hướng tây phương. Từ trong thần niệm hắn nhìn thấy 36 đầu huyết diễm giao long phun ra màu tím đỏ hỏa diễm đang tại tàn phá bừa bãi tất cả thành. Hít một hơi thật sâu, Trương Khắc chậm rãi mở miệng nói, "Núi." Tiếng như cầm âm tranh minh, róc rách vang lên, lại như ngọc khánh tấn công, thanh việt du dương, ẩn ẩn có dư âm dạo dược hư không. Trương Khắc cũng không phải là tùy ý mở miệng, hắn ở trong thanh âm ra chỉ thứ thanh ba sức mạnh, bởi vậy phủ nhất phát ra, liền thông qua âm ba chấn đãng tầng tầng tiến dần lên, truyền lại đến ở xa số ngoài ngàn dặm núi trong hai. Lúc này, núi mấy người đông đảo triều thần đang một mặt kinh hãi tại Chu Tức bên ngoài đại điện trận mắt há hốc mồm mà nhìn phía dưới cái kia giống như diệt thế vậy tai nạn. Lớn như vậy diễm loan thành khói lửa nổi lên bốn phía, vô số màu tím đỏ hỏa diễm đem quốc đô các nơi nhóm lửa, dù cho cư ở giữa lưng núi, núi cũng cảm thụ có trùng điệp sóng nhiệt đang hướng về mình xâm nhập. Đến không hết khói đen xoay tròn lấy dâng lên, những thứ này khói đen trên không trung ngưng kết thành mây, như trong báo hải lãng đồng dạng lăn lộn vỡ bờ, cũng giống như có vô số yêu ma ẩn trong đó điều khiển phong vân. Vô số người hình ngọn đuốc trên mặt đất chạy từ phía, từng tiếng tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ những này hình người ngọn đuốc trong miệng phát ra. Mặc dù có một số người thi triển thần thông bang giúp bách tính dập lửa, nhưng trong thành chỉnh thể thế cục lại ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Như thế nào, tại sao sẽ là như vậy? Núi trong lòng rung động, toàn bộ thân thể rung động như run rẩy, ngựa khí khô khốc mà hỏi thăm. Hắn không nghĩ ra chỉ là hai đầu huyết diễm giao long phún ra hỏa diễm làm sao lại tạo thành lớn như vậy tổn thương. Xưa nay ở giữa trầm ổn thần thái lần thứ nhất từ nguyên khương trên mặt tiêu thất, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nói, trong thành có rất nhiều kiến trúc vì bằng gỗ, lại loại độc này hỏa tựa hồ không dễ dập tắt, tăng thêm dân chúng trong thành quá nhiều, bối rối phía dưới chạy tứ tán bốn phía, đem độc hỏa khuyết tán. Chương 861, Nam Minh Chu Tước, vạn tượng ly hỏa, 3, chương 861, Nam Minh Chu Tước, vạn tượng ly hỏa, 3, không chờ hắn nói xong, núi bỗng nhiên quay đầu theo dõi hắn lệ thanh đạo, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Núi khuôn mặt âm thanh dữ tợn, gàn từng chữ lớn tiếng nói, ta hỏi ngươi, bây giờ nên ứng đối ra sao? Nguyên Khương trầm mặc một cái chớp mắt, không có trực tiếp trả lời núi đặt câu hỏi, mà là tiếp tục nói, chỉ là hai đạo hỏa diễm phún thổ chỉ làm thành như vậy tai nạn, lúc này ta lo lắng hơn chính là một mảnh kia huyết vân, nhìn cái này hai đầu dao long phí sức muốn đem huyết vân đè vào trong thành, chỉ sợ sẽ mang đến tai nạn lớn hơn. Núi toàn thân chấn động như bị sét đánh, không khỏi lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu huyết vân. Liền thấy cái kia tràn ngập tứ phương, giống như lụa mỏng vậy huyết vân cách mặt đất chỉ có không đến bách trượng khoảng cách, từ chỗ hắn ở nhìn lại, độ cao đã không đủ 30 trượng. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Núi tâm trí đã hơi sụp đổ, nhìn qua đỉnh đầu không ngừng trầm xuống huyết vân, hai mắt đăm đăm phát ra kinh hoàng ngữ điệu. Nguyên Khương nhìn xem núi thần sắc, song mi hơi nhíu lại. Thân là vua của một nước, cho dù Sơn Khuynh cũng làm mặt không cảnh sắc, như thế nào chỉ là một trận lửa lớn liền làm hắn mất phân tức. Như thế tâm trí há có thể dẫn dắt vương quốc trong cuộc chiến tranh này kiên trì đến cuối cùng? Mặc dù không khắp núi biểu hiện, nhưng làm vua quốc bách quan đứng đầu, hắn nhưng vẫn là muốn tận lực phụ tá quốc quân vượt qua cái này trưởng kiếp nạn. Hắn mở miệng nhắc nhở, bệ hạ, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, muốn hay không tỉnh lại tiếu quân bọn người? Nghe văn tử nôn, núi giống như là thủy người nhìn thấy một cây cứu mạng dây thừng, hai mắt sáng lên, không ngừng bận rộn nói, đúng đúng đúng, ta đi tổ miếu tỉnh lại ra tổ mấy người quốc triều nguyên lão, có lẽ bọn hắn có biện pháp giải quyết chuyện này. Nhìn xem trong thành cái kia địa ngục vậy chẳng cảnh, quá nhiều, quá áp lực nặng nề nhường hắn không chịu nổi gánh nặng, núi bây giờ chỉ muốn đem cái này khoai lang bỏng tay nhường ra đi. Nguyên Cương mấy người đông đảo triều thần nhìn qua hỉ hình vu sát núi, từng cái mặt lộ vẻ thất vọng. Xưa nay ở giữa còn nhìn không ra, cái này vừa gặp phải chuyện liền hiện lộ ra không chịu nổi tới rồi. Dạng này người há có thể làm chức trách lớn, hắn sao xứng làm cái này ước vạn quốc dân chi chủ. Giờ khắc này, đông đảo triều thần trong lòng tề tề sinh ra đồng dạng ý niệm. Đang lúc núi liền muốn quay người rời đi thời điểm, đột nhiên bên thai nghe được một tiếng thanh việt, xa xăm la lên. Núi! Hắn quay đầu đi, nhìn lên trước mặt mọi người triều thần, nghi hoặc nói, các ngươi người nào kêu gọi cùng ta? Thấy mọi người trên mặt lộ ra hai mặt nhìn nhau chi sắc, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Trước mặt rất nhiều thần tử há lại dám kêu gọi tên của mình, mà trong thiên hạ có can đảm dạng này kêu gọi mình, cũng chỉ có cái kia một người đi. Núi không khỏi đem đầu chuyển hướng đông phương. Lúc này cái kia xa xăm giống như khánh kích giọng tranh minh vang lên lần nữa. Núi! Núi trong lòng run lên, nhìn qua đông phương trầm giọng nói, thế nhưng là quốc sư gọi ta. Nguyên Cương bọn người lúc này mới từ trong kinh ngạc tỉnh ngộ lại là quốc sư đang cùng quốc quân nói chuyện, chỉ là vì sao nhóm người mình nhưng cái gì đều nghe không được. Bất quá nghĩ đến quốc sư cái kia huyền diệu khó lường thủ đoạn, lại cảm thấy cái này không có gì lớn. Tất nhiên quốc sư chịu tại lúc này truyền lời, vậy có phải hay không mang ý nghĩa quốc sư muốn đối gặp phải khốn cảnh xuất thủ tương trợ? Nguyên Cương mấy người nhân tinh thần nhất chấn, tề tề nhìn về phía núi, hồi Chu Tước đại điện, lấy Ngô Tuệ mầm kích hoạt trong điện pháp trận. Trương Khắc giọng của bên trong có lấy quần quần uy nghiêm, cùng không cho phép phản kháng kiên định. Núi nhất thời có loại quốc sư liền tại đỉnh đầu của mình, đồng thời trừng mắt nhìn chăm chú lên cảm giác của mình, không dám có một tí chần chờ, nhanh chóng trở về Chu Tước đại điện. Mà Nguyên Khương mấy người cũng từ núi trong động tác nhìn thấy chuyện cơ, lúc này đồng loạt theo sát phía sau tiến vào trong điện. Núi vào sau điện, đi thẳng tới vương tọa bên cạnh. Sau lưng vương tọa, một tòa hình chữ nhật thanh ngọc thạch đài lũy lũy mà đứng, trên đài bày một phương mâm vàng, tại mâm vàng bên trong tắc thì thờ phụng nhất Tuệ Ngô. Cái này Tuệ Ngô liền là năm đó Trương Khắc thần hồn thuế biến thời điểm, lòng có cảm ngộ phía dưới từ không sinh có ra cái kia nhất Tuệ Ngô. Bởi vì đây là thần tích, từ lập quốc ngày lên, liền được cung phụng trên thanh ngọc thạch đài tiếp nhận thần dân bái tế. Mỗi khi gặp lập xuân ngày, vương quốc quốc quân đều sẽ đích thân nâng cái này Tuệ Ngô hướng lên trời tế bái, kỳ đạo một năm mưa thuận gió hòa. Chu Tước vương quốc lập quốc sơ kỳ, triều thần trong điện nghị sự lúc thì sẽ không hướng quốc quân làm lễ. Sơ thiếu tại thành là quốc quân sau đó có cảm giác thần dân cùng mình đối thoại lúc không có ước thúc khiến cho chính mình uy nghi có hại. Vì để cho thần dân hướng mình thăm viếng, sơ thiếu cố ý đem vương tọa đứng ở thần tích phía trước, làm như vậy thần dân bái tế thần tích lúc liền sẽ hướng quốc quân tiến hành thăm viếng. Lúc đó một hạng này cử động không ít chán ghét triều thần, thanh hùng, phong cửu thụ bọn người không muốn hướng sơn tiêu không lưng chờ vương quốc thế cục bình ổn sau đó liền lần lượt từ thôi trước đi, bế quan khổ tâm tu luyện ba mạch thất luân quan tượng pháp đi rồi. Mấy người sơn tiêu phía sau quốc quân kế vị, hướng quốc quân thăm viếng một lễ này nghi cũng liền một cách tự nhiên kế thừa xuống. Bây giờ, núi bước nhanh tới trước thanh ngọc thạch đài, trước tiên là nhanh không người thi cái lễ, tiếp đó giơ lên hai tay đem kim trong mâm nhất Tuệ Ngô cầm lấy, quay người đi xuống bậc thang. Chu Tước đại điện cách cục là trước kia Trương Khắc thiết kế, hình dạng chế cùng tiên tiên nhất khí Nam Tông Lăng Tiêu điện đại khái giống nhau. Đồng dạng là vương tọa tọa bắc triều nam chỗ cao tại thượng, hạ liệt ba thập tam thềm đá, bên dưới nhưng là vương bước sáng bóng mặt đất, tả hữu đều có chín cái bàn long thạch trụ đứng sừng sững. Đại điện lối thoát đích chính giữa lại có một tòa bát quái hình pháp trận ly địa 6 thước 6 tấc, từ thuộc về thuộc tính khác nhau chất liệu linh tài tạo dựng. Tại pháp trận trung tâm, hai màu trắng đen âm dương ngư du tẩu cùng hắc bạch ở giữa, rất là huyền áo. Pháp trận này có tác dụng gì kỳ thực núi cũng không biết, nhưng ở hắn kế nhiệm quốc quân chi vị lúc, bên trên đại quốc quân cũng chính là cha của hắn thành cáo giới qua hắn. Pháp trận là dùng để trở thần tích đấy, bất quá không được cho phép thời điểm, không thể tiến hành nếm thử. Hắn lúc đó còn buồn bực thân vì vương quốc chi chủ vì cái gì còn cần nhận được người khác cho phép, về sau chuyện này cũng liền bị hắn quên đi. Mấy người lúc này nghe được Trương Khắc truyền âm, cái này mới tỉnh ngộ nguyên lai khởi động cái này pháp trận cần quốc sư cho phép. Núi đưa tay nâng nô đem hắn chậm rãi đặt ở pháp trận âm dương ngư mắt ở giữa. Vừa đem nô cất kỹ, liền nghe bên thai quốc sư âm thanh lần nữa truyền đến. Tục, Nam Minh Chu Tước, vạn tượng ly hỏa. Núi khẽ giật mình, lui ra phía sau hai bước, cao giọng nói, Nam Minh Chu Tước, vạn tượng ly hỏa. Một tiếng tục thôi, một đạo kim hồng hỏa quang từ pháp trận quẻ ly bên trong đi đầu hiện ra, sau đó này ánh lửa nhanh chóng choáng nhiễm cả tòa pháp trận bắt quái. Tổ điện. Trương Khắc xa xa lấy thần niệm quan sát được Chu Tước trong đại điện pháp trận biến hóa về sau, hít vào một hơi thật dài. Sau đó gần từng chữ nói, Nam Minh Chu Tước, vạn tượng ly hỏa. Lần này hắn phồng lên toàn thân pháp lực, toàn lực vận chuyển thứ thanh ba thần thông. Đinh linh linh. Trong cõi u minh trước tiên dùng một tiếng êm thai linh âm tại giữa thiên địa vang lên. Theo hậu thiên địa chi ở giữa vang lên Nam Minh Chu Tước, vạn tượng ly hỏa chấn đãng thanh âm, cái này tám chữ thông qua thứ thanh linh từng tầng tại hư không chi trung hướng ra phía ngoài quyết tán. Này âm mặc dù không có hạo đãng thanh âm vang vọng thiên địa, lại như một đạo thanh tuyển róc rách vang lên, giống như có người ở bên thai xem thường thì thầm. Theo Trương Khắc đối với thiên địa pháp tắc không ngừng lĩnh ngộ, hắn thi triển thần thông uy lực cũng ngày càng tăng cường. Lúc này cái này đạo thần thông liền không có chỉ trệ mà chuyển vào phụ cận số trong ngàn dặm mỗi một cái sinh linh trong hai đáy lòng, đồng thời theo thanh âm truyền bảo còn có một đạo ý niệm theo sát. Chu Tước đảo văn tiêu thai giải ách, có ý đó niệm dẫn động vô số người đang nghe bát tự truyền âm phía sau lập tức biết ý trong lời nói. Từng tòa bị huyết diễm giao long độc hỏa tàn phá bừa bãi trong thành trì, một chút bị độc hỏa khốn tại trong kiến trúc bách tính tại tuyệt lộ dưới tình huống bất đắc dĩ nhỏ giọng kỳ đạo. Nam Minh Chu Tước, vạn tượng ly hỏa. Nam Minh Chu Tước, vạn tượng ly hỏa. Nam Minh Chu Tước từng đạo đọc thanh âm từ 28 tòa thành trì bên trong vang lên. Tấu chương xong, chương 862, Chu Tước chân hình chương 862, Chu Tước chân hình một người khi hắn ở vào bằng vào năng lực bản thân không cách nào giải trừ gặp phải khốn cảnh lúc, sẽ từ trong thâm tâm hy vọng có những người khác đến giúp đỡ chính mình. Mà khi hắn phát giác gặp phải khốn cảnh là một cái tử cục, đơn thuần dựa vào người sức mạnh đã không có cách nào giải quyết thời điểm, liền sẽ lâm vào rất cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng ở trong. Lúc này, trong lòng của người ta sẽ hiện ra một trạng thái đặc biệt, đó chính là mong nóng đầy trời thần Phật cho cứu trợ. Vì vậy, một khi thế gian xuất hiện tai họa, cũng sẽ là dạy dỗ phát triển nhanh chóng nhất thời khắc. Bởi vì nội tâm của người càng là trống rỗng, càng không có cảm giác an toàn, liền càng hy vọng tâm linh có ký thác. Bây giờ, Chu Tước Vương nước 28 tòa thành thị lọt vào huyết diễm giao long độc hỏa vô tình tàn phá bừa bãi. Đến không hết công trình kiến trúc bị màu đỏ tím độc diễm tiêu hủy, vô số sinh linh tại trong ngọn lửa bị hóa thành tro tàn. Tất cả trong thành còn sót lại bách tính gặp phải thiên tai mà lại vô lực ngăn cản, nghe tới trong tai, đáy lòng vang lên âm thanh lúc, một chút xíu trong tuyệt vọng chờ mong từ đáy lòng sinh ra. Vô số dân chúng bị xuống đất hợp tay thành tâm cầu khẩn, Nam Minh Chu Tước, vạn tượng ly hỏa. Nam Minh Chu Tước, vạn tượng ly hỏa. Một chút xíu tín niệm nguyện lực theo dân chúng cầu khẩn từ tất cả trên thân người tràn ra. Nhưng cái này nguyện lực ẩn chứa bách tính tâm tình vào giờ khắc này, trong đó tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng, hy vọng, phẫn nộ nhiều loại tâm tình rất phức tạp. Lại bởi vì chỉ có cầu khẩn chi từ mà không có ký thác đối tượng, vì vậy những thứ này tán loạn, hỗn tạp tín niệm nguyện lực căn bản là không có cách chữa tại thế gian. Cùng lúc đó, Trương Khắc căn cứ vào 28 tòa bị huyết diễm giao long tàn phá bừa bãi thành thị vị trí, lấy diễm loan thành làm tâm, lợi dụng Chu Tước trong đại điện pháp trận bắt quái, dẫn động rất nhiều thành trì địa mạch tiết điểm chi lực. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, đầu tiên là quay chung quanh 28 tòa thành thị bắn ra từng đạo kim hồng hai màu hướng tiên quang mang. Sau đó lấy cái này 28 tòa thành trì vì tiết điểm, khắp trung quanh 512 tòa thành trì lần lượt bộc phát ra kim hồng quang mang. Cái này 512 tòa thành trì cùng 28 chỗ tọa độ mấu chốt thành trì ở giữa trống rông xuất hiện từng đạo hỏa tuyến. Lấy cái kia 28 tòa bị công kích thành thị làm hạt tâm, mỗi 7 tòa thành thị đối ứng hư không tinh thần riêng phần mình hiện hóa ra tỉnh một ngạ, Quỷ Kim Dương, Liêu Thổ Trương, Tinh Ngày Mã, Trương Nguyệt Lộc, Cánh Hòa Xà, Trần Thủy Dẫn Phương Nam Thất Túc tinh thần hình dạng. Này Phương Nam Thất Túc 28 tòa thành thị đầu đuôi tương liên, hỏa tuyến ngang dọc hư không, phát họa ra một cái trường thiên lý lớn nhỏ trấn sĩ Dương cánh Chu Tức hư ảnh. Nhưng Chu Tức hư ảnh vô cùng ảm đạm, lại hai mắt từ đầu đến cuối ở vào khép kín trạng thái. Hắn hiện hóa sau đó, vô số dân chúng tán loạn tín niệm nguyện lực lập tức có ký thác. Trong mắt Trương Khắc có thể nhìn thấy vô số cây tín niệm nguyện lực sợi tơ trong nháy mắt rủ xuống đến kéo dài bị dẫn dắt tiến vào không trung Chu Tức hư ảnh bên trong. Chịu đến vô cùng vô tận tín niệm nguyện lực tầm bổ, Chu Tức hư ảnh nhanh chóng biến rõ ràng đứng lên. Cũng đúng lúc này, Trương Khắc dưới chân Chu Tức pho tượng vô thành vô tức băng giải, hóa thành vô cùng vô tận nhỏ vụn hỏa tinh phóng lên trời. Một lát sau, vô số hỏa tinh ngưng tụ tập cùng một chỗ tụ hợp vì một con lớn gần trượng hỏa diễm Chu Tức. Hắn giống như nhún nhảy hỏa diễm tinh linh vây quanh Trương Khắc vòng vo hai vòng, một chút xíu quyến luyến chi tình truyền lại đến Trương Khắc trong lòng. Cũng không có mấy người Trương Khắc làm ra phản ứng. Hỏa Diễm Chu Tức đã giang hai cánh ra, đàng không mà lên, hóa thành một đạo hỏa tuyến hướng về tây phương phi đi. 36 đầu huyết diễm giao long riêng phần mình trong huyết vân lan lộn, chấn động hồng sa một dạng vân khí hướng phía dưới đè đi. Thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Đây là thiên địa phép tắc tự nhiên vận chuyển quy luật. Vân khí tất nhiên xuất từ cựu thiên chi thượng, liền mang ý nghĩa đây là một loại so bình thường không khí muốn nhẹ một loại vật chất. Bởi vậy càng là ép xuống, tại dẫn lực tác dụng dưới càng là gian khổ, cũng càng phát chậm chạp. Rõ ràng huyết vân cách mặt đất chỉ có bất trượng, có thể một khắc đồng hồ về sau, cách mặt đất vẫn còn có hơn 20 trượng khoảng cách. Nhưng loại này khoảng cách chỉ là nhằm vào trong thành phố mặt đất, giống Chu Tức đại điện các loại này nô ra mặt đất độ cao chỗ, đã bị huyết vân đem hắn bao trùm. Vô cùng huyết sắc khí tức xương mù đồng dạng bốn phía phiêu tán, bị đông đảo người, súc vật, phi cầm đám sinh linh hút vào miệng mũi. Chớp mắt thời gian, phàm là hút vào huyết vân độc trướng sinh linh từng cái lộ ra ngoài làn da hiện ra sung huyết trạng thái, từng ngụm hô hấp, lại không cách nào hút vào một điểm không khí. Mấy tức đi qua, những sinh linh này vốn nhờ huyết dịch sền sệt dẫn đến ngăn chặn huyết mạch ngạt thở mà chết, liên miên thi thể trải rộng chư thành các nơi. Trên bầu trời, một cái hỏa diễm Chu Tức mang theo một đạo hỏa tuyến phi tốc đi xuyên, tốc độ kia vượt qua âm thanh, càng bởi vì Nam Minh Ly hỏa chi lực bắn ra, những nơi đi qua hư không bị đốt ra từng chuỗi giống như vòng khói một dạng trống rỗng. Chớp mắt thời gian, hỏa diễm Chu Tức liền bay đến Diễm Loan thành bầu trời. Nơi này là tứ tượng Chu Tức pháp trận hiển hóa vị trí hạch tâm, nàng cần phải ở chỗ này dung hợp pháp trận. Bằng không căn bản là không có cách tại ngắn thời gian bên trong đánh giết 36 đầu huyết diễm giao long. Chương 862, Chu Tước chân hình 2, chương 862, Chu Tước chân hình 2. Hỏa Diễm Chu Tức đi tới quốc đô bầu trời không có một khắc chần chờ, bay thẳng dưới thân hướng dung nhập vào cái kia Chu Tức hư ảnh trong mi tâm. Và anh, theo một tiếng bạo minh chi thanh vang lên, dương cánh đạt thiên lý lớn nhỏ Chu Tức hư ảnh đột nhiên bắn ra hừng hực bốc hơi xoay tròn kim hồng liệt diễm. Chu Tức hư ảnh một mực đóng chặt hai mắt chợt mở ra, một đôi tràn ngập linh tính hai mắt hơi hơi nhất chuyển, nhìn về phía đỉnh đầu gần tại chỉ xích huyết vân. Lệ, một tiếng gột rửa lòng người thanh thúy tiếng kêu to vang lên, vô số người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Một cái thiên lý lớn nhỏ Hỏa Diễm Chu Tức dương cánh cao khoảng không. Kim đỉnh miệng yến, phượng vũ hỏa thân, rìa lông xoát vũ thúy đôi, khắc mái hiên nhà hoa mê điện ảnh kim. Một vòng kim hồng hai màu hỏa diễm quang vòng bao phủ tại đỉnh đầu bộ vị, thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, khắp thiên hỏa vân dũng đãng tại Chu Tức quanh thân. Phía trước huyết diễm giao long nhảy lên không mà tới, phía dưới phương thành thị bên trong tự nhiên có người tận mắt nhìn thấy. Chờ hắn mấy người bày ra công kích hướng cái kia 28 tòa thành thị tàn phá bừa bãi lúc, cũng có một chút nắm giữ đặc thù thần thông người thấy tận mắt đây hết thảy. Mỗi người đều lo lắng huyết diễm giao long tại công kích xong những thành thị khác sẽ chuyển hướng công kích cho ở mình thành thị. Mà đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, tại Cưu La kế hoạch ở bên trong, nếu như Chu Tức Vương quốc cầm huyết diễm giao long không có cách nào, tại công kích xong chủ yếu nhất 28 tòa thành thị về sau, sẽ tiếp theo chuyển hướng công kích hắn lân cận tất cả tòa thành thị. Hắn mục đích đúng là muốn thừa cơ mức độ lớn nhất mà đối với Chu Tức Vương quốc tạo thành lớn nhất tổn thương. Bởi vậy, đang nghe bên thai thì thầm về sau, ngoại trừ 28 tòa chịu đến công kích thành thị, hắn phương viên 512 tòa thành thị cùng xung quanh hơn 2000 tòa thành trì trong pháo đài bách tính cũng phần lớn bắt đầu tiến hành kỳ đạo. Khi bầu trời bên trong cái kia thiên lý lớn nhỏ Chu Tức hư ảnh lúc xuất hiện, tiến hành cầu nguyện bách tính càng phát mà thành kính, từng đạo tín niệm nguyện lực như tơ đồng dạng dung nhập vào Chu Tức hư ảnh ở trong. Trừ cái đó ra, dù cho không trên đất dây tiết điểm thiết lập rất nhiều thành trì trong tháo đài, cũng có từng đạo yêu ớt kim hồng quang mang xông lên phía trên ra. Những ánh sáng này dung nhập Chu Tức hư ảnh về sau, tựa như cùng lồng chim đồng dạng xóa ra, hóa thành đầy trời kim hồng hỏa vân vì Chu Tức hư ảnh cung cấp nguyên khí năng lượng. Ngưng kết Chu Tức chân hình đại trận mới là Trương Khắc xây thành trì là bảo, chậm rãi tiến lên mục đích thực sự. Cái này đồng dạng là từ hợp binh tụ thế ở bên trong lấy được linh cảm, cũng không phải là chỉ có giáp sĩ mới có thể tụ chúng thành trận, là một danh trận pháp cao thủ, mượn dùng thiên thời, địa lợi bố trận mới là bọn hắn am hiểu nhất. Tại Trương Khắc tư tưởng ở bên trong, thành trì thiết lập càng nhiều, hắn ngưng kết địa thế mà thành Chu Tức chân hình đại trận uy lực cũng sẽ càng lớn. Nếu như tương lai Chu Tức Vương quốc có thể đem thành trì trải cũng đủ lớn, đến lúc đó chỉ cần khởi động đại trận liền có thể đem tất cả đối thủ trực tiếp đánh giết. Nhưng trận này cũng có một chút tai hại, muốn phát huy uy lực lớn nhất, nhất định phải có thật nhiều thành trì thành lũy cùng số lớn tín niệm nguyện lực. Lúc bình thường dưới, trận này là rất khó chạy, dù sao tín ngưỡng loại vật này, chỉ có đang lúc nguy nan mới được mọi người tán thành. nhất là mỗi lần sau khi khởi động, tối đa chỉ có thể phát ra một lần công kích, lại còn có thể đối địa mạch tạo thành tổn thương. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, coi như bạn sự sẵn sàng, trận này cũng tuyệt đối không thể dễ dàng khởi động. Hôm nay Trương Khắc cảm nhận được vạn tượng kiên định cảm xúc, mới không để ý mười mấy năm tích lũy, muốn thừa cơ giúp đỡ một chút sức lực. Có hơn 2000 tòa thành thị địa mạch chi lực cùng mấy trăm triệu người tín niệm nguyện lực chèo chống, Chu Tước hư ảnh trong chớp mắt đã biến phải ngưng thực. Theo Chu Tước hư ảnh phát ra một tiếng chấn đãng bầu trời kêu khẽ, hắn hai cánh hướng ra phía ngoài mở ra, chu thân kim hồng liệt diễm hướng ra phía ngoài lao nhanh lan tràn. 1500 bách lý, 2 thiên lý, 3 thiên lý. Bên mông quần quận kim hồng sắc hỏa vân như dũng động triều tịch đồng dạng nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, chấn đãng, khuyết tán. Trong khoảnh khắc, thiên lý lớn nhỏ Chu Tước hư ảnh đã bành trướng đến tam thiên lý đại tiểu. Từ phía dưới nhìn, nhưng thấy bầu trời trong nháy mắt đã biến thành kim hồng chi sắc, cho dù là cuối tầm mắt cũng chỉ gặp kim hồng sắc ánh lửa đang nhấp nháy. Giờ khắc này, trời cùng đất bị một tầng kim hồng sắc hỏa diễm ngăn cách. Ở dưới ánh mặt trời bắn ra bóng tối đem phía dưới Chu Tước Vương quốc 3.112 tòa thành trì lớn nhỏ thành lũy đều bao phủ. Vì ngăn cản huyết vân độc trướng hạ xuống, Chu Tước hiện hóa độ cao ly địa vẹn vẹn có 20 mấy trượng. Bởi vì hắn cách mặt đất quá gần, dẫn đến mọi người đồng thời không thể nhìn thấy Tam Thiên Lý Đại Chu Tước chân hình, trong mắt bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cái kia hoàn toàn ra tế bầu trời kim hồng sắc hỏa diễm. Cái kia xoay tròn như hải, cuốn đãng như mây vô biên liệt diễm cho Chu Tước Vương quốc mấy trăm triệu người thị giác cùng tâm linh mang đến cực lớn xung kích. Cho dù mấy chục năm sau, một số người đang nói tới chuyện này lúc, vẫn như cũ không khỏi lộ ra ước mơ vẻ chấn động. Bây giờ, gần tại chỉ xích thiêu đốt lên độc hỏa bị tất cả mọi người quên lãng, bọn hắn chỉ là ngơ ngác ngước nhìn đỉnh đầu. Tổ địa bầu trời, Trương Khắc đứng lơ lửng giữa không trung, lặng lặng nhìn chăm chú lên phương xa Chu Tước hư ảnh. Chương 862, Chu Tước chân hình 3, chương 862, Chu Tước chân hình 3, một lát sau, liền thấy Chu Tước hư ảnh hai cánh đầu tiên là hướng về phía trước nhất dương, sau đó hướng phía dưới vỗ một cái, đầy trời kim hồng hỏa diễm phản xung dựng lên. Tại trong tầm mắt của hắn, kim đỉnh miệng yến Chu Tước màu đầu như từ trong thủy thò đầu ra như thế từ kim hồng hỏa diễm cụ hóa tầng mây bên trong xuất hiện, ngay sau đó vượng vũ hỏa thân, phiêu đãng 12 cây kim hồng linh vũ Chu Tước cơ thể tùy theo cũng từ kim hồng sắc hỏa diễm tầng mây bên trong dâng lên. Cuối cùng cái kia đầy trời kim hồng hỏa diễm hóa thành như không tức tán đuôi vậy hỏa vân đuôi cánh xóa cuốn ngược dựng lên. Phương viên số ngàn dặm thiên địa nguyên khí tại thời khắc này bị triệt để chuyển hóa làm hỏa nguyên thuộc tính. Dưới so sánh, 36 đầu huyết diễm giao long giờ khắc này ở đổ vọt lên Chu Tước hư ảnh trước mặt giống như là gà trống trước mặt mấy cái côn trùng đồng dạng. Chu Tước hư ảnh đi về phía bầu trời bội sông, không có có một tí dừng lại mà xông qua 36 đầu huyết diễm giao long vị trí. Trong khoảnh khắc cái kia 36 đầu huyết diễm giao long liền bị đẩy trời thiêu đốt kim hồng hỏa diễm thôn phệ, liền một tiếng hét thảm đều không phát ra liền bị Nam Minh Lý Hỏa hóa thành cho tàn. Sắp bao trùm 28 thành phố cái kia như xa như xương vậy huyết vân độc trướng cũng trong nháy mắt bị một mũi lửa đốt đi sạch sẽ. Nhìn trước mắt một màn này, liền luôn luôn tự nhận kiến thức rộng Trương Khắc đều nhìn tâm tinh lay động khó mà tự kiềm chế. Vạn tượng nếu như không có thụ thương, muốn giết chết 36 đầu huyết diễm giao long không khó, nhưng lại tuyệt không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay. Bây giờ hắn chỉ còn lại một đạo chân linh, nhưng mượn nhờ địa thế trận pháp chỉ dựa vào một kích liền đem hắn mấy người đều vẫn diệt. Trương Khắc thậm chí hoài nghi liền xem như đạo quân chỉ sợ cũng chưa chắc dám thẳng anh kỳ phong. Thiên địa đại thế tại lúc này hiện lộ ra không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Chu Tước hư ảnh một kích đem huyết diễm giao long hủy diệt, hắn hạo đãng chi thế không có dừng lại, ngược lại lấy càng nhanh hơn, cường ngạnh thế tiếp tục hướng bên trên bội sông. Trương Khắc hai mắt lóe lên, phát giác Chu Tước hư ảnh mục tiêu càng là trên không chiêu kia dao động không chừng khế phiên. Trương Khắc tâm đầu chấn động, vội vàng lấy thần hồn truyền âm nói, vạn tượng. Không thể. Niệm này vừa phát ra, Chu Tước hư ảnh chỗ lúc này trở về một đạo ý niệm. Cảm thụ được đạo ý niệm này bên trong ẩn chứa ý tứ, Trương Khắc nhất hạ tử lăng ở chủ nhân. Nhìn vạn tượng vì ngươi xuất khí. Đơn giản đến mức tận cùng một đạo ý niệm giống như vạn tượng ở bên thai nhẹ giọng thì thầm. Ngươi lai. Like. Như thế. Một giây sau. Vâng. Kim hồng hai màu lửa cháy gừng hực xoay tròn lấy hướng vào phía trong tụ lại, mấy hơi thở, Tam Thiên Lý Đại tiểu nhân Chu Tước hư ảnh liền thu nhỏ đến bách trượng lớn nhỏ. Trên người kim hồng liệt diễm nhanh chóng chuyển hóa làm nóng rực màu trắng, một cái gần như thuần trắng Chu Tước nghĩa vô phản cố hướng về bầu trời khế phiên tật vọt lên. Trên không khế phiên tại 36 đầu huyết diễm giao long vẫn diệt sau đó liền bắt đầu chớp động kim quang. 16 cái kim sắc chữ triện bên trên kim mang lưu chuyển, mấy trăm vạn đạo phù văn bị kim mang ước thúc ngưng tụ lại cùng nhau, tạo thành một cái kim sắc bay truy. Mà ở cái kia phất phới viên trên mặt, còn có hai đoàn linh quang đang lóe lên, trong đó một đoàn xanh biếc, tụ lại ở trong đó chính là trên trăm tên đã bị đào thải người tu hành. Một cái khác nhưng là màu tím, tụ lại trong đó là bị đào thải thiên ma. Bởi vì tại khế phiên chúng tham đặt trước chiến tranh khế thư lúc đều sáp nhập vào chân linh, vì vậy phàm người chiến bại đều sẽ bị quy tắc chi lực nhất khởi giam cầm tại khế phiên phiên mặt bên trong. Khế phiên chỗ cao cựu thiên chi thượng, có thể rõ ràng mà quan sát được sơn hải giới bên trong đại khái tình trạng. Lại đông đảo giới ngoại người mặc dù bị giam cầm trong đó, nhưng ngoại trừ không thể rời bên ngoài, tu luyện, đối thoại đều không bị hạn chế. Trong đó một chút bị thua thiên ma nhưng từ trông được ra thiếu sót, lấy thiên ma đồng tâm là tâm linh đối thoại năng lực thông chi cưu la liên quan tới Chu Tước Vương quốc sự tình. Trương Khắc đang cảm thụ đến vạn tượng ý niệm sau đó sửng sốt một chút, nhưng sau đó hắn liền phản ứng lại. Đầu óc ông một chút ngộng. Một cổ nhiệt huyết trong nháy mắt dâng lên đỉnh đầu, hai mắt trong nháy mắt biến đỏ như máu, trong chớp nhoáng này thân thể phản ứng thậm chí vượt qua tâm linh. Hai vai nhoáng một cái, một sợi kim tuyến đông nhiên từ tổ địa bắn ra dựng lên. Giờ khắc này, Trương Khắc tâm lý cái gì đều không nghĩ, liền nghĩ đem vạn tượng từ khế phiên quy tắc đả kích bên trong cứu. Nếu như không thể, cái kia, vậy thì liều mạng đi. Nhưng hắn ở tổ địa, khoảng cách Diễm Loan thành chừng 2 thiên lý. Dù là hắn bây giờ toàn lực vận chuyển thần thông, phích lịch kim quang độn thôi phát đến cực hạn, cũng vô pháp tại ngắn ngủi mấy tức ở giữa đến. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo kim truy từ khế phiên bên trong bắn ra, đồng thời hóa thành một đạo kim quang đánh trúng cái kia hướng về phía trước đội sông, đồng thời toàn thân nở rộ bạch sắc hỏa diễm chu tước. Xuy, kim truy rơi xuống. Bách trượng lớn bạch diễm chu tước tại một tiếng nhỏ nhẹ xuy âm thanh bên trong băng giải vì khắp thiên hỏa tinh. Có thể cho dù tản ra là hỏa tinh, cái kia vô biên vô tận hỏa tinh vẫn như cũ xông lên phía trên lên, quật cường mà tràn qua khế phiên sau đó, mới hướng phía dưới tứ tán phi rơi. Không. Trương Khắc hai mắt xích hồng, từ sâu trong đáy lòng phát ra gầm lên giận dữ. Mấy hơi thở sau đó đuổi theo chu tức phai mở chi địa lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, số ngàn dặm trên bầu trời đều là lay động phiêu tán rơi dụng hỏa tinh. Trương Khắc đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khế phiên vô tận lửa giận dưới đáy lòng cuộn, bởi vì lửa giận quá đáng, dẫn đến hắn trong đôi mắt có ngọn lửa màu trắng lộ ra ba thước. Hắn đời này chưa bao giờ có một khắc so lúc này càng căm hận mình nhỏ yếu. Liền nữ nhân mình yêu thích đều không bảo vệ được, chính mình tu hành lại có ý nghĩa gì? Một cái nháy mắt, Trương Khắc sinh ra không quan tâm công kích khế phiên ý niệm, có thể cuối cùng hắn vẫn là đem cái này đạo tâm niệm đè xuống. Bại quyền chi ai hảo, lại há có thể đối người khác tạo thành ti hảo tổn thương. Luôn có một ngày, luôn có một ngày. Trương Khắc dưới đáy lòng âm thầm cắn răng, lại ngay cả kỳ danh hảo cũng không dám nhấc lên, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thể. Nhìn qua bay múa đầy trời hỏa tinh, Trương Khắc trầm mặc vươn tay ra. Một điểm yếu ớt hỏa tinh rơi tới đầu ngón tay, Trương Khắc si ngốc nhìn mấy lần, chợt mà thần sắc khẽ động cảm nhận được cái gì, trong hai mắt thần quang lóe lên, lắc thân hướng về xa phương phi đi. Lần này 36 đầu huyết diễm giao long đối với Chu Tức Vương quốc tạo thành to lớn tổn hại. Vượt qua 17 triệu nhân tử vong, sau đó trong 20 năm, còn có gần 1 triệu người tại độc hỏa dày vò bên trong chết đi. Ngoài ra, càng có vô số kiến trúc, ruộng tốt, khoáng mạch bị hủy diệt, trực tiếp tạo thành thiệt hại làm cho Vương quốc quốc lực lùi lại 30 năm nhiều. Mấu chốt nhất là Chu Tức Vương quốc quốc dân tâm trí bị trọng thương, vô số người bắt đầu hoài nghi lên quốc gia nước bị bảo hộ dân năng lực. Núi xem như Chu Tức Vương nước quốc quân, không thể tại nguy nan trước mắt giải dân treo ngược, chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Thế là, không có các sự kiện lắng lại, núi liền bị mọi người triều thần ép buộc nhường ngôi, do nó đệ sơn ngân kế nhiệm quốc quân. Trong lúc đó, trong nước từng điều động sứ giả đi tới tổ địa, muốn hỏi thăm một chút quốc sư ý kiến. Nhưng chờ sứ giả đi tới tổ địa về sau, lại phát hiện nguyên bản trấn quốc tượng thần vị trí cho ở Chu Tức pho tượng đã tiêu thất. Cái kia bị hắn bảo vệ thôn xóm tại trong vòng một đêm biến rách nát không chịu nổi, mà quốc sư như ý cư sĩ càng là không biết tung tích, thì mấy ngày không có kết quả, sứ giả chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ở ngoài ngàn dặm, vạn gia trấn. Ngày này, một cái đầu đội mũ trùm thân ảnh đạp lên ánh chiều tà bước vào trong trấn. Người cao chỉ tại giới này nhân tộc giữa ngực, nhưng cùng nhau đi tới, tất cả nhìn thấy hắn người lại không có người nào tỏ vẻ ra là kinh ngạc. Tựa hồ căn bản không có phát giác người này khác thường, liền trong trấn tuần thú giáp sĩ cũng không có tiến lên tuân hỏi một câu. Vạn gia trấn vốn chỉ là một cái ngàn người bộ lạc, 20 năm trước bị Chu Tức Vương quốc thu phục phía sau ở đây thiết lập. Bởi vì trong trấn chi nhiều người mấy cũng là nguyên bản bản tộc nhân trong bộ lạc, đang xây trấn chi phía sau cơ bản đều bị mang theo bọn họ. Tiểu trấn không lớn, bây giờ cũng đã phát dương đến hơn 6000 người. Đầu đội mũ trùm nhân tiến vào trấn về sau, đem mũ trùm thả xuống, lộ ra giống như dịu đục khắp da cũng tựa như khuôn mặt. Trương Khắc rực rỡ như sao hai mắt khép hở, lấy dư quang dò xét một loại nào đó khí tức. Mấy tức đi qua, Trương Khắc chân mày hơi nhíu lại, tự nhủ nói, kỳ quái, vạn tượng một điểm chân linh liền rơi ở chỗ này à, như thế nào lại tìm không thấy đâu. Tấu chương xong, chương 863, vạn tượng chuyển thế chương 863, vạn tượng chuyển thế 3 tháng trước, hỏa diễm chu tức nghịch phản mà lên, đảo ngược khế phiên bị thứ nhất đánh tan hóa vô số. Khi cái này mỗi một hạt đều ẩn chứa vô số người tín niệm nguyện lực cùng nam minh lý hỏa khí khắp thiên hỏa tản mát rơi thiên địa sau đó. Số thiên lý phạm vi bên trong, vô số thổ, kim, hỏa thuộc tính vật chất cùng đếm không hết phi cầm, tàu thú, chúng chỉ cùng nhân loại vào thời khắc ấy bị hỏa tinh nhập thể, trong cõi u minh sinh ra một chút cảm ứng. Phía sau mấy chục năm, đại đa số sinh linh không nắm chắc được cái này một tia cơ duyên, tràn ngập trong cơ thể nam minh lý hỏa chi khí bị ma diệt. Còn có một bộ phận sinh linh cập vật chất cảm ứng được cái này một tia khí tức, nhưng bởi vì linh trí mông muội, mặc dù vô tình hay cố ý đã thức tỉnh nam minh lý hỏa, nhưng lại bị này hỏa phần thân mà vẫn. Ngoại trừ này hai loại kết quả, còn có một số sinh linh nắm chắc cái này một tia cơ duyên, không nhưng đã thức tỉnh nam minh ly hỏa, còn đem hắn nắm giữ. Mà ở trong đó, đặc biệt nhân tộc chiếm đa số, đặc biệt là có thai nữ tử, có rất nhiều đều sinh ra trời sinh giác tỉnh nam minh ly hỏa lực hậu đại. 20 năm sau, làm những thứ này đại tân sinh nhân tộc sau khi lớn lên, chịu đến trong tâm linh cảm ứng nào đó, tất cả đã trở thành người nào đó trung thực cùng độn. Mà người này liền là dựa vào một đạo chân linh chuyển tiếp vào tượng. Vạn tượng chân linh có lẽ bởi vì chịu đến vô số người tín niệm nguyện lực bảo hộ, có lẽ bởi vì thiên đạo từ lưu một chút hy vọng sống nguyên nhân, nàng cũng không có tại khế phiên theo quy tắc phai mở, mà là mang theo một đạo còn sót lại chân linh chuyển sinh. Trương Khắc chính là cảm ứng được trong cõi u minh vạn tượng một tia khí tức mới một mực truy đuổi đến vạn gia trấn. Bởi vì vạn tượng chân linh bị trọng thương, khí tức như có như không, vẹn vẹn thiên lý chi địa, Trương Khắc lại bỏ ra 3 cái tháng thời gian mới tìm ở đây. Chờ hắn đi tới vạn gia trấn về sau, hơi thở của vạn tượng lần nữa biến mất không thấy. Trương Khắc không khỏi cảm thấy đau đầu, đứng ở trong trấn, thân niệm tản ra, liền đem toàn bộ tiểu trấn bao phủ trong đó. Trong chốc lát, không giọng số cùng hình ảnh chiếu vào não hải. Đủ loại chuyện nhà, việc ngầm bí văn, từng điểm tập hợp đi vào, từ những lời này ở bên trong, một đầu kỳ văn tin tức đem hắn hấp dẫn. Vạn Gia Trấn cũng không tại bị huyết diễm giao long công kích thành thị trong phạm vi, bởi vậy cũng không có chịu đến nhận chức hà xung kích cùng tổn thương. Nhưng ở 3 tháng trước, trấn dân Vạn Sĩ Mưu 17 tuổi nữ nhi Vạn Nguyên Tắc đột nhiên bị trong trấn Lang Trung xem bệnh ra hỉ mạch. Cái này một tin tức lúc đó liền hành động tiểu trấn. Vạn Sĩ Mưu là trong trấn liệp hộ, thê tử vì hắn sinh con tam tử hai nữ phía sau chết bệnh, Vạn Nguyên Tắc là trong nhà ẩu nữ, bên trên còn có hai huynh hai tỷ. Bởi vì Chu Tức Vương nước luật pháp, phàm nam nữ đầy 18 tuổi người đều phải thiết lập gia đình, như tới rồi số tuổi lại không có tổ kiến gia đình, sẽ giúp cho con phối. Vạn Nguyên Tắc thở nhỏ thông minh lanh lợi, còn có lấy một thân cự lực, vô luận là lo liệu việc nhà vẫn là lên núi đi săn cũng là trong đó hảo thủ. Trong trấn thiếu niên có nhiều ái mộ, từ hắn 16 tuổi lên, phía trước đến cầu thân bà mối liền đạp phá cánh cửa. Sao liệu lại tại trong một đêm đột nhiên có bầu, tin tức này không biết làm cho bao nhiêu thiếu niên vì đó thương tiếc bóp cổ tay. Cha hắn Vạn Sĩ Mưu cũng là bị tin tức này chấn động đến mức ngậm rồi, tức hồn hển phía dưới liền lên núi đi săn dùng trúc mâu đều cắt đứt hai cây. Có thể mặc kệ liên tục truy vấn, Vạn Nguyên Tắc lại ấn định không cùng bất luận kẻ nào có tư tình. Chỉ bất quá tại ngày nào giờ ngọ thiêm thiếp lúc mơ tới có vô số tinh hỏa vào lòng, chờ sau khi tỉnh lại liền cảm giác cơ thể khó chịu. Đối với cái thuyết pháp này, Vạn Sĩ Mưu đồng thời không tin, nhận định có người hỏng nữ nhi mình cơ thể. Này sau khi tin tức truyền ra, trưởng trấn cố ý từ trung quanh ba trấn 13 tên nữ tính lang trung vì Vạn Nguyên Tắc trần trị. Kết quả nhường tất cả nhân đại lấy làm kinh hãi, Vạn Nguyên Tắc thế mà thật sự hồng hoàn không mất. Tin tức này xem như trả Vạn Nguyên Tắc đích thanh bạch, nhưng lại có một chút truyền ngôn nói Vạn Nguyên Tắc bị thần quỷ nhập vào người. Trên thế giới này, bực này ngôn ngữ thậm chí so hắn cùng người khác có tư càng khiến người ta khó mà tiếp nhận, bình thường nhà thiếu niên không dám tiếp tục tới cửa cầu hôn, ngược lại là một chút dù côn vô lại liên phiên tới cửa. Dựa theo Vạn Sĩ Mưu có ý tứ là muốn đem cái này không rõ lai lịch thai nhi đánh dụng, Vạn Nguyên Tắc tại tư tắc một phen phía sau đối với phụ thân nói ra một phen tới. Tất nhiên đây là bên trên thiên tứ dư con của ta, ta liền nhất định muốn đem nàng sinh ra. Vì khỏi bị lời đàm tiếu, Vạn Nguyên Tắc thỉnh phụ thân tại trấn Nam Châu không người đóng một tòa nhà tranh ở riêng. Đồng thời bởi vì chưa kết hôn mà có con, quá nhiều lưu luôn phỉ ngữ truyền bá xuống, nàng huynh tỷ cũng cùng chi bất hòa không còn lui tới. Trương Khắc nghe quy tắc này kỳ văn, rốt cuộc minh bạch vì cái gì khó mà tìm được vạn tượng chân linh hơi thở. Lặng yên không một tiếng động đi tới tiểu trấn Nam bên cạnh, liền thấy một gian đơn sơ nhà tranh lẻ loi đứng sừng sững lấy, một cái chiều cao chín thước nữ tử thân mang một mạc ma y y, tại trước phòng sau phòng bận rộn. Tướng mạo cùng giới này nhân loại giống như, tất cả mang theo mấy phần biên hầu chi tướng, bất quá đã so cô gái tầm thường mỹ mạo cái gì nhiều, cũng không trách được trong trấn thiếu niên đối nó nhớ mãi không quên. Chương 863, vạn tượng chuyển thế 2, chương 863, vạn tượng chuyển thế 2, nhìn trước mắt cái này mới có 17 cũng đã bắt đầu lẻ loi sinh tồn thiếu nữ, Trương Khắc tâm bên trong hơi có chút cảm khái. Tinh tế cảm ứng một chút, Trương Khắc xác định hắn bảo thai trong bụng đúng là vạn tượng chân linh chuyển sinh, hắn tâm cuối cùng buông xuống. Suy tư một phen, Trương Khắc cũng không có phát hiện thần, mà là lấy một loại phương pháp khác cho trợ giúp. Từ ngày này trở đi, Vạn Nguyên Tắc đột nhiên phát hiện vận khí của mình biến khá hơn. Lúc lên núi chắc là có thể gặp phải con mồi thích hợp, thỉnh thoảng còn có thể trên núi phát giác đủ loại chân quý núi ma, nấm dại cùng linh thực, linh dược. Dựa vào những vật này, Vạn Nguyên Tắc đổi vào tay đầy đủ sinh hoạt vật tư, hắn sinh hoạt cũng dần dần có thể cải thiện. Có không ít người nhìn ra tiện nghi, lặng lẽ đối nó đánh lên chủ ý, nhưng những người này chỉ cần thoáng hiện lộ không tốt ý đồ, liền liên tiên ngoại ý muốn nổi lên, không phải ra ngoài té gãy chân, chính là uống nước lúc suýt nữa bị nẹt chết. Những chuyện này phát sinh lúc tất cả tại trước mặt mọi người, có thể hết lần này tới lần khác không một người phát giác khác thường, cái này không phải do những người khác vì đó sợ hãi. Một tới hai đi, cư dân trong trấn đối với Vạn Nguyên Tắc sinh ra sợ hãi, cho rằng có thần quỷ thủ hộ, càng thêm không dám cùng hắn tiếp xúc. Từ đó, Vạn Nguyên Tắc ở nơi này loại kỳ lạ trong hoàn cảnh cuộc sống kiên cường. Số năm thời gian thoáng một cái đã qua. Giới này nhân tộc sinh con cùng ngoại giới giống nhau, đều là 10 tháng hoài thai, tiến tới sinh nở. Vạn Nguyên Tắc lúc này lại cho thấy khác biệt, hoài thai 6 năm đều không có lâm buồn chi ý, tin tức này chuyển ra về sau, thậm chí kinh động đến vương quốc đương nhiệm quốc quân Sơn Ngân. Âm lịch nhị thất 4 năm ngày 4 tháng 4 buổi sáng. Vạn Nguyên Tắc trong nhà nghỉ ngơi lúc, đột nhiên cảm thấy trong bụng kịch liệt đau nhức, không khỏi đau kêu ra tiếng, rõ ràng chính mình có thể muốn sinh. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, trong tiểu trấn không người dám tại cùng nàng tiếp xúc, dẫn đến nàng bây giờ bên cạnh lại không một người chăm sóc. Liên tiên kêu vài tiếng, cũng không gây nên người khác chú ý, rơi vào đường cùng, Vạn Nguyên Tắc chỉ có thể cắn răng tự động sinh dưỡng. Trương Khắc yên tĩnh ở ngoài cửa thủ hộ, đối với Vạn Nguyên Tắc có thể hay không tự động sinh con hắn đồng thời không lo lắng. Trong mấy năm này, hắn trong bóng tối vì Vạn Nguyên Tắc điều dưỡng thân thể, hắn tố chất thân thể viễn siêu thường nhân. Quả nhiên, nửa giờ sau, trong phòng liền truyền ra Hải Nhi to rõ ràng khóc tiếng gáy. Tại Hải Nhi đản sinh giờ khắc này, phương biên trăm dặm trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Một đóa kim hồng hỏa diễm dáng mây vô căn cứ mà sống, thành chu tức hình dạng nhiều khoảng không lượn vòng ba vòng mới tán đi. Ngoài ra, trên bầu trời xuất hiện vô số chim bay, những thứ này chim bay nhiều khoảng không xoay quanh, phát ra thật dài kêu to, thật lâu không chịu rời đi. Hoài thai 6 năm 06 tháng, vạn tượng chuyển thế mà sống. Gặp Hải Nhi bình an giáng sinh, Trương Khắc thi triển nhập mộng chi pháp dẫn cha hắn Vạn Sĩ Mưu đến đây chăm sóc, đồng thời âm thầm tiến hành dẫn đạo, khiến cho Hải Nhi bị lấy vạn tượng danh tự. Mấy ngày sau, một tin tức lặng yên ở trong trấn nhỏ truyền ra. Căn cứ từ Vạn Sĩ Mưu vì nữ nhi mời đến trần trị thân thể lang trung nói, Vạn Nguyên Tắc sở sinh vì nữ, nhưng da thịt non trắng như ngọc, ngũ quan cùng giới này chi nhân đại vì không cùng. Kỳ lạ nhất là học sinh mới này Hải Nhi chỗ mi tâm trời sinh có một đạo kim hồng sắc chim bay văn. Kỳ lạ như vậy sự tình tại vô số người miệng lưỡi Việt Hoa truyền càng xa, thẳng đến truyền đến quốc quân Sơn Ngân trong hai. Sơn Ngân phía trước liền nghe qua Vạn Nguyên Tắt nghe đồn, lại nghe nói chuyện này về sau, đối với Vạn Nguyên Tắt cùng trẻ sơ sinh này cảm thấy hiếu kỳ, lúc này sai người đem mẫu nữ hai người mang đến hoàng cung. Mà ở nhìn thấy Vạn Nguyên Tắt về sau, Sơn Ngân cảm giác Vạn Nguyên Tắt cùng mình trong mộng thường xuyên mơ thấy một vị thần nữ tướng mạo giống, không khỏi nhất thời hâm mộ chi ý. Mấy tháng sau, đã 23 tuổi Vạn Nguyên Tắt bị 32 tuổi quốc quân Sơn Ngân nạp làm tần phi, lại tại 7 năm sau được lập làm hoàng hậu. Có lẽ Sơn Ngân cho là đây hết thảy cũng là ngẫu nhiên, thật tình không biết đây cũng là Trường Khắc lấy Hoàng Lương nhập mộng chi pháp ở tại trong mộng đối nó thực hiện ảnh hưởng sở trí. Vạn tượng bởi vì mi tâm kim hồng chim bay thần văn nguyên nhân, được sát phong chu tức quận chúa, nếu không phải hắn cũng không phải là Sơn Ngân chỗ thân sinh, suýt nữa thì phải công chúa danh hảo. Đồng thời bởi vì kỳ danh hảo cùng vương quốc cùng tên, chịu đủ đại thần trong triều kháng cự, ở tại 16 tuổi lúc, liền đem hắn đuổi tới rồi ngày càng chiến trường thê thảm phía trên. Có lẽ bọn hắn muốn mượn chiến trường cái nguy hiểm này mà không lộ ra dấu vết địa sứ Vạn Tượng biến mất, sao liệu Vạn Tượng khi tiến vào chiến trường về sau, vậy mà như cá gặp nước, rất nhanh liền xông ra danh hảo của mình. Vạn Tượng quá trình lớn lên ở bên trong, Trương Khắc nhất thẳng đang âm thầm thủ hộ, nhưng cũng không tới nhận nhau. Mà Vạn Tượng cũng bởi vì là chân linh chuyển thế sau đó không có liên quan tới Trương Khắc ký ức, thưởng thụ lấy thuộc tại cuộc sống của mình. Trương Khắc đã từng thử muốn đem tự mình sáng chế 3 triệu Hỗn Nguyên mạch luân pháp nhập mộng truyền thụ cho nàng, lại phát hiện thần hồn như lửa bất kỳ cái gì bề ngoài không thể xâm nhập, căn bản là không có cách vào hắn trong mộng. Về sau lại cố ý đem công pháp này đặt hắn thường ngày bài tập bên trong, sao liệu Vạn Tượng chỉ là lật thêm vài lần liền đem chi vứt bỏ như giày rách. Chờ Trương Khắc dần dần cảm nhận được trong cơ thể tự động vận chuyển đặc biệt sức mạnh về sau, thì ngộ ra Vạn Tượng thân có ly hỏa đạo thể, tự sinh truyền thừa đạo thống. Từ đó về sau, Trương Khắc liền không còn nhiều chuyện, mặc kệ tự do phát triển. Thậm chí Trương Khắc quyết định, nếu như Vạn Tượng từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục ký ức, liền để cho mình tại trong đời của nàng tiêu thất. Buông tay cũng là một loại thích. Vạn Tượng vốn là đạo binh xuất thân, trời sinh tam hồn thất phách có thiếu, dù cho về sau sáp nhập vào thập nhị nguyên thần pháp trụ đồng thời tố cơ thể, điểm này thiếu hụt vẫn như cũ tồn tại. Trời sinh vạn vật há có thể không có dễ mà sống, vì vậy quanh năm nàng cuối cùng là ở vào một loại mơ hồ trạng thái. Bây giờ chuyển thế đầu thai, xem như đền bù tự thân duy nhất thiếu hụt. Vì tương lai của nàng, Trương Khắc cam nguyện cùng từ đó mỗi người một ngả. Âm lịch 2 năm 91 xuân, của mọi người triều thần dưới sự yêu cầu mãnh liệt, 16 tuổi Vạn Tượng bị phú lấy đốc chiến làm cho danh hào du lịch bốn phía, đốc chiến bên ngoài trưng thu 40 đại doanh. Đốc chiến bốn phía, lâm chiến độc đoán, nhưng quyết trong chiến đấu các loại sự nghi. Phàm xuất chức phía dưới người nào chống lại, chạm. Đốc chiến làm cho quyền lực và trách nhiệm rất lớn, tới rồi trong quân, ngoại trừ tất cả doanh thống soái, bên dưới sở hữu võ tướng tất cả chịu hắn quản hạt. Theo lý thuyết, đốc chiến làm cho có thể tùy ý xử trí trưởng quản vạn người binh mã quan tướng đồng thời nhúng tay kỳ quân bên trong các hạng điều hành. Đây là nguyên khương mấy người một đám triều thần chuyên vì Vạn Tượng chỗ tranh thủ, thoạt nhìn là vì tăng cường Vạn Tượng quyền lợi, kỳ thực cái này trước ti tràn đầy ác ý trong quân từ trước đến nay tự thành hệ thống, kiêng kỵ nhất người khác hoa tay múa chân, đốc chiến làm cho quyền lực và trách nhiệm càng mạnh, trong quân đối nó bài xích càng lớn. Nhất là Vạn Tượng còn chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi. Không có ai hy vọng có dạng này một cái không dành thế sự chim hoàng yến tới làm dự trong quân sự tình. Không sai, chim hoàng yến chính là vương thất gia người cho Chu Tước quận chúa Vạn Tượng lấy tên hiệu. Chỉ từ danh xưng này bên trong liền có thể nhìn ra ngoại nhân đối với Vạn Tượng là bực nào khinh thường cùng không vui. Nguyên bản, Nguyên Cương bọn người còn lo lắng Vạn Tượng sẽ không đồng ý rời đi an nhàn, trăm hoa quốc đô, âm thầm tư tưởng nhiều loại đối sách chuẩn bị tạo áp lực. Nào nghĩ tới Vạn Tượng khi lấy được bổ nhiệm ngày hôm sau, liền cầm đốc chiến làm cho bổ nhiệm, mang theo 100 nội đỉnh cấm vệ rời đi quốc đô. Điều này không khỏi làm mọi người chuẩn bị thêm chế rêu vương thất tử đệ giật nảy cả mình. Hai tháng sau, một tin tức từ tiền tuyến truyền về quốc đô. Đốc chiến làm cho Vạn Tượng đích thân tới đông bộ tuyến đầu chiến trường về sau, trong vòng một ngày đang chú đóng nơi này bản sơn doanh bên trong liên trạm 17 tên kiếp chiến, sợ chiến võ tướng, lại đem 11 tên yêu thích đồ sát dân chúng vô tội võ tướng tại chỗ chu sát. Sau đó trong vòng 3 ngày lại liên tiếp lấy ra trên 100 tên tham hình, đoạt công, ngược đãi sĩ tốt các cấp võ tướng. Nó trung quân giai cao nhất một người là trưởng quản hơn vạn giáp sĩ quan tướng, đám người còn lại cũng đều có khổng lồ mạng lưới quan hệ. Nhưng những thứ này tại Vạn Tượng trước mặt không dùng được, vô luận là uy hiếp, đe dọa, vẫn là lợi dụng đều bị Vạn Tượng cất tử. Liên bàn sơn doanh thống soái Khâu Trạch Tiên cùng vương thất bên trong người đều trước sau hoặc mở miệng quy nhủ, hoặc gửi thư khuyên giải, có thể Vạn Tượng không nhúc nhích chút nào, thống soái chi ngôn bị hắn không coi là gì. Vương thất thư tín sau khi xem xong ở trong xé bỏ. Sau đó những người này ngay tại bị tuyên đọc xong tội ác về sau, trước mặt mọi người bêu đầu thị chúng. Vạn Tượng lôi lệ phong hành, kiên cường quả quyết tác phong làm cho bản sơn doanh trên dưới rất là khủng hoảng, nhưng cũng không ít sĩ tốt đối nó cực kỳ khâm phục, đại sinh hào cảm. Đồng thời, Vạn Tượng hành vi này triệt để chọc giận bản sơn doanh thống soái Khâu Trạch Tiên, đây chính là đang đánh mặt của mình a, vốn định liều lĩnh đem Vạn Tượng cầm tù đưa trở về quốc đô, miễn cho hắn hồ loạn sinh sự. Đúng vào lúc này hắn lấy được thám báo, phía trước một cái thiên ma chỗ nâng đỡ Khương Mã bộ lạc đem điều động 3 cái thiên nhân đội tại ban đêm đến đây xâm nhập. Thế là, Khâu Trạch Tiên âm thầm đem tiên phong 3 trường học nhân mã rút lui, lưu Vạn Tượng một người mang theo trên 100 nội đỉnh cấm vệ thủ ngự tiền tuyến doanh trại quân đội. Chu Tước Vương quốc quân luật điều thứ 3, phàm thủ vương doanh trại bất lợi, dẫn đến doanh trại thất thủ, lại tại không được cho phép phía dưới rút lui, lúc này lấy trốn quân luận xử. Đây chính là trong quân 17 luật 54 chém quy định, chỉ cần Vạn Tượng có can đảm lui về sau một bước, Khâu Trạch Tiên liền dám trước mặt mọi người chém đầu lâu của nàng. Dù là nàng là vương thất bên trong người cũng không nhượng bộ chút nào. Đêm đó, phía trước Khương Mã bộ lạc quả nhiên quy mô lớn tập kích, Vạn Tượng chỗ ở doanh trại quân đội, lại cũng không phải là chỉ có 3 cái thiên nhân đội, mà là 5 cái. Đêm hôm ấy, Khâu Trạch Tiên ở phía xa nhìn thấy ánh lửa khoe thương khung, tiếng la giết cả đêm không ngừng. Thẳng đến lúc trời sáng, Khâu Trạch Tiên mới mang theo quân đội trở về doanh trại quân đội. Mà vào mắt thấy nhưng là toàn thân phát ra kim hồng hỏa diễm vạn tượng đứng lơ lửng giữa không trung. Trên mặt đất không có bất kỳ cái gì thi thể, chỉ có một tầng tam thốn dày nóng đỏ nước thép như hồ nước như thế không ngừng mà sôi trào. Trên trăm nội đình cấm vệ chỉ còn lại 27 người, mặc dù người người thần chịu trọng thương, lại dùng đối đãi như thần linh cùng nhiệt ánh mắt nhìn trên không cái kia đứng thẳng thân ảnh. Tấu chương xong.